các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, ai sẽ tham gia tang lễ chính mình? Có ai từng lặng yên ngồi trong xe chờ đợi tham gia tang lễ của chính mình? Thẩm Hoài ngồi trong xe, đưa mắt nhìn qua cửa kính. Bên ngoài vệt nắng thấu qua từng tán lá trước cửa ngôi chùa cổ để lại dưới mặt đất những vết da báo loang lổ, hệt như tử thần đang trầm ngủ khiến hắn nhìn đến thất thần. Mặt sau là ba tòa Phật tháp cổ vòng tròn, kiến trúc để lại từ thời dân quốc, có lịch sử gần ngàn năm với cái tên Thiên Linh Tự. Ba tòa Phật tháp này vốn là tư gia của nhà tư bản lớn nhất thành phố Đông Hoa thời dân quốc Tôn gia. Từng viên gạch, mái ngói cho đến ba pho tượng Quan Âm ở đây đều một thời nổi danh khắp tỉnh thành. Trước giải phóng, Tôn gia dẫn cả nhà sang định cư ở hải ngoại, đến sau Điền Trạch gia sản lẫn tòa Phật tháp nơi đây lần lượt bị xung công. Thập niên 50, tòa Phật tháp trở thành nghĩa trang nhân dân, đa phần thị dân xung quanh đều đem cho cốt người thân gửi vào trong chùa. Trong chùa nơi đâu cũng thấy từng cây đại thụ mấy người ôm, màu xanh trong lành tươi mát phủ kín cả khối kiến trúc, cảnh trí cực kỳ hữu tình ưu nhã. Với ai không sợ dính phải hơi người chết thì đây có lẽ là phong cảnh đáng để thưởng thức nhất thành phố Đông Hoa. Trước cửa Phật tháp có một quảng trường nhỏ, Thẩm Hoài đánh xe dừng lại bên lề quảng trường, dưới bóng gốc tùng xanh ngắt, đưa mắt nhìn chiếc xe tải giải phóng chậm rãi chạy qua, rồi dừng lại ngoài cửa lớn ngôi chùa. Thẩm Hoài nhìn thấy người bạn lâu năm, cũng là đồng nghiệp cùng làm ở xưởng thép Triệu Đông dừng xe, từ cabin bước xuống, lách nhanh đến cửa xe bên phải, mở cửa ra. Em gái hắn tay nâng hủ cho cốt xám trì bước xuống, trên khuôn mặt ngây thơ còn ngấn nước mắt, đôi tròng mắt khóc đến sưng đỏ, khiến Thẩm Hoài ngồi trong xe nhìn mà nước mắt giàn giụa nhỏ xuống vô lăng. Bạn bè, thân thích cùng theo đưa tiễn tay nâng vòng hoa lục đục bước xuống theo, từng dòng chữ đen trên vòng hoa trắng như gai góc đâm vào mắt hắn, đau nhói, thương tiếc tiễn đưa người đồng nghiệp, người bạn Tô Hải Văn. Đã ba ngày qua đi sau cái giờ phút định mệnh ấy, nhưng cảm giác chấn kinh lẫn hỗn loạn khi đó vẫn chưa hoàn toàn tan biến. Giờ đây, nhìn thấy em gái quằn quại trong đau khổ, tâm lý Thẩm Hoài lại càng cảm nhận rõ rệt như ai đó đang đâm vào tim mình. Không biết bao lần hắn muốn mở cửa xe xuống ra, lớn tiếng nói cho em gái biết. Tiểu Lê, anh là Hải Văn đây. Anh không chết, anh là anh trai của em đây mà. Chỉ đáng tiếc, giờ hắn đang sống trong thân thể của người khác. Em gái, thân thích lẫn đồng nghiệp ngày xưa đều không ai có thể nhận ra. Tay Thẩm Hoài bấu chặt lấy vô lăng, gân xanh nổi lên chẳng chịt, móng tay đâm sâu vào da thịt nhưng hắn không cảm thấy đau đớn chút nào. Vốn hắn đã phải chết rồi. Trong hũ cho cốt mà em gái đang cầm chính là cho tàn sau khi hỏa táng thân thể hắn. Nhưng ý thức và linh hồn thì vẫn tồn tại, sống bám trong thân thể của người khác. Có hai chiếc xe đưa tang theo sau nữa, trên đó chở đồng nghiệp của hắn trước đây. Song bọn họ không tiến vào trong chùa mà chạy lại sát quảng trường, đứng dưới bóng cây nghỉ ngơi hút thuốc, không một ai chú ý đến trong chiếc xe nhỏ dừng lại ven đường kia lại có người. Hải Văn cứ thế mà chết, nghĩ cũng thật đáng tiếc. Sớm biết kết cục thế này, không bằng trước kia chịu đi theo Lão Hùng cùng điều lên thị ủy. Lão Hùng lên thị ủy cũng muốn đem Hải Văn theo. Nhưng mà lúc ấy trong xưởng đang hợp tác cải tiến kỹ thuật chuyển sang lò liên đúc với bên Nhật, công việc của xưởng lại không thiếu Hải Văn được. Nói cho cùng thì vẫn tại Hải Văn mềm lòng, khi đó hắn mà lên thị ủy với Lão Hùng, chỉ bằng loại leo lên nhờ liếm gót giày lãnh đạo như Cố Hầu Tử cũng đòi ngăn cản hắn. Cậu nói thử xem, mấy năm nay Hải Văn có bất ức không? Vì sao hắn phải sống nhục như thế? Chẳng phải trong tay không quyền không tiền ư? Hải Văn càng có tài hoa thì càng bị loại người như Cố Hầu Tử trù dập. Nói cho cùng không phải là sợ sau này bị Hải Văn ngồi cưỡi trên đầu. Mấy năm nay Hải Văn nhẫn nhục chịu đựng, đến khi thi được nghiên cứu sinh Đại học Bắc Kinh, tưởng từ nay không phải nhìn sắc mặt Cố Hầu Tử nữa. Ai ngờ lại xảy ra chuyện thai bay vạ gió thế này, ông trời thật đúng là quá bất công. Hải Văn chết rồi, không biết em gái Tiểu Lê của hắn phải sống thế nào. Từ nhỏ hai anh em đã nương tựa vào nhau. Giờ bỗng nhiên mất đi chỗ dựa, trong lòng con bé chắc phải thống khổ lắm. Nghe thấy đồng nghiệp ngày xưa vì chuyện của mình mà bất bình, trong lòng Thẩm Hoài cuộn lên trăm ngàn cảm xúc, cuộc sống của Tôn Hải Văn mới là cuộc sống của hắn, nói tới cuộc đời mình, ai có thể rõ ràng bằng chính bản thân. Năm 86 hắn tốt nghiệp trường Đại học Đông Hoa, đến sau được phân phối vào xưởng thép thành phố. Bằng kiến thức cơ sở vững vàng, chỉ mất một năm hắn liền hiểu rõ tất cả các khâu trong kỹ thuật sản xuất của xưởng, thành là một trong những nhân viên kỹ thuật xuất sắc trong xưởng thép. Thế nên dù không có bối cảnh hắn vẫn được tiền xưởng trưởng Hùng Văn Bân, cũng chính là Lão Hùng mà các đồng nghiệp bàn luận vừa rồi, coi trọng. Sau 2 năm liền đảm nhiệm chức chủ nhiệm xưởng, cơ hồ thành kỷ lục trong hơn 300 xí nghiệp quốc doanh toàn tỉnh. Đến sau xưởng thép thành phố xây dựng phân xưởng ở Tân Tân, Hùng Văn Bân liền đề nghị hắn đi đảm nhiệm phân xưởng trưởng, khi đó hắn mới tiến vào xưởng thép chưa tròn 3 năm. Nhưng đến khi Hùng Văn Bân bị điều đi khỏi xưởng thép, đặc biệt là khi bị đẩy sang phòng uống trà ở thị ủy, khuyết ham không có bối cảnh của hắn liền triệt để bị bạo lộ ra. Chắc cũng bởi trước đó phong mang quá thịnh, nên tài hoa hơn người và cơ sở kỹ thuật vững chắc trước đây lại quay sang hại hắn. Khiến hắn càng bị gạt bỏ và trù dập, hai năm sau thì bị đá đến phòng nung phôi thép. Kỳ thực nếu hắn đi theo Hùng Văn Bân tới thị ủy, tình hình chưa hẳn đã khá khẩm hơn. Có thể nói Hùng Văn Bân là một trong những nhân vật có năng lực lãnh đạo xí nghiệp nhất của thành phố Đông Hoa. Những năm cuối thập niên 80, khi hắn quản lý xưởng thép từng sáng tạo ra thành tích huy hoàng nộp thuế cho nhà nước lên đến 30 triệu. Khi điều đến thị ủy, đầu tiên Hùng Văn Bân đảm nhiệm phó bí thư trưởng phủ thị chính kiêm chủ nhiệm ban xí nghiệp, mọi người đều tưởng chẳng mấy chốc Hùng Văn Bân sẽ thăng quan phát tài, sớm được điều đến cương vị trọng yếu hơn. Ai ngờ được rằng, Hùng Văn Bân bị điều đi chẳng qua là kế điệu hổ ly sơn của người nào đó ở thị ủy, để tiện cho kẻ khác nắm giữ xưởng thép. Hùng Văn Bân đến thị ủy chưa qua một năm liền bị đá đến phòng nghiên cứu chính sách làm phó chủ nhiệm. Trong phút chốc trở thành kẻ ngoài rìa của quan trường Đông Hoa, mãi đến tận bây giờ vẫn chưa nhìn ra ánh sáng của hy vọng. Nếu hắn đi cùng Hùng Văn Bân đến thị ủy, tình cảnh có thể tốt hơn bao nhiêu so với ở lại trong xưởng thép. Hồi tưởng lại nhân sinh mà bản thân từng nếm trải, Thẩm Hoài ngồi trong xe, tâm lý toàn là đắng chát. Hắn xem như đã nhìn thấu triệt rồi, ở cái đất Đông Hoa này, kinh tế không phát đạt, cơ hội chứng tỏ mình vốn đã rất ít, chỉ đủ cấp cho những kẻ có bối cảnh, có quyền thế cầm nắm mà thôi. Cho dù hắn có năng lực, có tài hoa đến mấy cũng khó tìm được cơ hội phát triển. Đặc biệt là khi người khác giết gà lấy trứng, chiếm đoạt thành quả, ngươi càng khiết thân tự bảo lại càng là sai lầm chí mạng. Cái thế giới này, trước nay vốn không có công bằng. Không phải hắn chưa từng nghĩ đến chuyện rời khỏi xưởng thép, nhưng ở cái đất Đông Hoa này, rời khỏi xưởng thép liệu có nơi đâu cho hắn phát huy năng lực. Thành phố Đông Hoa cũng có mấy nhà xí nghiệp tư nhân, nhìn qua quy mô có vẻ rất sáng sủa, nhưng sau lưng chưa chắc đã sạch sẽ hơn xí nghiệp quốc doanh bao nhiêu. Những xí nghiệp gia tộc tiểu như vậy thì cấp quản lý đều là bọn cạp váy quan hệ để leo bám lên cả. Hơn nữa, đương thời bố hắn đã qua đời, mẹ lại bệnh nặng liệt giường, em gái tuổi còn nhỏ, tình thế không cho phép hắn rời khỏi Đông Hoa sang địa phương khác phát triển. Tuy ở xưởng thép phải chịu nhục, bị trù dập nhưng thu nhập còn được tính là ổn định, có thể chống đỡ được cho cả nhà. Một năm trước mẹ hắn bệnh nặng qua đời, hắn thi đỗ nghiên cứu sinh ngành kinh tế của Đại học Bắc Kinh. Vốn cho rằng đây là cơ hội để mình mang theo em gái nhảy khỏi vũng nước đục Đông Hoa, không ngờ được ba ngày trước lại xảy ra sự cố ngoài ý kia. Ngày đó là ngày Phó Thị trưởng Trần Minh Đức dẫn đội tham quan xưởng thép thành phố, thị sát thành quả đổi mới kỹ thuật gần một năm qua, hắn liền được điều động lâm thời từ lò nung phôi thép sang thành thuyết minh kỹ thuật. Khi hắn leo lên lò nhiệt giảng giải quy trình kỹ thuật sau đổi mới cho đám người Phó Thị trưởng Trần Minh Đức thì lan can hắn đang đứng đột nhiên gãy đứt do gỉ sét, khiến hắn rơi thẳng từ độ cao hơn 20m xuống mặt đất. Thời gian rơi xuống rất ngắn, trong đầu hắn khi đó là một mảnh trống rỗng. Chỉ nhớ rằng trước khi rớt đất thì nện phải vai trái của thư ký phó thị trưởng, đến sau cứ thế mất đi ý thức. Đợi đến lúc hắn tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trong bệnh viện, đứng xung quanh là bác sĩ cùng một người lạ mà hắn không nhận ra, song lại có cảm giác khá thân thuộc. Người đó quan tâm hỏi thăm, Thẩm bí thư, cuối cùng cậu đã tỉnh lại. Hắn không rõ ràng đương thời đã có chuyện gì xảy ra, phải mất một lúc hắn mới nghe được toàn bộ câu chuyện từ một người ấy, thật là nguy hiểm à. Tên công nhân kia gần như té sát lấy chóp mũi của Trần thị trưởng. Thẩm thư ký cũng thật là mạng lớn à, chỉ bị đụng trúng vai trái thôi, vai chật khớp phải nằm viện quan sát, còn thì không có vấn đề gì lớn. Xưởng thép thành phố cũng thật nên chỉnh đốn lại rồi. Đầu năm nay có ngã chết một hai công nhân thì cũng thôi, chứ nếu nhẹ đúng lúc Trần thị trưởng thị sát xí nghiệp, lại bị cánh nhà báo dùm beng lên thì mặt mũi quan viên Đông Hoa đặt đi đâu. Phảng phất vào đúng khoảng khắc kia. Hắn kẻ vốn là Tôn Hải Văn đột nhiên trở thành thư ký của Phó Thị trưởng Trần Minh Đức Thẩm Hoài. Phải qua rất lâu hắn mới lờ mờ hiểu được đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Lúc rất đất ý thức của hắn đã thoát ly thân thể, hẳn phải bị tiêu tán triệt để khỏi thế giới này. Nhưng biến cố lại phát sinh trước khi hắn toi mạng, cái giây phút mà hắn nện trúng vai trái thư ký của Phó Thị trưởng Trần Minh Đức đã thay đổi tất cả. Xung kích vật lý khi nện trúng vai trái không quan trọng. Cái quan trọng là đột nhiên tao ngộ kích thích quá độ giới hạn thần kinh. Khiến thư ký của Trần Minh Đức giữa một nháy kia liền hồn phi phách tán. Nếu quả ý thức là tồn tại hữu hình, vậy giữa một nháy đó, ý thức của tên thư ký kia bởi quá sốc mà tan biến, còn ý thức của hắn lại chui vào trong thân thể không hồn mà may mắn được sống sót. Nói thông tục một chút thì tại khắc kia thư ký của Trần Minh Đức trên thực tế đã bị hù chết rồi, còn hắn thì ký sinh vào trong thân thể của tên thư ký ấy. Thương thế của Thẩm Hoài không có gì quá đáng ngại. Chỉ vì quá mệt nhọc mà mê man trầm ngủ ba ngày. Đến hôm nay do trong bệnh viện có một bệnh nhân già yếu qua đời, chính tiếng khóc lóc thảm thương của người nhà họ đã làm hắn bừng tỉnh. Khi đó hắn mới thình lình ý thức được, trong khi bản thân đang chìm trong hỗn loạn khi tìm cách thích ứng với thân phận mới thì em gái hắn nhất định đang quằn quại đau khổ vì sự ra đi do tai nạn của người anh trai. hắn giật mình đứng dậy, mặc kệ sự khuyên ngăn của bác sĩ, ngay lập tức đuổi về phủ thị chính, cầm một chiếc xe chạy tới ngoại ô đông nam thành phố thị trấn Mai Khê. Cứ như thế hắn yên lặng ngồi trong xe, bắt đầu từ giữa trưa, tận mắt chứng kiến em gái, dưới sự giúp đỡ của người thân đang cử hành tang lễ cho chính mình. Tận mắt nhìn thấy thi thể mình bị tống vào lò hỏa thiêu, nhìn thấy hũ cho cốt của mình được đưa đến gửi ở Phật Tháp Thiên Linh Tự. Hắn mắt trừng trừng nhìn em gái quằn quại đau khổ mà không làm gì được. Em gái, bạn bè lẫn người thân mà hắn từng quen biết tất cả đều xem hắn là người xa lạ. Nếu nói một người là một thế giới, vậy thì từ sau khoảng khắc định mệnh ấy, hắn tất phải sống trong thế giới của Thẩm Hoài chứ không thể sống trong thế giới Tôn Hải Văn được nữa. Chương 2, ai là người không thể bỏ rơi? Trên thế giới này có quá nhiều thứ không phải cứ nói cắt bỏ là cắt bỏ được. Nếu sau khoảng khắc định mệnh kia, hắn cứ thế chết đi thì có lẽ thứ khiến hắn tiếc nuối nhất chính là việc em gái từ đó về sau phải cô khổ một mình sống giữa cuộc đời gian khó. Sau khi gửi cho cốt vào trong Phật Tháp, đám người tiễn đưa lũ lượt bước ra ngoài. Từ xa xa, lần nữa nhìn thấy Tiểu Lê mặt trắng bệnh, không chút huyết sắc, đôi tròng mắt khóc đến sưng đỏ, cõi lòng Thẩm Hoài lại nhói lên đau bớt. Người bạn thân thiết, cũng là đồng nghiệp ở xưởng thép Triệu Đông lái chiếc xe mượn tạm trong xưởng, đưa Tiểu Lê và bạn bè thân hữu đưa tang về lại thị trấn Mai Khê. Thẩm Hoài không nỡ rời đi, song cũng không có cớ để tiếp cận, chỉ có thể lái xe chậm chậm theo sau. Thị trấn Mai Khê thuộc huyện Hà Phố, thành phố Đông Hoa, có điều vị trí địa lý lại nằm sát cạnh trung tâm thành phố Đông Hoa. Thị trấn Mai Khê với nội thành Đông Hoa chỉ cách bởi dòng sông Mai Khê, hai miền nối liền với nhau bởi một cây cầu xi măng xây dựng từ những năm cuối thập niên 60. Thẩm Hoài chỉ cùng theo về đến đầu khu đông thị trấn, gần với khu nhà cũ, đem xe dừng lại dưới bóng cây ven đường. Lúc này, chứ nhìn từ xa xa, hắn lại có thể làm được gì? Về đến Mai Khê thì trời đã gần tối đen, bạn bè thân hữu dần dần rời đi. Triệu Đông cũng cùng mấy người đồng nghiệp lái xe trở về thành phố. Thẩm Hoài ngồi ở trong xe, nhìn thấy những người khác đều dần quay về nhà, nhưng vẫn còn chị dâu họ ở lại bầu bạn với Tiểu Lê. Hắn hơi hơi yên tâm một chút, liền hạ ghế ngồi, nằm nghỉ lại luôn trên xe. Hắn vẫn không yên tâm rời đi. Ba ngày nay tâm tư hắn đều đắm chìm trong hỗn loạn, cả thân tâm đều mệt mỏi. Không biết từ lúc nào hắn nhắm mắt lại. Sau khi đoạt xá, Thẩm Hoài vẫn giữ lại được đại bộ phận ký ức của nguyên chủ nhân trước kia. Đối với Thẩm Hoài của hiện tại, những ký ức kia như mới hôm qua, vô cùng mới mẻ và xa lạ. Cho dù giống như chiếu phim, từng dòng ký ức chạy xuôi trong đầu, nhưng loại cảm giác xa lạ kia không cách nào tiêu trừ. Nói thế nào đi chăng nữa thì đây cũng là nhân sinh của người khác, hắn chỉ là người xem, kẻ ngoài cuộc mà thôi. Chính cảm giác xa lạ này khiến Thẩm Hoài có thể khẳng định chắc Thẩm Hoài trước kia đã không còn tồn tại trên đời nữa rồi. Trong giấc mơ, Thẩm Hoài loáng thoáng nghe được tiếng điện thoại di động, còn cho rằng đó là tiếng ở trong động. Những năm 93, ở Đông Hoa ngay cả chiếc máy nhắn tin cũng có thể hấp dẫn ánh mắt người huống hồ là điện thoại di động. Tiếng reng reng của điện thoại vẫn vang lên ầm ĩ, Thẩm Hoài chỉ vô thức cuộn đầu lại, xem như tiếng điện thoại không liên quan gì đến mình. Ước tầm khoảng 5-6 giây, Thẩm Hoài chợt bừng tỉnh. Hắn nhớ khi từ bệnh viện chạy đến phủ thị chính tìm xe đúng là có cầm theo một chiếc di động và túi sách, cả hai đều ném đến bên vô lăng. Thẩm Hoài kinh ngồi bật dậy, vỗ vô sau, thầm cảnh cáo chính mình, nghĩ linh tinh, cái gì à, từ sau mày chỉ có thể sống sót với thân phận Thẩm Hoài mà thôi. Hắn hí mắt nhìn Thái Dương, không ngờ mới ngủ một cái mà đã đến gần giữa trưa, nhà cũ đã bị khóa trái từ lúc nào, cũng không biết Tiểu Lê đã đi đâu. Thẩm Hoài dướn người cầm lấy điện thoại, hơi chần chừ trong chốc lát, nhưng cuối cùng vẫn tiếp nghe. Tiếng nói đầu dây bên kia, Thẩm Hoài nghe vừa quen lại vừa xa lạ. Quen thuộc là bởi tiếng nói này hắn từng nghe ở ký ức trước đây. Xa lạ bởi bản thân Thẩm Hoài biết rằng, với hắn người này là kẻ xa lạ, hắn chỉ sống trong thân phận người khác mà thôi. Thẩm thư ký, cậu đang ở đâu? Cả phủ thị chính trừ xe chuyên dụng của thị trưởng thì chỉ còn 3 chiếc có thể cơ động. Cậu đem chiếc 927 kia chạy đi, cả đêm không về, cậu có từng nghĩ qua, hôm nay chính phủ có việc muốn cần đến xe thì làm thế nào? Nếu thương thế cậu không đáng ngại, vậy nhanh nhanh lái xe về thị ủy ngay. Giọng nói đối phương chát chúa mà khàn đục, trong đầu Thẩm Hoài chợt lướt qua một khuôn mặt lớn béo tròn núc đích, đây là chánh văn phòng phủ thị chính Cát Vĩnh Thu. Cát Vĩnh Thu vừa qua tuổi 40, người béo tròn trắng tinh, nhưng trên mặt lại có kha khá hố bom, mọi người đều gọi hắn sau lưng là Cát Mặt Dỗ. Rốt cuộc không thể nói mình từ bệnh viện chạy ra liền cầm xe đến thị trấn Mai Khê ngủ một đêm được, Thẩm Hoài rụt rè tránh nặng tìm nhẹ trả lời, tôi biết rồi, về ngay đây. Cắt mặt dỗ không nói gì thêm, cứ thế cúp điện thoại. Thẩm Hoài cũng không quá để ý thái độ chất vấn không mặn không nhạt vừa rồi của y. Quan trường thường thường do từng vòng tròn khác nhau cấu thành, ngươi không thuộc về vòng tròn này, vậy liền thuộc về vòng tròn kia, mà mỗi vòng tròn thường thường chỉ có một ông chủ. Cát Mặt Dỗ là người của thị trưởng Cao Thiên Hà, mà Thẩm Hoài là thư ký của Thường ủy Thị ủy, Phó thị trưởng Trần Minh Đức. Tuy cấp bậc Thẩm Hoài kém Cát Mặt Dỗ một đoạn, nhưng hai bên thuộc về hai vòng tròn khác nhau, lão bản đi theo cũng khác nhau. Ngày thường hắn và Cát Vĩnh Thu đều nước sông không phạm nước giếng. Cũng không biết sớm nay Tiểu Lê đã đi đâu, Thẩm Hoài chỉ đành lái xe về thị ủy trước. Vừa lái xe vào sân lớn phủ thị chính, Thẩm Hoài liền nhìn thấy Cát Mặt Dỗ đã đứng trên thềm tam cấp chờ sẵn mình. Tưởng rằng Cát Mặt Dỗ muốn mượn chuyện gây sự, nhân cơ hội dạy dỗ một trận, trong lòng Thẩm Hoài thầm mắng một tiếng, nhưng vẫn dừng xe lại, hạ cửa kính xe xuống, ôn tồn hỏi, Cát Bí Thư trưởng, không phải đứng sẵn ở đây chờ tôi đấy chứ? Sắc mặt Cát Vĩnh Thu âm trầm, làm như không nghe ra giọng điệu khiêu hấn trong lời Thẩm Hoài, nói rằng, đã có kết luận sơ bộ về sự cố tai nạn 4 ngày trước ở xưởng thép thành phố, Trần thị trưởng muốn tôi sang đó xem. Trần thị trưởng nói nếu cậu không bận chuyện gì thì đi cùng tôi, rốt cuộc cậu cũng là người bị hại, biết rõ tình hình cụ thể lúc đó. Thành phố Đông Hoa nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, cả thành khu cũng có 11.000 nhân khẩu. Làm xí nghiệp trụ cột của thành phố Đông Hoa, trước nay xưởng thép một mực đều chiếm phân lượng giật lớn trong mắt thị ủy. Từ thập niên 50, khi xưởng bắt đầu hoạt động đến nay, toàn thành phố cũng như các huyện trực thuộc đã trải qua hơn 10 đời lãnh đạo. Thị trưởng Cao Thiên Hà, chánh văn phòng phủ thị chính Cát Vĩnh Thu cùng với phó chủ nhiệm phòng nghiên cứu chính sách thị ủy Hùng Văn Bân đều đi ra từ xưởng thép. Mà xưởng trưởng hiện nhiệm Cố Đồng cũng là tay chân thân tín của thị trưởng Cao Thiên Hà. Sở dĩ vụ tai nạn này được thị ủy coi trọng như vậy là bởi nó phát sinh ngay trước mắt phó thị trưởng Trần Minh Đức. Nếu không như vậy, công xưởng ngã chết 1-2 công nhân đối với thành phố Đông Hoa là chuyện quá bình thường, thậm chí ngay cả bọ sóng cũng sủi lên không nổi. Cát Vĩnh Thu còn kiêm chức phó tổ trưởng tiểu tổ an toàn sản xuất trực thuộc phủ thị chính. Tuy nói chuyện này do hắn ra mắt cũng là hẳn nhiên, nhưng nghĩ đến quan hệ giữa hắn với xưởng thép, Thẩm Hoài dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết khả năng lấp liếm, huề cả làng chiếm phần trăm rất cao, làm sao có thể truy cứu được trách nhiệm của ban lãnh đạo xưởng thép được. Lúc này Thẩm Hoài không muốn tiến vào xưởng thép chút nào, bất luận là đối với nhân sinh dĩ vãng hay nhân sinh mới, hắn đều cần có thời gian yên tĩnh để thích ứng. Cát Vĩnh Thu chỉ nghĩ Thẩm Hoài sẽ không dám cự tuyệt chỉ thị của phó thị trưởng Trần Minh Đức, liền mặc kệ Thẩm Hoài có đáp ứng hay không, trực tiếp giơ tay mở cửa xe ngồi tiến vào. Cát Vĩnh Thu nhìn điện thoại di động vứt trước vô lăng, mày nhăn lại. Một tên chánh văn phòng phủ thị chính như hắn muốn đem cục gạch đổi thành di động đời mới, báo cáo viết mỏi tay vẫn bị Trần Minh Đức nhét vào ô bàn. Vậy mà thằng xuất sinh này lại được sử dụng di động trước. Rốt cuộc không thể đuổi Cát Vĩnh Thu khỏi xe, Thẩm Hoài chỉ đành bồi cùng y tới xưởng thép, bắt đầu một ngày mới đúng nghĩa. Xưởng thép Đông Hoa tọa lạc ở một khu đất hơn 2.000 mẫu ở phía bắc thành phố, lái xe qua cửa lớn còn phải đi thêm một đoạn khá dài mới đến trước tòa nhà văn phòng xưởng. Không thấy xưởng trưởng xưởng thép Cố Đồng đi ra nên tiếp, Thẩm Hoài với Cát Vĩnh Thu trực tiếp bước vào thang máy, chạy thẳng đến phòng xưởng trưởng. Lúc đi qua văn phòng làm việc ban an toàn sản xuất liền nghe thấy bên trong truyền đến tiếng tranh cãi kịch liệt. Sự cố vì sao lại xảy ra, trong lòng họ Chu ngươi biết quá rõ. Sao bọn người lại lấp liếm với bên thị ủy, đùn đẩy trách nhiệm. Thế cũng mặc kệ bọn ngươi, chuyện đó tôi quản không nổi, nhưng giờ lại muốn móc tiền bồi thường của Hải Văn, họ Chu ngươi thử mò lên ngực xem, ngươi có còn lương tâm hay không. Đây là tiếng của Triệu Đông, Thẩm Hoài không nghĩ đến Triệu Đông sẽ đến tận ban an toàn sản xuất để tranh thủ tiền bồi thường cho mình. Thẩm Hoài ngừng bước chân, liếc nhìn Cát Vĩnh Thu một cái. Thật trùng hợp người họ Chu trong mồm Triệu Đông vừa đúng là em rể Cát Vĩnh Thu, cũng nhờ quan hệ của Cát Vĩnh Thu mới leo lên được cái ghế ban trưởng ban an toàn sản xuất. Triệu Đông, cậu đừng có ngậm máu phun người, tính chất và trách nhiệm trong sự cố được quyết định thế nào là do cố xưởng trưởng đích thân chỉ đạo. Tôn Hải Văn muốn thể hiện trước mắt lãnh đạo thị ủy, lên cao quá mức quy định mới dẫn tới tai nạn, đây là chuyện mà cả mấy chục người tận mắt chứng kiến. Tang sự của Tôn Hải Văn đều do trong xưởng thay hắn xuất tiền, em gái hắn muốn thay hắn vào làm việc trong xưởng cũng được đáp ứng, giờ còn muốn bồi thường gì nữa. Đây là tiếng của họ Chu. Chu to mồm, đây mà cũng là tiếng người à, Tiểu Lê mới 16 tuổi, chẳng lẽ bỏ học vào làm việc trong xưởng. Cho dù thay Hải Văn vào xưởng thì tiền bồi thường nên có vẫn phải có, làm sao có thể ít. Triệu Đông, ngươi cũng là người trong xưởng, giọng nói này Thẩm Hoài nghe khá xa lạ. Có lẽ là nhân viên mới vào ban an toàn đứng ra đỡ lời giúp Chu to mồm, tình hình trong xưởng thế nào bản thân ngươi cũng rõ ràng. Đừng nói bây giờ cầm không ra quá nhiều tiền bồi thường, cho dù cầm được ra đi chăng nữa nếu về sau trong xưởng lại chết người, gia thuộc đều tới xưởng ăn vạ 10 vạn 8 vạn, liệu xưởng có làm việc được hay không? Nói lắm lời nhảm thế làm gì, đuổi ra, lần sau tới nữa, trực tiếp báo cảnh. Thẩm Hoài nghe có vẻ như Chu to mồm sắp bực điên rồi, giọng hắn khản đặt lại. Chợt nhìn thấy cửa phòng bị người mở ra từ bên trong. Tiểu Lê bị người từ bên trong đẩy chấn mạnh vào cửa, tay áo kẹt phải nắm đấm, bị giật mạnh liền xoẹt một tiếng, trên cánh tay gầy yếu cũng bị rách một vệt máu dài. Nhìn thấy màn này, ngọn lửa giận trong đầu Thẩm Hoài bùng lên, một quyền vung ra nện thẳng vào mặt Chu To Mồm đang đứng sát cửa. Mẹ nó! Bố mày tận mắt thấy tay vịn bị gãy, người bên trên té xuống. Có chút chuyện rõ như ban ngày, đến mồm mày lại có thể đổi trắng thành đen. Chu To Mồm mở cửa đẩy người ra, ai tưởng được sẽ được khuyến mãi một đấm vào mặt. Đầu mũi Chu To Mồm nói lên, đầu óc lùng bùng đầy trăng sao, loạn choạng lùi ra sau. Nhưng Thẩm Hoài không nghĩ đánh một quyền rồi sẽ tha. Hắn cũng truy vào theo, vai trái hơi bất tiện, tay phải từng đấm lại từng đấm nện xuống mặt họ Chu, trực tiếp khiến y ngã vật xuống đất, thấy y ngã, hắn liền đổi sang lấy chân đạp. Một màn này khiến đám người Cắt Vĩnh Thu, Triệu Đông nhìn sững sờ. Mất một lúc mới nhớ ôm chặt eo Thẩm Hoài, đừng để hắn nổi điên lên. Chương 3, chẳng lẽ từ nay thành người xa lạ? Vết thương nơi vai trái Thẩm Hoài còn chưa khỏi hẳn, không cách nào dùng sức, nhưng quyền phải từng đấm nện tới, năm sáu quyền liền gặp máu, đem Chu To Mồm đánh ngã xuống đất. Tiếp đó lại dùng chân đạp. Đợi đám người Cắt Vĩnh Thu, Triệu Đông tỉnh thần lại mới có người ôm chặt eo giữ hắn lại. Loạn rồi. Thẩm thư ký, cậu coi chỗ này là đâu, thành chỗ đánh lộn phải không? Cậu để mặt mũi phủ thị chính ở đâu? Mặt Cắt Vĩnh Thu âm trầm, bước vào trong phòng làm việc, tay vô rầm rầm lên bàn, lớn tiếng quát mắng Thẩm Hoài. Cắt Vĩnh Thu cũng đi ra từ xưởng thép, lại thường theo thị trưởng Cao Thiên Hà đến xưởng thị sát. Nhân viên ở đây đều nhận ra hắn, chẳng qua đại đa số bọn họ đến giờ vẫn chưa rõ ràng chuyện gì đang xảy ra. Người thanh niên chạy đến ẩu đả với Chu To Mồm là thư ký của phủ thị chính. Vốn có người muốn gọi bảo an tới bắt người, lúc này cũng khẽ khàng đặt điện thoại xuống. Làm khoa trưởng khoa giám sát công nghệ sản xuất, lúc phó thị trưởng Trần Minh Đức dẫn đội thị sát xưởng thép, Triệu Đông cũng ở trong đội ngũ nhân viên tiếp đãi, lúc phát sinh sự cố hắn cũng tận mắt chứng kiến. Bởi thế vừa nhìn liền nhận ra Thẩm Hoài là người bị thương nhẹ trong tai nạn lần đó. Chu To Mồm điên đảo trắng đen, đem trách nhiệm vụ tai nạn đẩy hết lên đầu Tôn Hải Văn, còn muốn nhân cơ hội móc luôn tiền bồi thường cho em gái cậu ấy. Vì chuyện này Triệu Đông cũng tức muốn nổ đom đóm mắt, hận không được đập Chu To Mồm một trận nên thân. Nhưng không nghĩ đến thư ký của phó thị trưởng Trần Minh Đức Thẩm Hoài lại đột nhiên xuất hiện, chút giận lên đầu Chu To Mồm. Mới đầu Triệu Đông cũng sững sờ, đợi khi kinh tỉnh lại, mới cảm giác thấy Chu To Mồm bị đánh có hơi hoan, vô thức cùng với các nhân viên khác ôm eo giữ chặt Thẩm Hoài lại. Chuyển mắt Triệu Đông lại hối hận, làm sao cũng phải để Chu To Mồm bị thêm vài đạp nữa mới thật đã đời. Thẩm Hoài bị Triệu Đông ôm chặt eo, lại bị Cắt Vĩnh Thu to tiếng quát mắng nên dần bình tĩnh lại. Nhìn thấy Tiểu Lê đứng bên cửa cũng bị dọa rốt. Thẩm Hoài mới nghĩ đến vừa rồi không nói một lời xông thẳng tới đấm tới tấp vào mặt Chu To Mồm, đánh ngã xuống đất lại đổi chân đá, đúng là có hơi khủng cuồng. Nói đến cùng cũng là do mấy ngày nay tâm tình ức chế quá lợi hại, một mực lo lắng Tiểu Lê không vượt qua được cú sốc sau sự ra đi đột ngột của mình. Khi nhìn thấy Tiểu Lê bị đẩy ra ngoài một cách thô bạo, cánh tay bị rách một vết dài. Đối với Thẩm Hoài, điều đó như đổ dầu vào lửa. Cho dù năng lực tự khống chế có mạnh đến đâu mà tưởng muốn khống chế không buộc phát cũng là vọng tưởng. Cậu lòng tay ra. Đánh thằng này thêm tôi còn hiểm bẩn tay. Ngữ khí Thẩm Hoài khôi phục bình tĩnh khiến Triệu Đông lòng tay ra, có điều vẫn còn có nhân viên khác của ban an toàn đứng cách giữa hắn và Chu To Mồm. Đến giờ hắn mới nhìn thấy chị dâu họ Trần đang đứng ở trong phòng làm việc, chắc là cùng Tiểu Lê đi tới đây. Có điều chuyện trước mắt cần giải quyết không phải đánh tiếp Chu To Mồm, mà là đối phó với Cắt Vĩnh Thu như thế nào. Tuy nói hai người mỗi bên theo một lão bản khác nhau, nhưng đó là quy tắc ngầm không thể đặt ra ngoài chỗ sáng. Rốt cuộc Cắt Vĩnh Thu là chánh văn phòng, là đại quản gia phủ thị chính, là lãnh đạo trực tiếp của tất cả nhân viên chính phủ thành phố. Thẩm Hoài dám đột nhiên đánh em dâu của Cắt Vĩnh Thu ngay trước mặt hắn và bản dân thiên hạ, ngay trong phòng làm việc của ban an toàn sản xuất lại dám công nhiên ẩu đả một cán bộ trung tầng của xưởng. Việc này dù Cắt Vĩnh Thu có muốn dàn xếp cho yên chuyện cũng không có khả năng. Nếu đã không thể dàn xếp, vậy trên khí thế không thể yếu hơn đối phương. Thẩm Hoài sờ lại tay phải hơi hơi tê dại, thầm nghĩ thể lực thân thể này thật quá kém. Đấm thêm mấy cái chắc thở ra khói, nắm đấm yếu xịu, thật là một công tử ca bị tiểu sắc đai rông á thật hồi niệm thân thể trước kia, rèn luyện qua mấy năm trong xưởng, phôi thép mấy trăm cân cũng nhấc nổi, cùng công nhân phổ thông dọn xưởng cả buổi sáng mà vẫn không thấy mệt. Thẩm Hoài không để ý đến Cắt Vĩnh Thu đang quát mắng, mặt mũi âm trầm lầm lũi tiến vào phòng làm việc. Trên mép bàn làm việc có đặt một tập văn kiện, trên bìa mặt ghi mấy chữ lớn báo cáo điều tra sự cố tai nạn lao động ở xưởng đúc 9.16, xưởng sắt thép số 1 Đông Hoa. Thẩm Hoài thầm nghĩ đại khái lúc nãy chắc Chu To Mồm vừa ngồi trên bàn này vừa cùng Triệu Đông, Tiểu Lê và chị dâu Trần Đan bàn chuyện tiền bồi thường sự cố. Thẩm Hoài cầm mấy phần văn kiện lên, tiện tay lật xem vài tờ, nội dung trong báo cáo cùng với những gì hắn và Cắt Vĩnh Thu nghe được ở ngoài cửa giống hệt. Hừ. Thẩm Hoài hừ lạnh một tiếng, cầm lấy báo cáo, tức giận vỗ mạnh xuống bàn, lớn tiếng quát, ta và Trần thị trưởng đều tận mắt nhìn thấy sự cố. Thế mà xưởng thép vẫn dám cầm ra báo cáo điều tra thế này. Đây là muốn lừa gạt các bí thư trưởng, lừa gạt Trần thị trưởng, hay là muốn lừa gạt thị ủy, thị chính phủ. Không quản 3721, trước cầm mũ lớn móc chặt lên đầu đối phương cái đã, rốt cục cũng không sai được đi đâu. Thẩm Hoài nhìn thấy báo cáo có tận mấy phần, liền giật lấy một phần đưa hướng Cát Vĩnh Thu, Cát bí thư trưởng, anh có thể tiếp thụ kết luận điều tra kiểu thế này. Cát Vĩnh Thu tức muốn hộc máu, hắn quát hỏi Thẩm Hoài vì sao đánh người, Thẩm Hoài lại chất vấn ngược, hỏi hắn có tiếp thụ kết luận điều tra sự cố hay không. Mặt Cát Vĩnh Thu âm trầm ra nước, mấy hạt trứng cá trên mặt cũng giật giật theo. Hắn không nhận lấy báo cáo mà trầm giọng tiếp tục chất vấn Thẩm Hoài, có dị nghị với kết luận điều tra thì chúng ta có thể yêu cầu xưởng thép điều tra thêm, ai cho phép cậu không nói không rằng xông vào đánh người. Việc này tôi phải báo cáo với Trần thị trưởng. Cát bí thư trưởng, vì sao anh muốn bênh vực xưởng thép thành phố? Đối mặt với chất vấn và uy hiếp của Cát Vĩnh Thu, Thẩm Hoài không có vẻ gì là tỏ ra yếu kém, trong mắt lăng lệ nhìn chằm chằm vào y, hệt như muốn tiếp tục động thủ đánh người, căn bản không để ý đến tính nghiêm trọng của sự việc. Lúc Hùng Văn Bân chủ nhiệm làm xưởng trưởng, lợi nhuận mỗi năm của xưởng thép tận 300 triệu. Chủ nhiệm Hùng vừa điều đến thị ủy chưa đến 3 năm, xưởng thép liền tan nát đến mức này. Làm xí nghiệp chủ chốt của thành phố, đối với sự xuống dốc không phanh của xưởng thép Trần thị trưởng luôn một mực nghi hoặc. Cát bí thư trưởng, anh cũng đi ra từ xưởng thép, anh có thể lý giải vì lẽ gì xưởng thép suy bại nhanh như vậy không? Nhìn thấy báo cáo điều tra kiểu này, đáp án còn chưa đủ rõ ràng ư? Thẩm Hoài nói một tràng, phảng phất như con dao thép đâm thẳng vào tâm tạng Cát Vĩnh Thu, khiến ngực hắn từng trận đau nhói. Vừa là tức, vừa là kinh. Cát Vĩnh Thu không nghĩ đến Thẩm Hoài sẽ hiểu rõ tình hình xưởng thép đến mức này. Nhưng hắn càng bận tâm sau lời nói của Thẩm Hoài còn có những nhân tố phức tạp khác. Những lời này vừa ra khỏi miệng hệt như đám cỏ tranh nghẹn nhiều năm trong ngực Thẩm Hoài được nhổ đi ra. Vừa tốt nghiệp xong đại học, 22 tuổi liền bước chân vào xưởng thép, đem 7 năm thanh xuân đẹp đẽ nhất của đời người phụng hiến cho nơi này. Nhìn vào thứ mà mình phải hy sinh biết bao mới có được lại bị một nhóm sâu mọt cầm nắm, từ cực thịnh tấn tốc suy bại, làm sao tâm đầu Thẩm Hoài không phẫn hận. Cũng không gần mỗi xưởng thép thành phố, xí nghiệp quốc doanh trực thuộc thành phố Đông Hoa có tầm 300, 7 thành trong số đó năm này qua năm khác làm ăn thua lỗ, 3 thành thiểu số còn lại cũng chỉ là dây rủa cầm hơi. Chỉ đáng tiếc, trước đây hắn nhìn thấy loại chuyện thế này, dù trong lòng có phẫn hận đến đâu cũng không có cơ hội phát tiết hay cải biến. Ngược lại bởi vì không có bối cảnh lẫn quyền thế, dù cho bản sự thông thiên cuối cùng vẫn bị bọn vô năng tiểu bối như Chu to mồm cưới lên đầu lên cổ. Lúc ấy lấy thân phận thư ký phó thị trưởng trường ủy nói một phen sướng khoái đầm địa. Tuy nói xuông cũng không có khả năng lập tức thay đổi hiện trạng xưởng thép, nhưng đúng là được phát tiết không ít. Tâm lý Thẩm Hoài cũng thoải mái hơn nhiều. Cho dù ngày mai có bị khai trừ công chức, nhưng có thể đánh Chu to mồm một trận, còn được nói đã đời những nghẹn ứ trong lòng, Thẩm Hoài cảm thấy rất đáng được. Gặp Cát Vĩnh Thu bực được nói không ra lời, Thẩm Hoài biết những lời vừa rồi của mình đối với hắn rất có lực uy hiếp. Thẩm Hoài thấy khí thế mình tạm thời trấn áp được Cát Vĩnh Thu, quay đầu thấy Tiểu Lê với chị dâu còn đứng trước cửa, bộ dạng đáng thương trố mắt nhìn hết thảy. Nửa tay áo nàng đã bị xé rách, lộ ra cánh tay gầy yếu, làn da tuyết trắng như sứ mịn. Có điều cơ da càng trắng thì vệt máu kia càng gai mắt. Thẩm Hoài cố kìm cơn tức đang ngao ngoe bùng lên, trừng mắt quát Chu to mồm đang muốn đứng lên ở gần đó, đại lao ra như người mà vẫn có mặt mũi đánh một đứa con nít, giỏi. Thẩm Hoài mắt lộ hung quang, khiến Chu to mồm khẽ run rẩy, thân thể chết chân trên mặt đất không dám gượng dậy nữa. Lúc này, mặt Chu to mồm sưng húp lên, máu loang lổ khắp mặt mũi, nhìn vừa buồn cười lại khủng bố. Thẩm Hoài sợ Tiểu Lê mặc áo rách đi xe bus về nhà trên đường sẽ bị mọi người dị nghị. Với hắn lúc ấy, làm sao có thể cam tâm nhìn em gái chịu thêm sự tủi thân dù chỉ là một chút. Liền cởi áo ngoài ra, chạy tới đưa cho nàng, nhỏ nhẹ nói, chuyện anh trai Tôn Hải Văn của em thị ủy còn sẽ tiếp tục điều tra, mọi người trước đi về chờ tin tức thôi. Tiểu Lê nghe vậy phảng phất như mai con bị kinh hách. Những ngày qua xảy ra quá nhiều biến cố, khiến thần kinh nàng dù có kiên cường đến đâu cũng không thể đối mặt với hết thảy được. Nhìn lên người thanh niên xa lạ trước mặt, tuy trong ánh mắt của anh ta như có một loại tình cảm quan thiết khiến nàng yên tâm. Nhưng tâm hồn nàng lúc đó mẫn cảm mà dễ tổn thương, khiến nàng chần chừ, trong vô thức nhìn về hướng Triệu Đông đứng bên cạnh. Thân tình của Tiểu Lê khiến tâm lý Thẩm Hoài nhói lên, chỉ có thể lặng lẽ gọi thầm trong tim, Tiểu Lê, là anh đây mà. Vậy để tôi đưa em gái Hải Văn và chị dâu cô ấy về trước. Triệu Đông cũng không tiếp lấy áo ngoài mà Thẩm Hoài đưa, thấy Thẩm Hoài không có biểu thị gì khác liền mang Tiểu Lê đi ra trước. Thẩm Hoài đắng chát thu tay về. Đúng vậy, giờ hắn là một người xa lạ, không liên quan gì đến nàng cả. hắn tưởng muốn biểu đạt sự quan tâm có khi sẽ bị ngộ nhận là giả bộ, giáp tâm bất lương. Cảm ơn thẩm thư ký. Ngược lại, trước lúc rời đi, chị dâu Trần Đan còn dừng lại, túi người cảm ơn. Nhìn khuôn mặt hạt dưa thanh tú song khó che vẻ tiểu tụy của Trần Đan, cùng với bóng lưng hiểu điệu lúc rời đi, tâm lý Thẩm Hoài càng có cảm giác đắng chát, rằng từ đây mỗi người mỗi ngả. Song lúc bước đi ra cửa, Tiểu Lê quay đầu liếc về phía hắn, ánh mắt mang theo vẻ cảm kích khiến hắn được an ủi không ít. Cô bé tựa như thú nhỏ bị thụ thương, trở nên thập phần mẫn cảm, hy vọng từ đây nàng có thể trở nên kiên cường, cố gắng sống tiếp cho ý nghĩa. Chương 4, ai có thể nhẫn khí thôn thanh? Cát Vĩnh Thu muốn mượn quan uy của cái ghế chánh văn phòng đem Thẩm Hoài ép chặt, đâu tưởng đến Thẩm Hoài nhuyễn ngạnh gì cũng không ăn, khiến hắn cực kỳ bối rối, không biết làm sao để gặm cho được khối xương vừa thối vừa cứng này. Vốn Cát Vĩnh Thu có thể báo cáo trực tiếp chuyện vừa rồi với Trần Minh Đức, dù nói thế nào thì phó thị trưởng thường ủy như Trần Minh Đức cũng thừa sức ép chặt Thẩm Hoài. Mặc cho có bên vực cũng không khả năng để mặc Thẩm Hoài làm loạn ở xưởng thép như thế được. Nhưng Cát Vĩnh Thu không nghĩ đến Thẩm Hoài vừa khí thế bức người lại đem đầu mâu trực chỉ bộ phận quản lý kinh doanh của xưởng thép. Tình thế này không cho phép hắn nghĩ nhiều như vậy nữa rồi. Nhìn em rể phải mất nửa ngày mới dám rụt rè đứng lên, trên khuôn mặt sừng tấy giàn rủa vết máu, cũng không biết thương thế nặng đến mức nào. Cát Vĩnh Thu gắng không chế nộ khí trong lòng, nhưng cảm giác ức chế như cuộn trào trong ngực, cả người run lên vì giận dữ. Qua lúc lâu Cát Vĩnh Thu mới nhớ phải đưa em rể đi xuống phòng y tế chữa trị. Thẩm Hoài liếc một vòng nhìn đám nhân viên ban an toàn sản xuất đứng trong phòng rồi quay sang nói với Cát Vĩnh Thu, Cát bí thư trưởng, nếu không còn chuyện gì khác, vậy tôi về thị ủy trước. Cầm một phần báo cáo lên, hắn cứ thế bước ra ngoài. Dù có nếu Thẩm Hoài ở lại, người mất mặt cũng là Cát Vĩnh Thu. Nếu đã không cách nào trị thằng ôn này, vậy tự nhiên hy vọng hắn biến đi cho khuất mắt càng nhanh càng tốt. Cát Vĩnh Thu ngồi lại xuống ghế, mặt lạnh tanh không cất tiếng, để mặc Thẩm Hoài nên ngang rời đi. Những người khác càng bị khí thế Thẩm Hoài dọa sợ, không ai dám hé mồm, cũng không ai dám tiến lên an ủi Cát Vĩnh Thu một tiếng. Nhân viên ở đây đều biết rõ quan hệ giữa Chu To Mồm và Cát Vĩnh Thu, nhìn cánh tay run rẩy của y ai cũng đều biết hắn như thùng thuốc nổ chỉ trực bộc phát, ai còn ngu dốt đi trêu chọc. Muốn vỗ ngông ngửa cũng phải tùy trường hợp, chí ít không phải là lúc này. Người trong xưởng thép chết đâu cả rồi. Cát Vĩnh Thu vung tay, chút giận lên bộ chén pha lê đặt trên bàn. Chuyện xảy ra lâu thế này rồi mà không thấy một lãnh đạo xưởng nào chạy tới càng khiến hắn càng vừa giận vừa cáu. Cố xưởng trưởng có việc đột xuất phải đi Tân Tân, trước khi đi còn nhắc Chu trưởng bàn tiếp đãi Cát bí thư trưởng ngài. Một tên nhân viên dè dặt trả lời một câu, rồi lại nói tiếp, để tôi đi xem từ xưởng trưởng có trong phòng làm việc không. Nói xong liền quay người chạy đi ra. Tuy mấy năm nay xưởng thép thành phố xuống dốc nghiêm trọng, nhưng rốt cuộc vẫn là xí nghiệp công nghiệp lớn nhất thành phố Đông Hoa, diện tích nhà xưởng mà nó chiếm dụng cực kỳ rộng lớn. Thẩm Hoài vừa ra khỏi cửa liền từ tòa nhà văn phòng chạy ra, men theo khoảng công viên hẹp trước xưởng chính đuổi theo đám người Triệu Đông, Tiểu Lê và Trần Đan. Đến trạm xe còn cần thêm một đoạn đường nữa, để tôi đưa mọi người đi. Thẩm Hoài áp sát xe vào vệ đường, ló đầu ra nói. Trần Đan với Tiểu Lê hơi do dự, nhưng lại không tiện cự tuyệt, Triệu Đông không yên tâm, nên cũng chủ động theo lên xe. Tiểu Lê hơi rụt rè, trên đường một mực trầm mặc không nói chuyện. Thẩm Hoài thỉnh thoảng liếc mắt qua khung kính, ngẫu nhiên bắt gặp ánh mặt nàng đang nhìn lại. Không khí trong xe chìm dần trong an tĩnh và đè nén. Đến trạm xe thị trấn Mai Khê, Thẩm Hoài ngừng xe lại, quay đầu về phía Tiểu Lê và Trần Đan, nói rằng, thị ủy lấp liếm quen rồi, chuyện này chưa hẳn đã có kết quả tốt. Ở trước kia Thẩm Hoài không phải tên thư ký quèn cái gì cũng không biết. Nhưng năm nay hắn đều nhìn thấu những trò bẩn thỉu ở đất Đông Hoa này rồi. Hôm nay hắn đánh Chu To Mồm, chất vấn đại quản gia thị ủy một trận, cùng lắm thì chịu kỷ luật, làm kiểm điểm, không có gì to tất cả, nhưng thị ủy cũng không khả năng ủng hộ phí bồi thường quá cao. Có thể tranh thủ được từng nào tiền bồi thường thì tốt từng đó, chỉ cần đủ cho Tiểu Lê lên đại học là được rồi, cái khác cũng không cần quá kiên trì. Triệu khoa trưởng, anh cũng đừng vì chuyện này mà xung đột với người trong xưởng. Thẩm Hoài tìm được một cây bút trước vô lăng, xé vỏ bao thuốc gần đó ra, đem số điện thoại di động ghi lại trên giấy. Hắn sợ đem cho Tiểu Lê hay Trần Đan sẽ dẫn đến các nàng hiểu lầm, liền quay sang đưa cho Triệu Đông, Triệu khoa trưởng, nếu có chuyện gì anh cứ gọi đến số này tìm tôi. Nhìn Triệu Đông với Tiểu Lê, Trần Đan theo nhau xuống xe, Thẩm Hoài cố kìm nén cơn nhức nhối trong lòng, vội vã đánh xe rời đi. Cũng may có Triệu Đông với Trần Đan theo bên người Tiểu Lê mới khiến hắn hơi hơi yên tâm, không như vậy để một cô bé mới chưa đầy 16 tuổi như Tiểu Lê cô khổ sống một mình, làm sao hắn có thể không rối ruột rối gan. Trần Đan vén mấy lọn tóc xóa ngang trán ra sau tai, khuôn mặt nàng có hơi tiểu tụy nhưng vẫn không giấu được vẻ tú lệ thanh nhã. Tuy mặc quần áo thô sơ đơn giản song không che nổi thân hình thành thục phong du, điểm này thì Tiểu Lê còn lâu mới nổi bật được như nàng. Trần Đan không chú ý đến đám người chờ xe đều không kìm được len lén nhìn mình, mà lại trông theo chiếc xe nhỏ dần đi xa đến xuất thần, rồi thở dài một hơi nghĩ, nếu chồng nàng, cũng là anh họ của Tiểu Lê có chút khí phách như người vừa rồi, chắc hai chị em nàng đã không đến mức chịu nhục ở xưởng thép như vừa rồi. Cũng may trong xưởng thép còn có những đồng nghiệp trước đây của Hải Văn như Triệu Đông giúp đỡ chiếu cố, không như vậy sợ rằng ngay cả cửa văn phòng làm việc các nàng cũng không vào được. Triệu Đông nặng tờ giấy ghi số điện thoại trên tay, mặt hơi đắng chát nói với Tiểu Lê cùng Trần Đan, điều thẩm thư ký nói cũng là thực tình, nhiều khả năng kết quả tốt nhất là tranh thủ được sinh hoạt phí cho Tiểu Lê học lên đại học. Mà cho dù không được Tiểu Lê cũng không cần bận tâm, tuy Hải Văn bất hạnh mất sớm, nhưng còn anh, rồi Hải Bằng, Chu Minh, mọi người đều là anh của em cả, tuyệt sẽ không để em chịu khổ. Nói thế này, trong lòng Triệu Đông cũng thầm tự trách mình vô dụng. Người đứng dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Hắn không có bối cảnh gì, thật không dễ dàng mới dựa vào sự tự nỗ lực của bản thân leo đến cái ghế trưởng phòng kỹ thuật sản xuất trực thuộc ban giám đốc, tình thế không dung hắn đứng ra kháng tranh với đám người cố đồng, Chu to mồm. Nhìn Thẩm Hoài lái xe rời đi, Triệu Đông cũng có phần hâm mộ. Nghĩ mà xem, ở thị ủy hắn tuy chỉ là một tên thư ký tép dịu, nhưng lại dám nên ngang đánh em rể Cắt Vịnh Thu ngay trong xưởng thép. Dám không kiêng không dè đem thân tín của cố đồng, đem trưởng ban an toàn sản xuất thống ẩu một trận. Xong việc vỗ vô mông đít, lông tóc vô tổn rời đi, thế này mới kêu mẹ hắn có bối cảnh a. Những năm qua Triệu Đông mò bò lăn đánh, có chút sự tình cũng nhìn thấu rồi. Tuy đối với tay thẩm thư ký này không hiểu rõ lắm, song chắc chắn bối cảnh hắn không thể tầm thường, tuyệt đối không chỉ là tên thư ký bé bằng hạt đậu trong phủ thị chính như cái vỏ bề ngoài. Chu to mồm tuy bị tận đập mấy quyền, nhưng da thô thịt dày, nhìn qua có vẻ nghiêm trọng nhưng thực ra không quá đáng ngại. Đưa vào phòng y tế băng bó nghỉ ngơi một lúc là ổn. So với mấy đấm trên mặt, thì việc bị công khai dày vò ngay trước mặt nhân viên mới khiến hắn thực sự lộn ruột. Đổi ai, có thể nuốt xuống cục tức kia. Nuốt xuống rồi không phải về sau thành trò cười cho toàn xưởng. Then chốt là anh rể hắn đứng ở ngay bên cạnh, mắt trợn trừng nhìn vào hắn bị người ta hành hạ, điều này càng khiến hắn tức muốn điên. Nửa khuôn mặt bị băng kín mắt, trở về phòng làm việc nhìn thấy nhân viên còn đứng trực ở đó, Chu to mồm càng nóng mặt, hóa thẹn thành giận, thanh âm bén nhọn rít lên, nên làm gì thì làm đi, đứng trực ở đây làm gì, đợi ăn cướp à. Cắt Vinh Thu cũng ngồi ở trong phòng, cơn giận còn chưa hạ hỏa lại nhìn thấy bộ dáng như mèo rớt nước của em rể, hắn lại càng thêm chán nản. Anh rể à! Thằng xuất sinh kia đâu chỉ có đánh mặt em, đây là đánh mặt anh à, chuyện này không thể bỏ qua như vậy được. Nói nhảm lắm thế làm cái gì? Cắt Vinh Thu phiền chán hỏi lại, lòng nghĩ nếu mày có chút cốt khí, dù có đánh ngã Thẩm Hoài đường trường, không phải tao cũng có mặt nhìn người ư. Cái thằng ăn hại này, giờ mới biết mặt mũi khó coi. Em nào có nói nhảm? Thằng xuất sinh kia không phải thư ký dưới quyền anh sao? Lại dám đánh em ngay trước mặt anh, xong việc còn vỗ vô đít bỏ đi. Anh nói xem. Chuyện này mà truyền ra ngoài, người ta không cười rụng răng mới lạ. Anh rể, không phải ngay con tép kia anh cũng không đập được chứ? Mày không hiểu gì thì đừng nói lung tung. Cắt Vinh Thu như mèo giẫm phải đuôi, chỗ đau trong lòng bị chọc trúng, sắc mặt càng khó coi, nói rằng, cố đồng có việc đi tân tân không ở trong xưởng, vậy mấy phó xưởng trưởng còn lại đâu, sao không ai vươn đầu tới? Mày biết đây là vì sao không? Vì sao? Thấy em rể truy hỏi thuận theo ngữ khí chính mình. Cắt Vĩnh Thu hận không được tắt thêm cho hắn mấy bạt hai, đúng là đồ đầu heo. Quan hệ giữa xưởng thép thành phố với thị ủy rất gần, xưởng trưởng cố đồng và mấy tay phó xưởng trưởng dưới quyền đều mò thấu rõ ràng quan hệ trong thị ủy. Ai cũng đều biết mình là người của Cao Thiên Hà, còn Thẩm Hoài là thư ký của Trần Minh Đức. Thẩm Hoài đánh em rể ngay trước mặt mình, ngay trong phòng làm việc. Nghe được tin động trời kia, mấy tay phó xưởng trưởng đó còn ai dám chui đầu ra lội nước đủ. Cắt Vĩnh Thu không thể không nhẫn mại giải thích cho thằng em rể. Sợ là sợ Trần Minh Đức có ý để thằng xuất sinh kia làm lớn chuyện. Trần Minh Đức gây chuyện làm cái gì? Mày là ngu thật hay giả ngu đấy? Đối với thằng em rể bất học vô thuật, chỉ biết ăn nhậu, bài bạc, gái gú này, Cắt Vĩnh Thu thực sự thất vọng thấu đỉnh. Nhưng muốn dàn xếp chuyện này còn cần vô an tình tự hắn trước đã, không như vậy hắn chạy đến chỗ chị ruột loạn cắn lung tung, vậy nhà mình đừng hòng mà yên ổn, chí ít cũng phải bị một trận gà bay chó sủa. Trần Minh Đức là do trên tỉnh trực tiếp phái xuống Đông Hoa. Vừa đến liền là thường ủy thị ủy, tiếp đó lại đảm nhiệm phó thị trưởng phụ trách kinh tế. Rõ ràng trong tỉnh hy vọng muốn Trần Minh Đức thay Cao thị trưởng A. Hả? Chu to mồm làm sao nghĩ đến sau lưng còn nhiều khúc chết như vậy, mồm hắn há hốc như gà gỗ, mặt vẫn còn đau nhức không thôi song trên mồm lại không dám cất tiếng nữa. Hắn đã hơi hiểu ra rồi, hắn biết Cao thị trưởng mà bị đặt xuống, vậy ngày lành của anh rể hắn cũng đến hồi kết. Mà anh rể không còn ngày lành, vậy những ngày ăn hương uống cay của hắn trong xưởng thép liền cáo chung. Nghĩ đến đấy, Chu to mồm cảm thấy bị đánh một trận như vừa nãy đã không tính được cái gì, mất mặt thì mất mặt thôi, chỉ cần không mất ghế là được. Thấy em dễ yên lặng, Cát Vĩnh Thu mới nhấn giọng nhắc nhở thằng em. Mày phải biết giờ Cao thị trưởng không được đi lầm một nước cờ nào, không thể để Trần Minh Đức tìm ra cớ gây chuyện. Được rồi, ta phải báo cáo chuyện này với Cao thị trưởng cái đã, mày đứng bên cạnh đừng cất tiếng. Chương 5, con ông cháu cha. Cát Vĩnh Thu cầm điện thoại lên, gọi tới số chuyên dụng của thị trưởng Cao Thiên Hà, đem chuyện vừa xảy ra trong xưởng kể lại vắn tắt một lần. Chu to mồm ngồi bên cạnh, nghe thấy giọng điệu trong điện thoại chợt thình lình cao vút lên, hiển nhiên là Cao Thiên Hà khi nghe xong chuyện này cũng thập phần chấn giận. Nhân viên công tác ở phủ thị chính lại chạy đến xí nghiệp gây lộn đánh nhau, không có một thị trưởng nào khi nghe xong chuyện này lại có thể bình tĩnh được cả. Chu to mồm ẩn ẩn nghe thấy tiếng Cao Thiên Hà phân phó Cát Vĩnh Thu trong điện thoại, việc này cậu báo cáo trực tiếp với Trần thị trưởng, xem hắn xử lý thế nào. Chu to mồm cũng biết lúc này phải lấy đại cục làm trọng, nhưng ác khí trong lòng vẫn âm ỉ. Khi nghe thấy Cao Thiên Hà lệnh trực tiếp cho anh rể đem chuyện này đá sang cho Trần Minh Đức, liền dùng ánh mắt mong chờ nhìn sang. Cao Thiên Hà muốn Cát Vĩnh Thu đem chuyện này đá sang cho Trần Minh Đức, tất nhiên khi đó Trần Minh Đức không có khả năng công khai bao che Thẩm Hoài. Cát Vĩnh Thu nuốt một ngụm nước bọt, hắn biết Cao thị trưởng vừa nghe chuyện này xong cũng lửa giận công tâm, sợ rằng nhất thời sẽ không nghĩ đến những khúc chết ở đằng sau. Chờ qua tầm 4-5 giây, đợi bên đầu dây kia tâm tình Cao Thiên Hà bình tĩnh lại, Cát Vĩnh Thu mới nói tiếp, sợ là sợ Trần thị trưởng mượn chuyện này làm cái cớ, còn có dụng ý khác. Chu to mồm không nghe rõ Cao Thiên Hà nói gì trong điện thoại. Cát Vĩnh Thu nói tiếp, loại không có đầu óc như Thẩm Hoài hôm nay lại nói linh tinh trong sườn thép, đầu mâu chỉ thẳng vào việc kinh doanh bết bát mấy năm nay. Lấy trình độ của hắn mà luận hẳn không nhìn sâu được đến thế, e rằng Trần thị trưởng đang ngầm nghiên cứu vấn đề của sườn thép. Nếu để Trần thị trưởng lấy việc điều tra vụ tai nạn để làm đột phá khẩu, co kéo sợ rằng sẽ rất lớn. Nói đến chỗ này Cát Vĩnh Thu liền dừng miệng. Chu to mồm vểnh thai lên nghe ngóng vẫn không thấy âm thanh gì, chắc những lời nói của Cát Vĩnh Thu khiến Cao Thiên Hà phải trầm tư suy nghĩ. Trầm mặc một lúc lâu Cát Vĩnh Thu mới lại lên tiếng, nói qua ống nghe, đúng, tôi cũng nghĩ như vậy, Thẩm Hoài gây chuyện ở xưởng thép không chừng là do Trần thị trưởng ngầm xúi giục. Được, tôi biết rồi, tôi biết rồi. Xong hai tiếng tôi biết rồi, Cát Vĩnh Thu liền trực tiếp ngắt điện thoại. Cao thị trưởng phân phó thế nào, không lẽ chuyện này cứ thế bỏ qua. Cho dù vì đại cục mà không truy cứu, nhưng chuyện này bị bỏ qua vô thanh vô tức như vậy vẫn khiến tâm lý Chu to mồm khó chịu, nếu không có câu trả lời thích đáng, về sau ở trong xưởng thép hắn làm sao còn mặt mũi gặp người khác. Không bỏ qua thì mày định thế nào? Cát Vĩnh Thu cường nhẫn nộ khí, vớt khí trong lòng, nếu mày nhìn thằng em vợ ăn hại, nói, cho dù sau lưng việc này không có âm mưu, đem rác rối đá sang chỗ Trần Minh Đức, ngươi cho rằng thật có thể trị được thằng xuất sinh kia. Làm sao không thể trị được? Ác khí trong lòng Chu to mồm vẫn chưa tiêu, nghe thấy tỷ phu tỏ vẻ khiếp thế đối phương, lại nhịn không nổi cục tức, gan giọng hỏi lại, Thẩm Hoài không phải là con chó bên cạnh Trần Minh Đức ư? Chó chạy đi ra loạn cắn người, chủ có che chở đến đâu cũng phải đánh mấy gậy, cho mọi người một lời giải thích chứ. Mày đây là có ý gì? Muốn chút giận lên đầu tao? Cát Vĩnh Thu lệ thanh quát mắng, hắn áp không nổi Thẩm Hoài, nhưng không tin không áp nổi thằng em vợ này, trừng mắt quát hắn. Chu to mồm rất sợ anh rể, giọng điệu Cát Vĩnh Thu vừa chuyển, khí thế của hắn liền xẹp xuống, ôm tay ngang ngực ngồi xuống ghế, em chút giận lên anh lúc nào? Tuy nói người bị đánh là em, nhưng nói đến cùng người mất mặt không phải là anh. Ở Đông Hoa này có ai không nể mặt anh như thế chưa? Nếu không thể làm gì công khai, vậy để em sai mấy thằng tìm cơ hội cho nó một trận nên thân, rốt cuộc không thể cứ thế bỏ qua được. Điên à, mày mà làm như thế lỡ chọc ra chuyện coi chừng không ai đứng ra cứu được mày đâu. Cát Vĩnh Thu dùng ánh mắt lăng lệ nhìn chằm chằm em rể, lại sợ hắn giấu mình làm loạn, liền nhẫn xuống, nhẹ giọng khuyên, tên Thẩm Hoài này không phải đơn giản như mày nghĩ đâu. Không đơn giản thế nào? Trần Minh Đức là từ trên tỉnh phái xuống, chúng ta không thể không điều tra rõ bối cảnh của hắn. Cát Vĩnh Thu nhỏ giọng tiếp, Thẩm Hoài là do Trần Minh Đức dẫn từ trong tỉnh theo, mày nói xem chúng ta có thể bỏ qua không điều tra hắn ư? Chu to mồm phụng phịu không đáp lời. Ở trước nghe Cát Vĩnh Thu nói Trần Minh Đức tới Đông Hoa rất có thể sẽ uy hiếp đến địa vị của Cao Thiên Hà, Cao Thiên Hà cho người điều tra bối cảnh Trần Minh Đức, đây là chuyện quá mức bình thường. Hắn biết chắc hẳn Trần Minh Đức phải có ô dù, nhưng không rõ ràng, vì sao một con chó bên cạnh Trần Minh Đức cũng không thể đụng đến. Trước khi tới Đông Hoa Trần Minh Đức là phó chủ nhiệm tỉnh kế ủy, ban kế hoạch kinh tế tỉnh ủy, còn Thẩm Hoài làm giáo viên được hơn một năm ở Học viện Kinh tế tỉnh. Trước đó không biết hắn du học trường khỉ gì đó ở nước ngoài, tóm lại là muốn năng lực không năng lực, muốn nghiệp vụ không nghiệp vụ, chỉ lừa ăn lừa uống trong Học viện Kinh tế tỉnh. Trước khi đến Đông Hoa còn làm to bụng một nữ sinh trong học viện, nhưng lại không muốn chịu trách nhiệm, bức con nhà người ta đi phá thai, kết quả cô ta cắt mạch tự tử. Mẹ nó, quả thật không phải thứ tốt đẹp gì. Chu to mồm chửi đồng một tiếng, hồn nhiên không nghĩ đến nhân phẩm bản thân mình. Chuyện này thành cú phốt khá lớn trong học viện kinh tế, thậm chí có một số giáo sư bãi khóa yêu cầu khai trừ Thẩm Hoài. Nhưng cuối cùng ban giám đốc học viện chỉ yêu cầu hắn đình chức phản tỉnh. Chuyện này vừa qua được 2 tháng, Thẩm Hoài liền cùng Trần Minh Đức đến Đông Hoa Cắt Vĩnh thu tóm lược một số chuyện mà hắn biết được kể cho em vợ nghe. Cho to mồm chép chép môi, ở xưởng thép hắn cậy uy quyền của anh rể Tác Uy Tác Phúc, nhưng chưa hẳn đã dám làm loạn thế này. Thẩm Hoài mới điều đến Đông Hoa được mấy tháng, nhưng mèo vẫn hoàn mèo Cắt Vĩnh thu không nguyện ý đem chuyện áp không nổi thuộc hạ nói ra, lại nhớ đến khuôn mặt Thẩm Hoài liền nhịn không nổi nhíu mày, trong phủ thị chính hắn rất khinh cuồng. Thậm chí có đồng chí cục trưởng lâu năm của một cục trực thuộc thị ủy đến tìm Trần Minh Đức phê báo cáo, bởi vì đi giày dính bùn vào phòng làm việc, liền bị thằng xuất sinh kia chỉ vào mặt đuổi ra ngoài bắt chùi lại giày. Ai vậy? Chu to mồm hiếu kỳ hỏi. Là ai mày không cần quan tâm, đây cũng không phải chuyện công khai. Người biết chuyện chỉ lác đác, chuyện đi ra thì phiền phức. Cắt Vĩnh thu làm quan tận nửa đời người, tính cẩn thận hơn hẳn kẻ bình thường, không như vậy cũng sẽ không được Cao Thiên Hà coi là tâm phúc, lại nói rằng... Thằng xuất sinh này bình thời cũng không để ta vào mắt, thậm chí còn ngoài sáng trong tối động tâm tư với Chu Dụ. Chu Dụ? Xuất sinh kia dám công khai động tâm tư? Chu Dụ không phải thượng ti của hắn ư? Chu to mồm há hốc mồm, nhớ đến khuôn mặt thiên kiều bá mị kia của Chu Dụ liền nhịn không nổi tưởng chảy nước miếng. Hừ. Trong tiếng hừ này của Cắt Vĩnh thu chứa đầy vẻ không đáng, lại vừa hâm mộ và chua chát. Ở trên quan trường, đàn bà xinh đẹp. Đặc biệt là đàn bà xinh đẹp mà có chồng vì bị tai nạn nên nằm tê liệt trên giường, rất khó tránh khỏi lời ong tiếng ve, nhưng Chu Dụ là một ngoại lệ. Khác với Chu to mồm, phó trán văn phòng phủ thị chính xuất thân Chu gia, nhân mạch ở thành phố Đông Hoa rất rộng. Tạm không nói đến trưởng bối Chu gia, riêng anh chị em Chu Dụ, người kinh thương, kẻ tư chính, tại thành phố Đông Hoa đều là nhân vật có số có má, lại cùng trong tỉnh có không ít quan hệ. Bản thân Chu Dụ từ sớm đã tiến vào phủ thị chính công tác, tới sau lại gả vào làm dâu nhà bí thư thị ủy tiền nhiệm. Dù chỉ là phận đàn bà, song trên quan trường Đông Hoa cũng lên như diều gặp gió, bản thân lại có năng lực, không đến 30 tuổi đã là phó bí thư trưởng phủ thị chính. Khoan nói Chu gia không để người ngoài tùy ý khi phụ, bố chồng Chu Dụ là bí thư tiền nhiệm, tuy đã lui xuống nhưng sức ảnh hưởng còn tại, ai lại mở mắt đi đụng đến con dâu nhà hắn. Chu to mồm không nghĩ đến thằng xuất sinh Thẩm Hoài này vừa đến Đông Hoa đã dám công khai động thủ đến trên đầu Chu Dụ. Đương nhiên Chu to mồm có mở mắt đến đâu cũng biết một đạo lý cơ bản, tất cả những kẻ cuồng vọng, nếu không bị người khác dẫm chết, vậy chắc chắn hắn có tiền vốn để mà cuồng vọng. Chu to mồm lập tức không nhắc đến chuyện tìm người âm thầm xử Thẩm Hoài, nhưng cũng hiếu kỳ về bối cảnh của y, liền to mò hỏi, đến cùng tiểu tử này là ai? Tài liệu ban tổ chức lưu trữ chỉ viết từ nhỏ cha mẹ hắn đã ly hôn, mẹ hắn chết bệnh khi hắn mới 12 tuổi, từ đó người giám hộ của hắn là ông bà ngoại. Sau khi học xong trung học ở Bắc Kinh thì xuất ngoại. 3 năm trước mới trở về nước, nhưng không về Bắc Kinh, mà lại lêu lổng hơn nửa năm ở Hoài Hải. Đến sau mới vào Học viện Kinh tế tỉnh làm giáo viên, nói là thi tuyển vào, nhưng chắc chắn có người đứng sau dùng sức. Năm nay hắn bao nhiêu tuổi? 24. Cắt Vĩnh thu đã âm thầm quan sát Thẩm Hoài không phải ngày một ngày hai, tư liệu lưu trữ tất nhiên là thuận miệng mà phun, có điều thông tin trong đó quá đơn giản, khiến người ta khó nhìn ra được đầu mối. Vậy làm sao nhìn ra bối cảnh lớn bao sâu? Chắc không khả năng là con cháu đại lao trung ương đấy chứ. Chu to mồm mài giũa một trận, cuối cùng mới tự cho là đúng hỏi rằng, nhìn Trần Minh Đức bao che hắn thế này, có phải giữa họ có quan hệ gì đó đặc biệt không? Cắt Vĩnh thu biết thằng em vợ này không có đầu óc, không nghĩ đến hắn lại có thể mò ra chút môn đạo, thầm nghĩ hắn làm cán bộ trung tầng trong xưởng thép đúng là còn được rèn luyện đôi chút. Trước nay làm thư ký là lối tắt để thăng thiên trong quan trường, một phương diện là tiếp cận được trung tâm quyền lực, dễ dàng mở mang đầu óc. Một phương diện khác là làm thân tín tâm phúc cho lãnh đạo, có thể phân hưởng được một số quyền lực mà vốn dĩ cấp bậc này không nên hưởng. Giống như Thẩm Hoài, tuy hắn chỉ là cán bộ cấp chính khoa, nhưng có thể không chút kiêng kỵ ẩu đả người khác trước mặt cấp phó sảnh là Cắt Vĩnh thu. Nói đến cùng là cáo mượn ra hổ, được phân hưởng quyền lực và uy nghiêm vốn nên thuộc về phó thị trưởng thường ủy Trần Minh Đức. Chính bởi sự đặc thù đó, thế nên chức vụ thư ký trong cơ cấu quyền lực thường thường được cấp cho một số người tuổi trẻ có bối cảnh, đồng thời lại thiếu hụt tư lịch. Cần được rèn luyện thêm. Nhưng không quản nói ra sao, lúc lãnh đạo tuyển chọn bí thư đều sẽ tuyển một người cẩn thận ổn trọng, có năng lực làm việc, có thể khiến mình tín nhiệm. Với tên kiêu ngạo khinh cuồng như Thẩm Hoài, chưa nói đến tính cách thích gây sự sinh phi, trên thực tế cũng là kẻ bất học vô thuật, không có năng lực, ưu điểm gì cả. Trần Minh Đức là quan viên có phong thái học giả, chú trọng đến hiệu suất công tác, yêu cầu đối với thuộc hạ thập phần nghiêm cách, thậm chí có thể nói là hà khắc, song lại có thể nhẫn nhịn để loại người như Thẩm Hoài làm thư ký bên người, thực khiến người khác nghĩ không ra. Có một số người trong phủ thị chính thậm chí còn bóng gió nói Thẩm Hoài có khả năng là con tư sinh của Trần Minh Đức. Biết đâu đấy. Trừ tầng quan hệ này ra, thật không thể dùng gì để giải thích vì sao Trần Minh Đức lại muốn dùng tên xuất sinh chuyên gây họa như hắn làm thư ký. Nhìn kỹ lý lịch Trần Minh Đức có thể thấy trong khoảng thời gian trước khi Thẩm Hoài rời Bắc Kinh ra nước ngoài du học, hắn một mực đảm nhiệm chức vụ ở các ban ngành trung ương, sau được điều đến Hoài Hải, trước khi tiến vào tỉnh kế ủy từng tạm giữ chức một đoạn thời gian ở Học viện Kinh tế tỉnh. So sánh lý lịch công tác của Trần Minh Đức và Thẩm Hoài, người hơi chút tế tâm liền có thể nhận ra trong đó có khá nhiều điểm nghi hoặc. Nếu nói bối cảnh Thẩm Hoài mạnh đến mức nhất định bắt Trần Minh Đức phải nhẫn nhịn, trừ phi hắn đúng là con cháu đại lao trung ương. Nhưng con cháu đại lao trung ương nếu muốn nhập sĩ đồ, cũng là chức vụ bí thư, trừ quốc vụ viện, quân ủy trung ương, nhân đại toàn quốc, hội đồng nhân dân toàn quốc quốc hội, chỉ thiểu số mới có thể tiến vào, thì các ban ngành trung ương, tỉnh, rồi thành phố trực thuộc trung ương. Có không biết bao nhiêu chỗ béo tốt thơm ngọt lưu cho con cháu đại lao ra trung ương đi ra rèn luyện, nào phải chịu khổ, chạy đến một thành phố cấp 3, địa thị cấp, chim chẳng buồn địa như cái đất đông hoa này. Chương 6, tiền thế đời nay. Thẩm Hoài dừng xe lại dưới một bóng cây trên đường đào ô. Hắn biết rằng, hắn là một người xa lạ không chút quen biết. Nếu biểu hiện quá quan tâm, quá thân thiết với Tiểu Lê ngược lại sẽ phản tác dụng, dẫn tới phản cảm và bài xích không cần thiết. Có điều, trong tâm trí hắn lúc ấy không cách nào yên tâm về em gái. Thực khó mà tưởng tượng, Tiểu Lê làm sao có thể vượt qua đả kích khi người anh trai bất hạnh chết sớm. Đường về thị trấn Mai Khê sẽ đi qua đường đảo ô, trước đây hắn đi làm việc ở xưởng thép đều qua đoạn đường này. Nơi đây với hắn quá thân thuộc. Với hắn bây giờ, dù chỉ được thoáng nhìn qua Tiểu Lê cũng khiến nội tâm an ủi không ít. Lại không biết Cát Vịnh Thu có đem chuyện vừa nãy chọc đến chỗ Trần Minh Đức hay không nữa. Thẩm Hoài biết, nếu thật chọc đến chỗ Trần Minh Đức, cho dù Trần thị trưởng có muốn bênh vực chí ít cũng phải đương chúng mắng hắn một trận cầu huyết dầm đầu, nhằm biểu thị sự công tâm. Nói không chừng còn phải nhận kỷ luật, thậm chí công khai xin lỗi Chu to mồm để tiêu trừ ảnh hưởng. Tâm lý Thẩm Hoài thầm suy tính, thay bằng đến thị ủy, bị động chờ bị mắng, còn không bằng đợi Trần Minh Đức gọi điện tới. Nói đến cùng, Thẩm Hoài còn chưa chuẩn bị tốt tâm lý để tiến vào nhân sinh và thế giới của người khác. Với Thẩm Hoài trước kia, tuy ý thức của hắn đã tan biến cùng vụ tai nạn mấy ngày trước, nhưng đại đa số ký ức vẫn được bảo lưu lại trong trí nhớ. Những đoạn ký ức này phảng phất như phim ảnh được tàng trữ lại, có thể tùy thời hiện ra trong đầu, nhưng rốt cuộc những thứ đó là ký ức của một Thẩm Hoài khác, không phải Thẩm Hoài bây giờ. Tuy có thể dùng thân phận mới tiến vào một cuộc sống xa lạ, nhưng cũng chính cảm giác xa lạ đó khiến hắn khó mà thích ứng, chí ít chỉ qua 3-4 ngày qua là không thể tiêu trừ sạch được. Đến Đông Hoa đã hơn nửa năm, Thẩm Hoài và Cát Vịnh Thu tiếp xúc với nhau không nhiều. Thế nên biểu hiện của hắn trước mặt Cát Vịnh Thu sẽ không quá bỡ ngỡ. Mặc dù vậy, biểu hiện hôm nay của hắn vẫn khiến Cát Vịnh Thu vừa kinh vừa nghi, cuối cùng thành hiểu lầm, nghĩ lệch sang chỗ khác. Nhưng hắn phải làm thế nào để đối mặt với người càng hiểu rõ, càng quen thuộc hắn như Trần Minh Đức. Người khác chỉ biết trước đây Thẩm Hoài từng công tác hơn một năm ở Học viện Kinh tế tỉnh, danh tiếng hắn để lại ở học viện cũng không tốt thế kia, đến sau theo Trần Minh Đức điều tới Đông Hoa làm thư ký phủ thị chính. Nhưng sau khi chiếm cứ thân thể này, thân thế phức tạp cùng kinh lịch quá vãng của Thẩm Hoài trước kia lại khiến hắn phải chấn kinh không thôi. Người khác tuyệt khó nắm Thẩm Hoài với một trong những hào môn chính trị có số có má của quốc nội như Tống Gia liên hệ lại với nhau. Tuy nói Tống Lão Gia tử Tống Hoa đã không còn đảm nhiệm chức vụ nguyên thủ quốc gia, nhưng quan trọng rằng ông ta còn sống, sức ảnh hưởng vẫn tồn tại. Tống Lão Gia tử trước sau lấy hai đời vợ, có tất cả 4 nam 3 nữ tổng cộng 7 người, đều đảm nhiệm yếu chức trong các ban ngành trung ương hoặc tập đoàn kinh tế nhà nước. Môn sinh cố lại của Tống Gia lại càng bố rộng khắp trung ương lẫn địa phương. Dạng hào môn chính trị như Tống Gia, cả đất nước chỉ đếm không qua tầm 20 nhà. Thẩm Hoài là con một của người con thứ 3 Tống Bính Sinh, mẹ mang họ Thẩm. Lúc nhỏ cha mẹ vì chia rẽ tình cảm mà ly hôn, bởi một mực sinh hoạt bên cạnh gia đình họ ngoại nên trong tư liệu về hắn có rất ít liên hệ tới Tống Gia. Tuy nói đại đa số con cháu đời thứ 2 nhà họ Tống còn được tính là an phận giữ mình. Nhưng sang đời thứ 3, chịu ảnh hưởng của làn sóng cải cách mở cửa, liền ít nhiều có một bộ phận chịu không nổi tịch mịch, sa đọa hủ hóa, biến thành tình trạng lành xấu không đều, trong đó Thẩm Hoài là ví dụ tiêu biểu nhất. Dưới cái nhìn của Thẩm Hoài thì Thẩm Hoài trước kia hoàn toàn là con ký sinh trùng sống nhờ cơ thể hào môn chính trị, nhân phẩm phóng túng bại hoại đến một trình độ mà người từ nhỏ được gia giáo nghiêm khắc như hắn không cách nào tưởng tượng nổi. Tuy trước đây Thẩm Hoài kia có hành vi đùa giỡn nữ sinh Học viện Kinh tế tỉnh, khiến người khác nghe rất là vô sỉ. Nhưng so với những việc hắn từng làm ở Bắc Kinh hay ở hải ngoại thì hành vi tại học viện kia có thể được xếp vào hành động ngoan hiền. Trong thời gian lưu học ở hải ngoại, sau một lần say rượu, thậm chí hắn còn có ý đồ bất chính với con gái riêng của mẹ kế. Chính việc này đã khiến cha hắn Tống Bính Sinh nổi giận lôi đình, cũng triệt để thất vọng về đứa con trai, sau khi triệu hồi hắn về nước liền đuổi đến Hoài Hải, mặc hắn tự sinh tự diệt. May mà còn cô ruột sợ hắn ở bên ngoài gây chuyện rước họa vào thân, bèn ngầm phó thác bạn học đang công tác ở Hoài Hải là Trần Minh Đức chăm lo chiếu cố dùm. Trần Minh Đức là thư ký của Tống Lao Gia từ lúc ông chủ trì công tác Ủy ban Kinh tế Kế hoạch Nhà nước, Quốc kế ủy. Tống Lao Gia tuy đã sớm rời khỏi vũ đài chính trị song vẫn một mực chiếu cố đến Trần Minh Đức, bởi thế đường sĩ đồ của Trần Minh Đức khá là thuận lợi. Trần Minh Đức từ cán bộ phổ thông ở Ủy ban Kinh tế Kế hoạch Nhà nước, đến phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Kế hoạch tỉnh Hoài Hải, rồi đến thường ủy phó thị trưởng thành phố Đông Hoa, mỗi bậc thềm trên đường hoạn lộ đó đều có quan hệ trực tiếp với sức ảnh hưởng của Tống Gia. Tuy Thẩm Hoài là đồ vứt đi ở Tống Gia, nhưng là đồ bỏ thì cũng là con cháu nhà họ Tống. Đúng là hành vi của Thẩm Hoài khiến người khác rất khinh thường, song Trần Minh Đức vẫn một mực quan tâm chiếu cố, dù phải đến nhận chức ở thành phố Đông Hoa thì cũng không quên mang theo kẻ thanh danh lang tạ ở Học viện Kinh tế như Thẩm Hoài bên người, không cho hắn có cơ hội gây họa chuốc đủ. Hơn nữa Thẩm Hoài và thành phố Đông Hoa còn có một chút liên hệ. Mẹ hắn người mất khi hắn 12 tuổi họ Thẩm, tên Quế Tú. Chính là cháu ruột của nhà tư bản dân tộc nổi tiếng ở thành phố Đông Hoa thời tiền giải phóng Thẩm Diệu Đình. Trước ngày giải phóng, Tôn Diệu Đình di cư người nhà ra hải ngoại, duy có con gái thứ, con rể và cháu ruột Thẩm Quế Tú lưu lại trong nước. Với lý lịch như Thẩm Quế Tú và cha mẹ của nàng, thì vào thập niên 60 khó tránh khỏi bị xung kích. Trong thời gian đó nàng ngẫu nhiên quen với Tống Bính Sinh cũng bị đẩy xuống nông thôn rèn luyện, hai người kết hợp và sinh hạ Thẩm Hoài. Có điều đoạn hôn nhân hữu thực vô danh này không duy trì được bao lâu, đến giữa thập niên 70, Tống Lao Gia Tử được xét lại, trở về công tác ở Trung ương. Tống Bính Sinh vì tiền đồ bèn rời mẹ con Thẩm Hoài quay về Bắc Kinh. Thẩm Hoài cùng mẹ mình một mực sinh hoạt trong nông trường. Đến khi được 12 tuổi, mẹ hắn nhiễm phải ác tật, không được chữa trị mà sớm qua đời. Thẩm Hoài cho rằng nguyên do cái chết của mẹ không thể không kể đến sự vô trách nhiệm khi ném bỏ vợ con của Tống Bính Sinh. Tuy sau khi mẹ qua đời hắn được tiếp về nhà họ Tống, song từ ấy bèn trở nên cực kỳ phản nghịch, thế nên trong hồ sơ, phần họ tên người giám hộ hắn không nhắc đến Tống gia dù chỉ một chữ. Có lẽ từ nhỏ trong tâm hồn Thẩm Hoài đã được gieo mầm nhân tố phá hoại. Bắt đầu từ khi 12 tuổi, tựa hồ mục đích nhân sinh của hắn chính là khiến cho nhân sinh của cha ruột, và sau này là cả mẹ kế từ ấy trở nên không thông khoái. Đương nhiên, đối với chỉnh thể đại gia tộc Tống Thị, kẻ như Thẩm Hoài đương nhiên không được hoan nghênh. Không có gia tộc nào lại ưa nổi con cháu mình là kẻ bất học vô thuật, phẩm tính ác liệt, phản nghịch hoang đường như vậy. Bản thân năng lực của cha đẻ hắn Tống Bính Sinh khá là bình thường, lại gánh phải đứa con trời đánh bất học vô thuật, phản nghịch đến trình độ có thể tùy thời gây họa cấp Tống gia, khiến cho địa vị của hắn trong gia tộc cũng dần bị đẩy ra mép biên. Sống đến trung niên song Tống Bính Sinh chỉ vét được đến cái ghế phó cục trưởng cục nhân sự Bộ Cơ giới Nông nghiệp. Còn xa mới đến ngưỡng nhân sinh đắc chí, thậm chí không bị được với ba người cô khác của Thẩm Hoài. Mất mẹ từ lúc còn niên thiếu khiến ông bà ngoại lúc đó đang ở hải ngoại cực kỳ đau xót. Dù biết rằng tính tình đứa cháu ngoại này ngoan liệt, sau khi chính sách cho phép liền đem hắn tiếp ra nước ngoài. Sau khi tới hải ngoại, tính cách điên cuồng trong con người hắn càng được bạo lộ triệt để, bài bạc, đánh lộn, gái gú đủ loại tệ nạn mà đám con ông cháu cha nên có hắn đều tật có. May phúc nhờ bối cảnh hơn 30 năm ở hải ngoại của Thẩm gia nên trong hồ sơ hắn không bị dính cú phút nào, nhưng những hành vi của hắn cũng khiến ông bà ngoại tuổi già sức yếu đau thấu tim. Sau khi chuyện say rượu cưỡng dâm phát sinh, ông bà ngoại Thẩm Hoài cũng buông bỏ hy vọng đối với đứa cháu ngoại này, đem hắn đuổi về quốc nội, thậm chí còn thay đổi di chúc, bác đoạt quyền thừa kế di sản của hắn. Thẩm Hoài vô lực gục mặt lên vô lăng, tâm lý thầm mắng, mẹ nó chứ, thằng ngoắt này xuất thân hào môn, nhưng mới tí tuổi đầu đã hủy hoại bản thân đến trình độ này. Đúng thật là chúng phản thân ly, cũng mẹ nó quá có bản sự. Lần ngoại ý này khiến Thẩm Hoài mất một lúc lâu vẫn chưa thích đứng lại được. Lúc đầu hắn còn ngấm ngầm mừng trộm vì từ nay mình có thể làm con ông cháu cha nữa cơ chứ. Đợi khi chỉnh lý xong ký ức của nguyên chủ nhân hắn liền hối hận không kịp, thật là lao thiên trêu ngươi mà, khăng khăng lại để hắn nhập vào loại chúng phản thân ly, thanh danh bại hoại thế này. Then chốt là hắn không cách nào vứt bỏ đi đống trách nhiệm mà tên Thẩm Hoài trước kia để lại. Nếu từ thời khắc kia hắn đã thành Thẩm Hoài, mà bí mật đó không cách nào nói được với ai. Vậy nhân sinh mục nát của Thẩm Hoài trước kia là món nợ mà hắn tất phải gánh vác. Cút mẹ mày đi, tổ cha nó chứ. Thẩm Hoài phát hận nện hai quyền xuống vô lăng, phát tiết cảm giác ức chế trong lòng. Được rồi, nhân sinh của Thẩm Hoài trước đây đúng là mục nát thông thiên, còn lưu lại một đống cặn bã. Nhưng tốt xấu gì mình cũng phải mượn thân thể của hắn để sống tiếp, thực tại không có tư cách gì để oán trách cả. Nói đi thì phải nói lại, có thằng con nhà bình thường nào mới ăn tàn phá hại 3 năm đã leo lên đến cấp chính khoa. Cho dù là đồ bỏ của nhà họ Tống cũng mạnh hơn người bình thường đâu chỉ trăm bội ba. Một khắc kia, Thẩm Hoài cũng nghĩ thông, không quản thế nào, từ nay về sau hắn tất phải lấy thân phận Thẩm Hoài, con cháu Tống gia, thư ký Trần Minh Đức để sống tiếp. Cho dù nhân sinh dĩ vãng có mục nát hơn nữa, sa đọa hơn nữa cũng không phải không có cơ hội làm lại từ đầu. Chí ít Trần Minh Đức niệm lấy ân tài bồi của Tống gia, còn chưa buông bỏ hy vọng với hắn. Nghĩ thông hết thảy, Thẩm Hoài xốc lại tinh thần, ngấm ngầm cảnh cáo chính mình, nên cáo biệt nhân sinh trước đây được rồi, từ khắc này, cố gắng mà sống với cái tên Thẩm Hoài thôi ba. Ngay khi Thẩm Hoài đang chỉnh lý những ký ức còn lưu lại trong đầu, một chiếc xe bus quẹo vào đường đào ô. Này, chị Trần Đan, chị nhìn bên kia kìa. Trần Đan còn đang vì chuyện xảy ra trên xưởng hôm nay mà thất thần, nghe thấy Tiểu Lê lên tiếng nhắc nhở mới ngẩng đầu nhìn lại. Giữa trời trưa, trên đường về thị trấn Mai Khê thưa thớt bóng người, Trần Đan và Tiểu Lê một trước một sau ngồi trên hàng ghế gần cửa ra vào, Tiểu Lê dí sát chán vào gương xe, dõi mắt quan sát bên ngoài. Trần Đan cũng đưa mắt nhìn theo, đông phát hiện chiếc xe con mà Thẩm Hoài tiễn các nàng đến trạm xe bus đang dừng ở bên cạnh. Thấu qua cửa kính, nàng nhìn rõ Thẩm Hoài gục mặt xuống vô lăng, cũng không biết hắn đang làm gì, hay chờ đợi ai. Đúng lúc xe bus chuẩn bị vượt lên, Thẩm Hoài chợt quay đầu lại, ánh mắt hai người chạm vào nhau. Bất thần nhìn nhau khiến Trần Đan hơi hoảng hốt. Vốn nàng tưởng mỉm cười gật đầu, nhưng cảm giác hoảng loạn khiến nàng vô thức tránh khỏi ánh mắt của Thẩm Hoài. Chỉ là khi ánh mắt chuyển rời đi, nàng lại nhìn thấy ven đường, chỗ xe Thẩm Hoài đang dừng, là một quán cắt tóc gội đầu. Bên trong tiệm có 3-4 cô gái ăn mặc hở hang chính đang niềm nở mời chào khách. Phút chốc Trần Đan nghĩ đến vì sao Thẩm Hoài dừng xe ở nơi này, sắc mặt chuyển hồng, mắng nhẹ một tiếng, đàn ông thật không có thứ gì tốt đẹp cả. Trần Đan vén mấy sợi tóc bị gió thổi loạn, quay đầu không thèm nhìn Thẩm Hoài nữa. Hả? Tiểu Lê tâm tư đơn thuần hơn nhiều, tịnh không biết cái tiệm hớt tóc gội đầu kia mang ý nghĩa gì đằng sau, thấy đột nhiên Trần Đan nói một câu như vậy, kinh ngạc chuyển người nhìn nàng. Chương 7, lần đầu gặp mặt chị dâu. Thẩm Hoài tịnh không biết rằng chỉ qua một nháy đối thị kia, không ngờ chị hoan uổng lưu lại ấn tượng không tốt với Trần Đan. Tuy Trần Đan là chị dâu hắn nhưng tuổi so hắn lại nhỏ hơn nhiều. Cho dù so với Thẩm Hoài lúc này cũng nhỏ hơn một tuổi. Cuộc hôn nhân giữa Trần Đan với anh họ là sự kết hợp khá truyền thống, do cha mẹ định đoạt cả. Lần thứ nhất hỏi cưới Thẩm Hoài hắn cũng đi bồi theo, đến nay vẫn lưu lại ấn tượng rất sâu đậm về lần gặp mặt đầu tiên kia. Có lẽ đó là do sự thanh thuần và rực rỡ phút ban đầu của Trần Đan cảm nhiễm đến hắn. Cũng hệt như Tiểu Lê bây giờ, vẻ ngây thơ trong sáng khiến người ta vừa nhìn liền không thể nào quên. Đương thời Thẩm Hoài cảm thấy Trần Đan gả cho người chỉ cậy nhà có chút của, không có chí cầu tiến như anh họ, đúng là hơi oan cho nàng. Người khác cũng cười nói, cô gái xinh đẹp thế này phải gả cho người như hắn mới tính là trai tài gái sắc. Nhưng mà đời là vậy, đông hoa nhài cắm bãi cất trâu mới là hiện thực, còn chuyện hoa thắm trăng tròn, trai tài gái sắc, đó chỉ là chuyện trên phim ảnh. Tuy trong xưởng Thẩm Hoài bị trù dập, nhưng trình độ chuyên môn của hắn rất cao. Tuy nói trình độ quản trị của xí nghiệp nhà nước bị sơ cứng nghiêm trọng, có xu hướng quan liêu hóa rất nặng. Song quan liêu cũng có chỗ tốt của quan liêu, chính là quy tắc ở mặt sáng mọi người đều sẽ không dễ dàng đi phá hoại. Tiền công kỹ thuật cho Thẩm Hoài cao hơn công nhân phổ thông 2-3 lần, còn cao hơn nhiều cán bộ quản lý trung hạ tầng. Đám người cố đồng, chu to mồm trù dập Thẩm Hoài đến đâu cũng không thể công khai thít chặt cấp bậc tiền công của hắn được. Mỗi tháng, cộng thêm tiền làm thêm bên ngoài Thẩm Hoài cũng có hơn 1.000, có khi gần 2.000 đồng. Vào những năm 93-94 thu nhập tài chính của Đông Hoa xa vào khốn cảnh, ngay cả tiền lương cho giáo viên cũng phát không đều, trừ đám quan viên có thể tham, có thể vét kia ra, nhân viên bình thường làm việc trong cơ quan chính phủ mỗi tháng cũng chỉ kiếm được tầm 300-400 đồng, vừa đủ nuôi mấy miệng ăn trong nhà. Có điều đương thời cha hắn mới qua đời không lâu, mẹ lại bệnh nặng. Thu nhập của hắn nhìn qua có vẻ cao, nhưng thực ra còn chưa đủ cho mẹ chữa bệnh, thêm em gái chưa thành niên, hắn nào có tâm tư đi lập gia đình. Mãi đến lúc chết, 29 tuổi đầu vẫn chưa một lần yêu đương nghiêm chỉnh. Nghĩ đến đây, Thẩm Hoài cảm giác bản thân mình thật đúng là oan uổng, chốc lát lại cười khanh khách. Nói đến cùng, ai may bằng hắn, chết rồi còn có thể ký sinh vào thân thể người khác để sống tiếp. Khắc này, Thẩm Hoài mới nhận ra, được mất của nhân sinh trước kia thật không có trọng yếu thế kia. Cái đã qua thì cũng qua rồi, quan trọng là phải trân quý, nắm chắc lấy những điều trước mắt. Bản thân mình bây giờ tuy là đồ bỏ của Tống gia, bạn bè không thương, cha mẹ không yêu, đối với những con ông cháu cha khác mà nói thì tình cảnh đúng thật là quá bi thảm, ngay cả một chiếc xe của riêng mình cũng không có. Nhưng đưa mắt nhìn cả cái thành phố Đông Hoa 3 khu 6 huyện này mà xem, thử đếm xem có bao nhiêu kẻ mới 24 tuổi đã lên đến cấp chính khoa. Thật không biết như thế nào là đủ. Xe bus rất nhanh quẹo ra khỏi đường đào ô, Thẩm Hoài cũng thu hồi nhãn thần, lặng lẽ hy vọng em gái có thể kiên cường sống qua giai đoạn gian nan trước mắt. Đồng thời trong lòng chợt nảy sinh một cảm giác thấp thỏm khó hiểu về chị dâu Trần Đan. Không nghĩ đến mới 2 năm không gặp mà Trần Đan đã lột đi lớp vỏ thanh thuần hôm nào, ngược lại toát lên vẻ thành thục quyến rũ đầy nữ tính. Nghĩ đến chỗ này, Thẩm Hoài sờ sờ mũi, thầm nghĩ, có tiếc thì cũng chỉ có thể giấu trong lòng mà thôi. Cũng đúng lúc này, Thẩm Hoài mới chú ý đến tiệm hớt tóc gội đầu bên đường, lại nhớ đến thần sắc quái dị của Trần Đan khi hai người đối mắt, thầm nói, chẳng lẽ nàng nghĩ nhầm. Là thành thị cải cách đổi mới khá sớm, tuy những năm nay kinh tế của Đông Hoa không có gì khởi sắc, nhưng phong khí xã hội sớm đã biến đến dạng, hai bên đường đào ố phảng phất chỉ trong một đêm mọc lên đầy dây những tiệm hớt tóc kiểu thế này. Nhìn đến chiếc xe con đỗ mại ven đường, đám gái mại không có ân khách đến chiếu cố sớm đã tỉnh thần, tốt lại nhan sắc chuẩn bị câu khách. Đầu năm nay lĩnh vực giải trí này còn chưa phân cấp rõ ràng, tiệm nhỏ ven đường song không thiếu gái trẻ xinh mê người. Các nàng bạo dạn lộ ra cánh tay lẫn bắp đùi trắng toạt, bộ ngực tròn trịa, căng ngậy được thít chặt. Thẩm Hoài liếc mắt nhìn qua, thầm nói, những cô gái này tuy làm cái nghề dơ bẩn nhưng vẫn không che nổi hơi thở thanh xuân đầy sức sống trên người. Thấy người trong xe không có hành động gì cả, có cô gái lớn mật thậm chí chủ động tách mở đùi ra, lộ ra một góc quần chip trong bộ váy ngắn, đám lông đen nhánh kia cứ như ẩn như hiện, lại thêm không người khiến bộ ngực vốn quy mô không nhỏ trễ xuống, nhìn cực kỳ gợi cảm, ngón tay cầm điếu thuốc đặt hờ hững lên môi, ánh mắt ứ ngừng nước đầy dụ hoặc. Thẩm Hoài không bị cảnh tượng bên phố nhiễu loạn, hắn chỉ đặt tay lên vô lăng, ngả người suy ngẫm về tình cảnh bản thân lúc này. Chờ mãi vẫn không thấy điện thoại gọi tới, có vẻ như Cát Vĩnh Thu không hề đem chuyện xảy ra ở xưởng thép hôm nay ra báo cáo với Trần Minh Đức. Lúc này Thẩm Hoài cũng chưa tính toán về phủ thị chính đi đối mặt trực tiếp với Trần Minh Đức. Hắn còn cần thêm một thời gian để điều chỉnh tâm thái, làm tốt công tác chuẩn bị tâm lý cái đã. Thẩm Hoài xoay vô lăng, quay đầu trực tiếp đi đến bệnh viện thành phố, hắn hoàn toàn có thể mượn cớ vết thương trên vai trái chưa lành hẳn, ở lại bệnh viện thêm mấy ngày, tránh miễn phải đối mặt với Trần Minh Đức quá sớm. Thẩm Hoài về bệnh viện ngủ bù, còn Cát Vĩnh Thu phải ngồi trong phòng làm việc ban an toàn SX xưởng thép cả trưa. Mấy tên phó xưởng trưởng đều mượn cớ chuồn đi cả rồi, chết sống gì cũng không chịu lộ mặt, khiến trong bụng hắn ổ một đoàn ta hỏa, muốn tìm người phát tiết mà không được. Đợi không kịp Cố Đồng từ Tân Tân trở về, Chu to mồm thấy anh rể ở mãi trong xưởng chịu tức cũng không phải biện pháp hay, bèn ưỡn mặt nói, hay chúng ta đi Nam Viên. Em biết một đôi chị em song sinh ở Anh Hoàng, có thể mời các nàng cùng ăn cơm. Nhìn khuôn mặt ung thũng như mặt heo của cậu em vợ Cát Vĩnh Thu cũng phiền, nhưng trực tiếp về thị ủy lại không tốt. Lỡ không may đụng phải thằng xuất sinh kia ở cơ quan, mặt lạnh không phải, mà không mặt lạnh càng không phải, cuối cùng người khó chịu vẫn là mình. Khách sạn quốc tế Anh Hoàng là chỗ ăn chơi đùa vui số 1 số 2 ở Đông Hoa, tuy cũng chu đáo kín kẽ, lại nhiều chiêu trò phục vụ, rất được mọi người khen ngợi. Song tính cách Cát Vĩnh Thu vốn cẩn thận, không muốn giữa ban ngày ban mặt đi tuyên dâm, vạn nhất đụng phải lãnh đạo nào đó của thị ủy, ảnh hưởng sẽ không tốt. Có điều trong lòng lại nghĩ hôm nay trên thị cũng không có chuyện gì đặc biệt. Đi Nam Viên nghỉ một buổi chiều cũng là lựa chọn không tồi. Nghe em vợ nói muốn đem hai chị em song sinh ở quốc tế Anh Hoàng tới ăn cơm, Cát Vĩnh Thu chỉ khẽ hừ một tiếng, trước mặt chị cậu nhớ giữ chắc mồm mép chút. Cát Vĩnh Thu làm tránh văn phòng phủ thị chính, đồng thời còn là chủ nhiệm ban chiêu đãi, còn Nam Viên Tân Quán là nhà khách của phủ thị chính, do hắn trực tiếp phân quản. Nếu ở chỗ khác nhìn thấy bé nào hợp ý, Cát Vĩnh Thu thường thường đều dẫn tới Nam Viên vui đùa. Vừa chạy đến Nam Viên, giám đốc Nam Viên Tân Quán, đồng thời là phó chủ nhiệm ban chiêu đãi Bành Dũng liền vội sang báo cáo, nói là giữa trưa nay phó thị trưởng thường ủy Trần Minh Đức vừa về Nam Viên nghỉ ngơi, dặn dò nhân viên công tác đừng làm phiền hắn. Trần Minh Đức tới Đông Hoa nhận chức không hề mang theo gia thuộc, mà quỹ biệt thự thường ủy lại không còn chỗ, thế nên đến đây nhận chức đã nửa năm thì cả nửa năm Trần Minh Đức đều ăn ở trong Nam Viên Tân Quán. Cũng không biết Thẩm Hoài có đem phần báo cáo điều tra sự cố của xưởng thép cho Trần Minh Đức nhìn hay không. Lúc này Cát Vĩnh Thu trốn Trần Minh Đức còn không kịp. Tất nhiên sẽ không đi dây với tôn thần này làm gì. Tiền thân của Nam Viên Tân Quán là một hệ thống biệt thự thời kỳ dân quốc, sau khi giải phóng được khoanh lại thành nhà khách phủ thị chính. Tuy tòa lầu cao nhất ở đây, cũng là tòa chủ lâu Nam Viên Tân Quán có 20 tầng, được xây từ cuối thập niên 80. Song tinh hoa của Nam Viên vẫn nằm ở mười mấy ngôi biệt thự để lại từ thời dân quốc kia. Mười mấy ngôi biệt thự đó dần dần trở thành chỗ chuyên dụng cho lãnh đạo thành phố tạm nghỉ ngơi hoặc làm việc, tiếp khách. Ở đây cũng quen lấy tên biệt thự số 1. Biệt thự số 2 để chỉ biệt thự này thuộc về bí thư, còn đây là địa bàn của thị trưởng v.v. Cát Vĩnh Thu không phải thị trưởng, nhưng làm chủ nhiệm ban chiêu đãi, tất nhiên hắn cũng vét chút chỗ tốt cho bản thân, thế nên có biệt thự riêng ở Nam Viên không có gì là quá ngạc nhiên. Cát Vĩnh Thu với em vợ bước vào biệt thự số 17, đuổi nhân viên trực ban ở trong ra ngoài, rồi mới để tài xế xưởng thép tới quốc tế Anh Hoàng đem hai chị em song sinh kia qua đây. Rất nhanh hai chị em sinh đôi kia được dẫn tới, vừa nhìn Cát Vĩnh Thu liền cảm giác được ánh mắt cậu em vợ đúng là không sai. Tướng mạo nhìn qua không quá có nét, then chốt là da rẻ trắng bóng, chân nhắn, mắt lạnh, vừa bóp liền có cảm giác như da nước vậy. Tự Cát Vĩnh Thu cảm thấy mình đã qua cái tuổi chăm chăm nhìn vào khuôn mặt đàn bà. Sờ lên cơ da như nước, cảm nhận sức sống thanh xuân từ các em tươi trẻ mới có thể nhận ra tâm tình mình chưa có giả. Loại cảm giác này đối với Cát Vĩnh Thu bây giờ mới càng trọng yếu. Ăn uống no đủ, nằm trên giường hưởng thụ sự phục vụ của hai chị em song sinh. Đến lúc này những ngất khí mà lúc chưa phải chịu mới giảm nhẹ đi một chút. Làm xong chuyện, Cát Vĩnh Thu lại cùng em vợ ngồi trong phòng nghỉ ngơi. Trên mặt Chu To Mồm còn cuốn băng, gò má, hốc mắt còn thâm tím, lúc này Cát Vĩnh Thu càng không thể đuổi hắn về nhà. Vạn nhất để bà vợ già biết em trai bị người đánh, mà hắn đứng ở bên cạnh không giúp đỡ, chắc chắn trong nhà gà chó không yên. Đối với bà vợ ở nhà, trong lòng Cát Vĩnh Thu vẫn có chút ít kính sợ. Đôi chị em kia không chỉ xinh đẹp mà còn ngoan ngoan ôn thuận, phục vụ xong còn nhẫn mại đứng sau lưng hai người nắn bóp bả vai, thủ pháp cực kỳ chuyên nghiệp. Cát Vĩnh Thu chính đang hưởng thụ thì bỗng có tiếng bước chân gấp gáp chuyển tới, đứng dậy bèn thấy giám đốc Nam Viên Tân Quán Bành Dũng sồng sộc đâm thẳng tới, Trần thị trưởng. Ông ấy nhìn thấy trong nhà còn có hai cô gái chỉ mặc quần cộc, áo ngực, Bành Dũng vội kịp thời ngậm mồm. Cát Vĩnh Thu thấy bộ dạng kinh hoàng bất định của Bành Dũng liền biết nhất định đã xảy ra chuyện gì đó khẩn cấp. Hắn hơi chấn định lại, gọi em vợ mang hai chị em kia rời đi trước, rồi mới để Bành Dũng tiếp tục nói rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nghe Bành Dũng kể xong, Cát Vĩnh Thu cũng đại kinh thất sắc, chuyển niệm nghĩ một lát mới phân phó. Cậu gọi xe cứu hộ qua trước đi, mặc kệ có tác dụng hay không. Dù kịp hay không kịp đều bảo bệnh viện phái chuyên gia y học tốt nhất tới Nam Viên cấp cứu. Bên phía thị ủy thị chính phủ để tôi báo cáo, không cần cậu quản. Nhớ lập tức khống chế nhân viên trực ban ở biệt thự Tây Thúy lại, đừng để bọn họ rời đi, càng không để bọn họ nói lung tung. Chương 8, người đẹp phó tránh văn phòng. Thẩm Hoài làm thư ký của phó thị trưởng thường ủy, vốn phải lưu viện theo dõi, hôm qua đột nhiên bỏ ra viện, hôm nay lại chạy trở về yêu cầu được nằm lại, phía bệnh viện tất nhiên không sao cả, cho hắn một phòng riêng là được. Thẩm Hoài ở trong phòng bệnh đánh chén một trận, ngủ một mạch đến xế chiều hơn 2h mới tỉnh lại. Tuy sâu trong nội tâm Thẩm Hoài còn cực lực tránh miễn tiếp xúc quá sớm với Trần Minh Đức, nhưng đến lúc này Trần Minh Đức vẫn chưa gọi điện thoại đến lần nào không khỏi khiến hắn cảm giác thấy kỳ quái. Mặc dù từ chiều hôm qua đến giờ mình không chủ động báo cáo hành tung cho Trần Minh Đức, nhưng nghe ngữ khí lúc trưa của Cát Vĩnh Thu thì hẳn Trần Minh Đức đã biết sớm qua hắn rời khỏi bệnh viện, hôm nay cũng sẽ cùng Cát Vĩnh Thu tới xưởng thép thành phố. Đến lúc này Trần Minh Đức còn không nghĩ tìm hắn, cũng không phân phó người liên hệ, điều này rõ ràng có hơi khác với bình thường. Càng nghĩ càng kỳ quái, Thẩm Hoài cứ nhấp nhổm mãi không yên. Cuối cùng bèn thu thập đồ đạc, lái xe về phủ thị chính xem, trong đầu thầm nghĩ, thứ nên đối mặt, cuối cùng rồi cũng phải đối mặt, trốn mãi không phải là biện pháp hay, lại nói, giờ cuộc sống của hắn cần phải bắt đầu lại, mà rốt cuộc chỉ có thể đem hy vọng ký thác trên thân Trần Minh Đức được thôi. Không chỉ không thể trốn Trần Minh Đức, còn cần thay đổi cách nhìn của ông ta với mình. Sau đó mới có khả năng cùng Tống Gia hòa giải, tìm cơ hội phát triển sĩ đồ, đi tranh thủ càng nhiều sự ủng hộ của Tống Gia. Trên đường Thẩm Hoài suy ngẫm về chuyện làm sao để hòa giải được với Tống Gia, với thế lực ủng hộ mạnh mẽ như Tống Gia, hắn nhất định phải tranh thủ cho bằng được. Có vậy bản thân mới có khả năng làm được những chuyện trước kia không dám nghĩ, mới có thể đạt đến độ cao mà dĩ vãng có mơ cũng không mơ tới. Vừa lái xe vào quảng trường phủ thị chính. Từ xa xa Thẩm Hoài đã nhìn thấy thượng cấp trực tiếp phó tránh văn phòng phủ thị chính Chu Dụ đang đứng trước cửa văn phòng. Chu Dụ nôn nóng bước xuống bậc thang, bầu ngực run run vì kích động, phảng phất như từng gợn sóng phật phồng cực có tiết ấu. Nhìn đến tình cảnh này, Thẩm Hoài không khó lý giải vì sao hắn trước kia lại mải mê theo đuổi Chu Dụ đến vậy. Buổi trưa đầu thu, khí trời khá mát mẻ, nhưng trên gò má Chu Dụ lại lấm tấm đầy mồ hôi. Cảm giác hốt hoảng bất an khiến trên khuôn mặt trắng nõn của nàng như được đắp lên một tầng phấn hồng. Ánh mắt cũng không có được vẻ thong dong như trước đây. Tựa hồ đã xảy ra chuyện gì đó cực quan trọng. Chu Bí Thư trưởng, trong cơ quan có chuyện ư? Thẩm Hoài đánh xe tới, hạ cửa kính hỏi. Chu Dụ chợt nhìn thấy khuôn mặt xám trắng của Thẩm Hoài cũng bị dọa hết hồn, vô thức nhíu mày lại. Tuy kẻ trước mặt này nhìn mặt mũi còn được tính là anh tuấn, nhưng sắc mặt lại trắng bệch do tiểu sắc quá độ, khiến người nhìn cực độ chán ghét. Đặc biệt là trong tròng mắt trống rỗng vô thần kia có một loại tà khí mà nàng không cách nào định nghĩa rõ ràng đây là những ấn tượng trực tiếp mà từ nửa năm trước khi tới Đông Hoa Thẩm Hoài để lại trong lòng Chu Dụ, chính ấn tượng đó khiến nàng không cách nào ưa thích kẻ này. Trong hơn nửa năm vừa qua, Thẩm Hoài ngoài sáng trong tối theo đuổi quấy rối nàng, phong cách lại trực tiếp nóng nảy, trong mắt không người càng khiến Chu Dụ chán ghét từ tận tâm can. Đổi lại trước đây, Chu Dụ rất có thể sẽ mặt lạnh không thèm để ý, song lúc này vừa thấy Thẩm Hoài xuất hiện liền nôn nóng hỏi, cậu vừa đi nơi nào, các bí thư trưởng nói cậu đã về thị ủy lúc trưa rồi mà. Trên đường trở về từ xưởng thép, vai trái tôi đột nhiên bị đau trở lại, mới đi bệnh viện một chuyến. Thẩm Hoài soạn bậy ra một cái lý do, 7 phần thật 3 phần giả, cũng không sợ người khác đi tra hành tung của mình, liền hỏi lại, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Cậu không cần hỏi nhiều, cứ lái xe đi, chở tôi đến Nam Viên. Chu Dụ mở cửa xe, trực tiếp chui vào trong xe. Chu Bí Thư Trưởng, Chu Bí Thư Trưởng. Phía sau có người gọi Chu Dụ, Thẩm Hoài ló đầu nhìn qua, thấy là tài xế của thị trưởng Cao Thiên Hà từ trong văn phòng đuổi chạy tới. Một chân Chu Dụ đã đặt lên sàn, thân người vừa cúi xuống bên cửa, quay người nói với tài xế của thị trưởng Cao Thiên Hà, anh ở lại đây, xem Cao thị trưởng có cần dùng xe hay không, tôi đi xe của Thẩm Thư Ký đến Nam Viên là được rồi. Nếu quả có xe khác để điều, Chu Dụ tuyệt sẽ không ngồi xe của mình, Thẩm Hoài càng khẳng định chắc chắn trong Nam Viên đã xảy ra chuyện gì đó hệ trọng. Có lẽ trong vô thức hắn vẫn nhận rằng, những chuyện trong thị ủy đều là chuyện người khác, không liên quan gì đến mình, thế nên Thẩm Hoài không có cảm giác quá mức căng thẳng, ngược lại chú ý lực đều bị phân tán lên thân hình hấp dẫn của Chu Dụ. Từ góc độ của Thẩm Hoài, vừa đúng nhìn thấy Chu Dụ một chân đạp lên sàn xe, chọn nửa người trên quay mặt lại, cái tư thế này khiến chiếc quần dài màu cà phê nàng mặc hôm nay càng căng chặt lấy bờ mông căng ngậy. Bộ mông phong mãn tròn trịa, không chút tì vết của Chu Dụ đập thẳng vào mắt Thẩm Hoài khiến bất kỳ thằng đàn ông nào nhìn thấy cũng đều phải có phản ứng. Con gái Trung Quốc tuy cũng chú trọng thân hình, song thường thường đều ít vận động, thế nên bộ mông cơ hồ khá nhỏ, từ bờ eo đến mông thiếu mất hiệu ứng nhu hòa mà phong mỹ của những đường cong. Khuyết điểm này hoàn toàn không áp dụng được khi đặt lên người Chu Dụ. Hôm nay nàng mặc một chiếc sơ mi trắng, tuy nửa thân trên quay mặt lại bên cửa xe nhưng Thẩm Hoài vẫn có thể nhìn thấy mép biên của bộ ngực căng lớn tròn trịa. Áo sơ mi được gài chặt đến tận eo, khiến từ ngực đến eo triển hiện ra một đường cong hoàn mỹ đầy vẻ thành thục nữ tính. Khiến người nào nhìn vào cũng hiểu được, chỉ cần dùng đầu ngón tay ấn nhẹ vào nhất định sẽ cảm nhận được sức đàn hồi đủ 10. Tuy Chu Dụ đối với ăn mặc quần áo có yêu cầu rất nghiêm cách, ánh mắt có khi khắc ý lăng lệ, thậm chí còn cố ý đeo một chiếc kính râm nổi mồi, song thân hình bốc lửa, khuôn mặt minh diễm và nước da trắng bóc như thiếu nữ đều nghiêm trọng tức yếu hình tượng nữ quan viên của nàng. Thầm hoài thầm nghĩ, Thẩm Hoài trước đây tuy sống rất khốn nạn nhưng ánh mắt chọn đàn bà đúng là không sai. Chu Dụ ngồi lên xe, nhận thấy Thẩm Hoài đang nhìn lén chính mình, tâm lý càng không vui, mày ngài nhăn lại. Gia thế của nàng khiến nàng ở trong quan trường không cần phải làm bộ đi chiều sắc mặt những nam nhân kia, càng không cần phải dùng thân thể đi trao đổi gì cả. Nàng cũng biết rằng, những quan viên bề ngoài nghiêm túc kia, trong đầu góc không thiếu ý nghĩ dơ bẩn, ánh mắt cũng dâm tà. Nhưng không quản đầu góc chúng nghĩ sự tình dơ bẩn đến đâu. Hoặc giả sinh hoạt bình thời còn lâu mới tính được nghiêm túc, nhưng ít ra sẽ không phá hoại một số quy tắc ngầm, không dám công khai quấy rối nàng. Duy có tên Thẩm Hoài này khiến người khác cực độ chán ghét, chưa nói trong mắt không người, hắn thậm chí còn lớn mất mượn cớ ngủ gật mò đùi mình, khiến Chu Dụ cảm thấy có đôi lúc cũng hết cách với loại vô lại thế này. Chỉ cần hắn không quá phận, cũng chỉ trốn hắn xa xa cho yên chuyện. Rốt cuộc Trần Minh Đức có 3 phần là do trong tỉnh phái tới để thay thế thị trưởng Cao Thiên Hà. Nếu không bắt được chứng cơ quấy rối. Náo đi ra, chỉ tổ làm trò cười cho người khác. Chu Dụ thúc Thẩm Hoài nhanh lái xe tới Nam Viên, có ý không gấp nói thực tình cho hắn, trong lòng thầm nghĩ, để xem thằng ngắt này có dám động tay động chân với mình không, bà này sẽ băm nhỏ tiểu kê của ngươi cho ăn. Lúc xe đến Nam Viên, Thẩm Hoài liền nhìn thấy chuyên xe số 1 thị ủy vừa sớm một bước quẹo vào. Cửa xe số 1 mở ra, khuôn mặt âm trầm của bí thư thị ủy Ngô Hải Phong lộ ra, ánh mắt sắc nhọn dị thường liếc về phía Thẩm Hoài. Tâm thần Thẩm Hoài hơi lạnh. Giờ mới chợt nhớ đến có khi việc lớn xảy ra ở Nam Viên có liên hệ với mình. Không như vậy một bí thư thị ủy, bình thường không động chạm đến nhân viên công tác của phủ thị chính, chắc chắn sẽ không dùng ánh mắt châm chích như thế nhìn mình. Xe ngừng lại trước căn biệt thự số 6 Hồ Lâm Thúy, trước lầu đã đậu sẵn một xe cảnh sát, một xe cứu thương. Thẩm Hoài cùng Chu Dụ bước xuống, còn thư ký thị ủy Ngô Hải Phong xuống trước một bước thì đứng trước bậc thềm biệt thự chờ bọn hắn. Ngô Hải Phong khá mập mạp, có điều thân người khôi ngô. Vốn ra rẻ hơn sáng màu, lúc này mặt đen lên, thêm cả sắc chiều dần nồng, khiến cả người hắn nhìn qua như sắp muốn nổi giận lôi đỉnh. Nô Hải Phong nhìn Thẩm Hoài và Chu Dụ chạy tới, vừa bắt đầu đã lệ thanh quát mắng Thẩm Hoài, bọn ngươi làm thư ký kiểu gì đấy? Công việc chính là thời thời khắc khắc theo bên thân phục vụ lãnh đạo, sau khi chuyện xảy ra không thấy ai trong Nam Viên. Làm đại lão bản ở thành phố Đông Hoa, tuy nói nhãn giới bí thư thị ủy cao lắm, song vẫn nhận ra được những người bên thân mấy thường vụ thị ủy. Xưởng thép thành phố làm xí nghiệp quốc doanh lớn nhất thành phố Đông Hoa, quan hệ đan chéo cực phức tạp, không hề thua kém phủ thị chính nửa phần, nhân sinh ấm lạnh lẫn đủ loại hiện tượng, Thẩm Hoài đều nhìn rõ ràng. Hơn nữa, Thẩm Hoài trước đây cũng là kẻ trong mắt không người. Nhân tố gia tộc khiến ánh mắt hắn cực cao, gặp qua lãnh đạo trung ương nổi giận mắng người, liền cảm giác bí thư thị ủy mắng người như trò trẻ con, có thể cảm nhận được không khí sai biệt rất lớn. Thẩm Hoài không đến nỗi bị trận mắng dập đầu của Ngô Hải Phong hù sợ, hắn hơi ngây người, không biết cuối cùng phó thị trưởng Trần Minh Đức đã xảy ra chuyện gì. Tuy Chu Dụ Cực không ưa thích Thẩm Hoài, nhưng không thể đem trách nhiệm chuyện xảy ra trước mắt đổ lên đầu Thẩm Hoài. Lúc này không thay Thẩm Hoài giải thích, đợi đến sau Ngô Hải Phong hiểu rõ sự việc, ngược lại sẽ khiến hắn hiểu nhầm mình cố ý gài bẫy Thẩm Hoài. Chu Dụ rất háo thắng, tất nhiên không muốn lưu lại ấn tượng không tốt trong đầu Ngô Hải Phong, liền lau mồ hôi chán, mở miệng giải thích thay Thẩm Hoài. 4 ngày trước lúc Trần thị trưởng dẫn đội thị sát xưởng thép thành phố gặp phải sự cố phát sinh trong xưởng, Thẩm thư ký không may bị công nhân từ trên cao rơi xuống va phải, vai trái bị tuột khớp. Trần thị trưởng đặc ý để Thẩm thư ký ở lại bệnh viện theo dõi mấy ngày. Thế nên lúc chuyện hôm nay xảy ra, Thẩm thư ký không ở bên người Trần thị trưởng. Tôi cũng vừa nhìn thấy Thẩm thư ký, còn chưa kịp nói chuyện ở Nam Viên với cậu ấy. A Ngô Hải Phong lành lạnh hừ một tiếng, mặt già vẫn nghiêm lại, cứ thế mang theo thư ký bước vào biệt thự. Thẩm Hoài sững người, chôn chân trên mặt đất. Chu Dụ thấy Thẩm Hoài cứng lại, ép thấp giọng nói, giữa trưa Trần thị trưởng về Nam Viên nghỉ ngơi, bệnh tim lại phát tác. Đến lúc phát hiện đã không kịp cứu chữa, nói xong lời này, ánh mắt nàng quét qua mặt Thẩm Hoài, rồi nhấc chân bước vào biệt thự trước. Thẩm Hoài phảng phất như bị sét đánh, hy vọng làm lại cuộc đời của hắn đều gửi gắm hết lên người Trần Minh Đức, cả buổi chiều đều suy ngẫm chuyện này, ai ngờ đả kích lại đến nhanh vậy. Trần Minh Đức bệnh tim phát tác, chết rồi. Cái chó đẻ gì thế này? Thẩm Hoài sững một lúc lâu, thẳng đến khi Chu Dụ vào trong sảnh quay đầu lại, hắn mới hồi thần bước theo. Chương 9, cố ý lấy phỏng đoán xấu nhất. Trần Minh Đức đến Đông Hoa mới được hơn nửa năm, gia thuộc ở lại trong tỉnh chứ không đi theo, việc ăn ở của hắn đều tại Nam Viên. Ngược lại Thẩm Hoài sợ bị Trần Minh Đức quản quá chặt, liền không trú tại Nam Viên mà chịu khó chịu khổ trú ở trong túc xá phủ thị chính. Trước cửa có 2 cảnh sát đứng canh, trong sảnh là 2 bác sĩ cùng 2 cô gái chuyên làm nhân viên phục vụ ở biệt thự số 6. Lúc ấy 2 nàng mặt trắng bệnh, không chút huyết sắc, tựa hồ bị sự tình vừa xảy ra hù sợ. Nội tâm Thẩm Hoài cũng bị chấn kinh, thầm nói, đúng là cái số trời đánh, nhà dột gặp mưa, chó cắn áo rách. Buổi trưa đánh em vợ Cát Vĩnh Thu một trận nên thân, nói trắng ra là cậy có Trần Minh Đức chống lưng, có thể khiến Cát Vĩnh Thu và em vợ làm kẻ cơm ăn Hoàng Liên, có khổ nói không ra. Ai ngờ được chiều nay ô dù của mình lại đi tong rồi. Ông trời này cũng thật con mẹ nó quá bất công. Thẩm Hoài theo Chu Dụ bước lên lầu. Cũng vô tâm nhìn đôi chân thon dài no mắt của nàng. Trên lầu 2 là phòng ngủ và làm việc, qua cánh cửa khép hờ có thể nhìn thấy Trần Minh Đức nằm thẳng cẳng trên giường, chiếc chăn mỏng út kín từ mặt đến chân, đúng là đã qua đời. Thẩm Hoài lúc ấy không có cảm tình gì đặc biệt với Trần Minh Đức, nhưng nhìn thấy tình cảnh trước mặt vẫn không tránh khỏi ngây người. Trưa hôm trước Trần Minh Đức còn gọi điện hỏi do thương thế của hắn, không ngờ được hôm nay đến lượt ông ta nằm thẳng cẳng trên giường, nhân sinh đúng là biến hóa khôn lường. Bí thư thị ủy Ngô Hải Phong tay chống nạnh, đứng bên ngoài phòng ngủ, mặt mũi âm trầm, bộ dáng như sắp nổi cơn tam bành, khiến người xung quanh vô thức tránh ra xa. Cát Vĩnh Thu và giám đốc nhà khách Bành Dũng, cùng với bác sĩ và đội cấp cứu đều đứng ở đó, báo cáo với Ngô Hải Phong tình hình cấp cứu lúc nãy. Mấy người chiếu cố lãnh đạo kiểu gì đấy, buổi trưa Trần thị trưởng về nghỉ ngơi, mấy người sao có thể không chăm sóc cho cẩn thận. Để xảy ra chuyện thế này, mấy người bảo ta làm sao ăn nói với trong tỉnh. Tiếng Ngô Hải Phong quát mắng không lớn, nhưng nội tâm có vẻ rất kích động. Lúc nói chuyện ngón tay thiếu chút nữa chọc vào mặt Cát Vĩnh Thu và Bành Dũng. Còn nữa, giữa chưa có những ai ra vào biệt thự, các ngươi nhất định phải báo cáo cho chính xác, không được hàm hồ. Cát Vĩnh Thu, Bành Dũng làm tránh, phó chủ nhiệm ban chiêu đãi, để xảy ra chuyện lớn thế này, tất nhiên kẻ đầu tiên cần truy cứu trách nhiệm là bọn hắn. Xưa nay kẻ làm lãnh đạo đều khó chiều, Nô Hải Phong mắng người cũng rất ít khi hạ thủ lưu tình. Trần thị trưởng vừa trở về liền đặc ý phân phó không cho người khác làm phiền. Sắc mặt Bành Dũng rất kém, tuy nói trong ngày thường hắn cũng diêu võ dương oai, lại sớm chuẩn bị tốt câu trả lời, nhưng dưới cơn thịnh nộ của đại lão bản, lúc trả lời vẫn không tránh khỏi lắp ba lắp bắp. Đến hơn 2 giờ chiều mà vẫn chưa thấy Trần thị trưởng đi ra bèn tới xem qua thế nào. Đây là sai lầm của tôi, Nô bí thư mắng tôi thế nào cũng được. Có điều không ai nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện thế này, trước đây cũng không ai nhắc đến Trần thị trưởng có vấn đề về tim. Còn về giữa chưa có người ra vào biệt thự hay không? Đúng là không có ai để ý kỹ. 2 nhân viên phụ trách công tác ở đây nghe Trần thị trưởng phân phó đừng làm phiền liền đi nghỉ, không ở trong biệt thự. Hồ đồ. Mấy người nhanh không chế chắc thông tin, đừng để mặt ngoài bàn luận lung tung. Nô Hải Phong thịnh nộ quát một câu, sau đó tay chống lấy cằm, yên lặng suy nghĩ. Cuộc đối thoại giữa bí thư thị ủy và Bành Dũng khiến Thẩm Hoài ngửi ra vị cổ quái. Hắn không phải Thẩm Hoài trước đây, khi ở xưởng thép hắn cũng từng có quãng thời gian huy hoàng, đến sau lại bị ngựa chủ dập dâm dưới chân. Ngăn ngắn mấy năm, nhân sinh đã trải qua đủ nóng lạnh khiến hiểu biết của hắn về lòng người khắc sâu hơn kẻ bình thường nhiều. Khi nhìn nhận vấn đề cũng thấu triệt hơn người khác. Thẩm Hoài và Chu Dụ đứng bên cửa, thấy người khác không chú ý, hắn bèn nghiêng người tiến vào trong phòng, vén chăn lên quan sát thi thể Trần Minh Đức. Vừa nhìn đã khiến Thẩm Hoài nhảy dựng, mặt xanh lét, dưới lớp chăn, thi thể của Trần Minh Đức không mặc một mảnh quần áo nào. Thẩm Hoài chấn kinh ngây người, thường ủy thị ủy, phó thị trưởng lóa thể chết bệnh trong phòng ngủ. Tin tức này đối với thành phố Đông Hoa thật sự là sự kiện chính trị quá kinh thế hai tục. Khó trách Ngô Hải Phong một mực âm trầm truy hỏi trước đó có ai ra vào biệt thự hay không. Thẩm Hoài, cậu vào đây làm gì? Lúc này Ngô Hải Phong mới chú ý đến Thẩm Hoài đang ở trong phòng ngủ, thanh âm thình lình bén nhọn quát dừng lại, gọi hắn đi ra. Thẩm Hoài có thể cảm nhận được sự không tín nhiệm trong ngữ điệu của Ngô Hải Phong. Ánh mắt mọi người đều đổ về khiến hắn hơi ngượng ngập, nhưng trước khi ra khỏi phòng vẫn kịp chú ý đến trong ngách phòng tắm có một vũng nước đọng không quá hiển rõ, trên nền đất cũng dính nước, chẳng lẽ Trần Minh Đức đang tắm nước lạnh thì bệnh tim phát tác? Trần Minh Đức có tiền sử bệnh tim, lại có tật thích tắm nước mát. Bác sĩ từng nhắc hắn khi trời lạnh tắm nước mát dễ khiến tim bị kích thích, nhưng hắn vẫn không quá để ý nếu không có điểm khả nghi nào khác, thì đây là câu trả lời hợp lý nhất giải thích cho cái chết trong tư thế lóa thể của Trần Minh Đức. Nói cho cùng cũng do tên thư ký là Thẩm Hoài trước đây không tận chức. Đã không tùy thời nhắc nhở Trần Minh Đức bỏ hẳn thói quen tắm nước lạnh, cũng không đem chuyện Trần Minh Đức có tiền sử bệnh tim thông báo cho thị ủy, càng không nhắc nhở nhà khách nam viên sẵn sàng chuẩn bị nước nóng cho biệt thự. Có điều khi Thẩm Hoài ra khỏi phòng ngủ, liếc mắt qua gian rửa mặt thấy bên trong khá ngăn nắp, tâm lý lại nổi lên nghi hoặc, chẳng lẽ đúng là chết trên bụng đàn bà? Không thể nào, hắn và Trần Minh Đức đến Đông Hoa đã hơn nửa năm nhưng không thấy Trần Minh Đức có quan hệ với ai cả. Chẳng lẽ Trần Minh Đức cảm thấy hắn không đáng tin, có một số chuyện giấu giếm hắn? Nếu mấy ngày trước cậu đã bị thương trong xưởng thép, vậy đi về dưỡng thương cho tốt. Chuyện xử lý hậu sự cho Trần thị trưởng không cần cậu bận tâm, thị ủy sẽ phái người phụ trách. Trần Minh Đức là cán bộ do tỉnh quản lý, bởi bệnh mà vong, cái chết lại kỳ quặc, xử lý hậu sự chắc chắn không đơn giản, trong tỉnh cũng sẽ phái người tới Đông Hoa nhanh nhất có thể. Thẩm Hoài làm thư ký cho Trần Minh Đức, đáng lẽ nên có tư cách tham dự việc này. Nhưng Ngô Hải Phong có nghe qua về tác phong của Thẩm Hoài ở trong tỉnh trước đây cũng như ở Đông Hoa mấy tháng qua, đối với hắn rất không tín nhiệm, lập tức vỗ bản quyết định đem hắn đá sang một bên. Hai ngày nay những chuyện đại kinh đại biến đã nếm đủ nhiều rồi, cũng khiến thần kinh Thẩm Hoài cứng rắn hơn, nghe Ngô Hải Phong nói vậy, cũng không cất tiếng, cất bước đi ra ngoài. Đến bậc thang, Chu Dụ đưa mắt nhìn qua, trong đôi con ngươi sáng ngời như ẩn chứa mấy phần hạnh thai nhạc họa. Con đàn bà thối tha. Thẩm Hoài thầm rủa một tiếng, lúc xuống lầu cố ý hoãn chậm bước chân. Qua một hồi chỉ nghe thấy tiếng Chu Dụ chuyển tới, có lẽ là lúc Trần thị trưởng đang tắm thì bệnh tim phát tác, quay lại giường lấy thuốc, chưa kịp lấy thì bị. Trong biệt thự không cung ứng nước nóng, cái này Trần thị trưởng cũng biết, vì việc này còn góp ý hai lần với ban chiêu đãi, những điều này đều có ghi chép. Tôi còn tính qua hai ngày nữa sẽ lắp máy nóng lạnh riêng cho biệt thự, không nghĩ đến Bành Dũng cố ý áp thấp giọng, nhưng Thẩm Hoài cố ý đứng khuất người dưới chân cầu thang nên vẫn nghe rõ ràng. Tâm lý Thẩm Hoài cả kinh, lời Bành Dũng chợt khiến hắn nổi lên nghi ngờ. Nếu đúng là Trần Minh Đức vì bệnh tim phát tác mà chết, như vậy chết lúc đang tắm rửa là lời giải thích có lợi cho mọi người nhất. Bành Dũng là kẻ tiến vào phòng đầu tiên, cho dù hắn không nhìn thấy vũng nước đọng trong ngách phòng tắm nhưng cũng không nên gấp gáp phủ nhận khả năng Trần Minh Đức phát bệnh chết trong lúc đang tắm rửa chứ. Trong phòng chỉ nghe được tiếng nói chuyện của Bành Dũng và Chu Dụ, cũng chỉ đối đáp giản đơn hai câu liền ngừng lại. Đám người Ngô Hải Phong và Cát Vĩnh Thu đều trầm mặc, phảng phất chết lặng trước mưa bão. Đổi lại là Thẩm Hoài trước đây tuyệt đối không cách nào ngửi ra mùi khác lạ từ hai câu tưởng như vô hại của Chu Dụ và Bành Dũng. Nhưng đối với Thẩm Hoài của hiện tại, từ mấy câu không nhiều trên lầu cũng có thể nghe ra đầy đủ nghi điểm. Trần Minh Đức lóa thể, phát tác bệnh tim chết trong phòng ngủ, có nhiều loại khả năng để giải thích. Khả năng thứ nhất, phát bệnh trong lúc tắm, lấy thuốc nhưng không kịp, để lỡ mà chết. Khả năng còn lại thì ái muội, dơ bẩn hơn nhiều. Cho dù hai loại khả năng trên đều không có chứng cứ chứng minh đủ vững, song xem xét từ phương diện thu thập toàn cục thì hẳn nên hướng đến khả năng thứ nhất. Trần Minh Đức chết vì bệnh tim lúc đang tắm, đợi gia đình và đặc phái viên trong tỉnh tới, cứ án chiếu trình tự tổ chức đám tang truy điệu là được. Như thế đối với Đông Hoa, cho dù không có kết quả tốt cũng không lưu lại di chứng. Chu Dụ không vào phòng ngủ hay gian rửa mặt, nhưng đứng bên ngoài nàng cũng trực tiếp đoán ra khả năng Trần Minh Đức đột ngột chết khi đang tắm. Có thể nói tuy phận đàn bà, nhưng vẫn hiểu và tuân thủ quy tắc quan trọng bậc nhất trên quan trường việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không, không để sinh thị phi. Ý đồ trong những lời của Bành Dũng thì quá hiển rõ rồi, muốn trực tiếp phủ định khả năng Trần Minh Đức chết vì phát tác bệnh lúc đang tắm. Nếu không phải phát bệnh lúc đang tắm, vậy vì sao Trần Minh Đức sẽ loa thể chết trong phòng ngủ? Điều này quá có thể kích thích trí tưởng tượng của kẻ khác. Đánh chết Thẩm Hoài cũng không tin Bành Dũng nói những lời kia thực sự xuất phát từ tinh thần cầu thị. Xưởng thép thành phố là tập đoàn nhà nước có tiếng tăm, có thể hình dung như một phiên bản thu nhỏ của hệ thống quan trường, minh tranh ám đấu, người lừa ta gạt, một cái đều không ít, cũng từ đây Thẩm Hoài học đủ sự hiểm ác của nhân tính. Cơ hồ trong vô thức Thẩm Hoài đã đoán định, Bành Dũng nói vậy là cố ý đem nước quấy đủ. Vì sao Bành Dũng muốn đem nước quấy đủ? Vì sao Ngô Hải Phong lại tỏ vẻ trầm mặc? Khoan nói căn bản không có chứng cứ tỏ rõ cái chết của Trần Minh Đức dính đến đàn bà, cho dù thật sự Trần Minh Đức chết vì đàn bà, kẻ làm bí thư thành phố Đông Hoa như hắn cũng nên cực lực giấu giếm mới đúng. Đổi lại Thẩm Hoài không tim không phổi trước kia, Trần Minh Đức chết thì cũng chết rồi, dù sao ông ta chết hắn cũng phải bán xối khỏi Đông Hoa, quản Trần Minh Đức chết khi đang tắm hay đang nằm trên bụng đàn bà làm gì. Trần Minh Đức là thư ký của ông nội, tính là quan viên thuộc Tống hệ, nếu hắn thực sự chết trên bụng đàn bà, đối với thanh danh Tống gia cũng như sự phát triển của con cháu Tống gia và môn sinh cố lại đều sẽ bị ảnh hưởng. Nếu là Thẩm Hoài trước kia, có khi chỉ cầu mong như vậy. Nhưng linh hồn trong thân thể này giờ đã khác, Thẩm Hoài bây giờ thậm chí chỉ mong tìm được cơ hội để Tống gia tha thứ, hòng tìm chỗ che chở hóng mát. Như vậy không thể mắt trừng trừng nhìn cục diện phát triển dần theo phương hướng này được. Ngô Hải Phong, Bành Dũng, bọn hắn muốn làm gì đây? Đương nhiên họ sẽ không trực tiếp nói Trần Minh Đức chết trên bụng đàn bà. Rốt cuộc có tồn tại con đàn bà đó hay không còn chưa biết, chứng cứ lại không đủ. Nhưng chỉ cần bọn hắn kiên trì nói giữa trưa Trần Minh Đức lóa thể chết bệnh trong phòng, thế là đủ rồi. Thế nhân luôn có thói quen lấy phỏng đoán xấu nhất ác ý nhất đổ lên đầu người khác, chỉ vậy cũng đủ để đem nhân phẩm danh dự Trần Minh Đức hủy sạch. Nhưng làm thế, Bành Dũng, Nô Hải Phong sẽ được gì? Chương 10, âm mưu dơ bẩn. Tuy bị bí thư thị ủy đã đi, nhưng Thẩm Hoài biết rằng lúc này không thể ảo não bỏ đi. Cho dù mặt dày mày dạn lưu lại, tiếp tục theo dõi sự việc phát triển cũng tốt hơn vô vô ngông đít rời đi. Ổ mấy năm trong xưởng thép khiến Thẩm Hoài khắc sâu nhận thức, có đôi lúc phải đặt tự tôn sang một bên, đi tìm cơ hội xoay chuyển tình thế mới là trọng yếu. Hai bác sĩ chạy tới cấp cứu và hai phục vụ viên được nhà khách Nam Viên chỉ định làm việc trong biệt thự đều đang còn đứng dưới khách sảnh lầu 1. Hai cô gái kia đều xinh xắn, có điều bị chuyện hôm nay dọa sợ, ngay cả ghế cũng không dám ngồi, mặt mũi trắng bệch, hoảng loạn bất an. Thẩm Hoài ngồi xuống, nhìn bộ dáng im thin thít của các nàng, tưởng muốn bắt chuyện liền an ủi. Trần thị trưởng lỡ mất cơ hội cấp cứu, rất bất hạnh. Có điều cũng không thể trách hai cô. Lúc Trần thị trưởng nghỉ ngơi, tôi mà gọi điện thoại đến không khéo cũng bị mắng một trận nên thân, hai cô không cần quá tự trách. Đúng à, chính Trần thị trưởng phân phó chúng tôi không được làm phiền ông ấy ngủ trưa. Thế là giữa trưa chúng tôi ra ngoài một lát, ai biết lại xảy ra chuyện tày đỉnh thế này. Ngay cả các bí thư trưởng cũng ở Nam Viên, nhưng không phải xe cấp cứu cũng tới chấm ư. Cô gái tóc đuôi ngựa nhanh nhẩu đáp lời, câu trả lời của nàng khiến Thẩm Hoài giật thột, lúc Trần Minh Đức phát bệnh, Cát Vĩnh Thu cũng ở Nam Viên. Thẩm Hoài nắm chặt nắm đấm, bất động thanh sắc ra khỏi khách sảnh. Biệt thự số 6 nằm kề Hồ Lâm Thúy, đối diện là lầu chính của nhà khách. Lúc ấy nắng chiều hắt xuống, vậy lấp lánh ánh bạc lên mặt hồ, duy có bóng lầu chính nhà khách trong mặt hồ phảng phất một phiến mây đen. Ai có thể tưởng tượng, trong hoàng hôn nhìn tựa ấm áp mà tĩnh mịch này ẩn tàng dòng ngầm hung hiểm thế kia. Thẩm Hoài thầm tự suy tính, trước đó hắn không rõ vì sao chủ nhiệm ban chiêu đãi, giám đốc nhà khách Nam Viên cố ý đem nước quấy đủ. Nhưng sau khi được biết lúc Trần Minh Đức phát bệnh Cát Vĩnh Thu cũng ở Nam Viên liền hơi hơi hiểu ra. Thẩm Hoài không bỏ đi chỗ khác mà chuyển đầu đi ra bãi đỗ xe, lúc này chỉ có thể ngồi trong xe suy ngẫm vấn đề. Đến hạ tuần tháng 9, trời rất nhanh tối, bất chi bất giác sắc trời đã chuyển đen, rất lâu vẫn không thấy có người từ trong biệt thự đi ra. 4-5 ngày nay tâm lực Thẩm Hoài tiểu tụy, mệt nhọc vô cùng. Ngồi trong xe mỏi hết cả người, liền ôm đầu nằm xuống vừa nghỉ vừa suy tư. Cũng không biết qua bao lâu, chợt nghe có tiếng bước chân chạy tới. Thẩm Hoài vừa muốn ngồi dậy, liền nhìn thấy ánh mắt Cát Vĩnh Thu quét qua, tựa hồ muốn nhìn trong xe có người hay không. Cát Vĩnh Thu cũng chỉ vội vàng quét mắt qua xem có người hay không, lại không ngờ được Thẩm Hoài đang ngồi co rúm ở ghế sau. Thân xác cẩn trọng đáng ngờ của Cát Vĩnh Thu khiến Thẩm Hoài chú ý, liền yên lặng nằm xuống không động đậy, kín đáo nhìn Cát Vĩnh Thu đứng ở ngoài xe. Cầm cục gạch gác tay lên mái xe gọi điện thoại. Chỉ nghe thấy tiếng Cát Vĩnh Thu nói với đầu dây bên kia. Người đầu tiên đến hiện trường là Bành Dũng, không có nhân viên nào khác cả. Mà đúng là Trần Minh Đức nằm chết lõa thể trong phòng ngủ, quần áo đều cởi hết. Hai cô gái kia đến sau mới lên lầu, nhưng đều hoảng loạn, không chú ý kỹ chi tiết trong phòng. Tôi đã sắp xếp lại gian rửa mặt, vết tích tắm nước lạnh cũng không hiện rõ. Trên tỉnh sẽ phái người xuống, chỉ cần bên này kiên trì nói Trần Minh Đức rất có ý kiến vì chuyện giữa trưa Nam Viên không cung ứng nước nóng, điều này có chứng cứ xác thực ai cũng không cãi được. Cát Vĩnh Thu liên tục cừ mấy câu, lại tiếp tục nói, Nam Viên còn chưa lắp đặt camera, tuy trong biệt thự có nhân viên trực ban nhưng giữa trưa đều nghỉ cả, nghỉ tầm khoảng 1 h, còn chuyện giữa trưa có nhân viên ra vào hay không, có thể xác định không ai dám khẳng định rõ ràng. Then chốt là Ngô Bí Thư vẫn chưa đưa ra quyết định, chắc ông ấy nhìn ra gì đó. Ông ta ở một mình trong phòng, đang báo cáo với trong tỉnh, sợ ông ta muốn việc lớn hóa nhỏ. Đúng đúng, ngài nói không sai, Ngô Bí Thư muốn việc lớn hóa nhỏ hẳn sẽ thống nhất lời khai trước. Ông ta không làm thế, chắc cũng có ý kiến khi trong tỉnh phái Trần Minh Đức đến Đông Hoa. Giờ có phải là lúc thả ra phong thanh không? Cát Vĩnh Thu lại nói liền mấy tiếng, được, được, được. Chúng ta bên này tạm thời án binh bất động. Đống nhiên Thẩm Hoài nghĩ ra người ở đầu dây bên kia là ai. Cát Vĩnh Thu đang nói chuyện với Phó Bí Thư Thị ủy, Thị trưởng Cao Thiên Hà. Trời thu, khí trời khá mát mẻ, nhưng Thẩm Hoài nằm trong xe lại cảm thấy vô cùng ngột ngạt, vừa oi vừa nóng, cơ hồ khiến hắn không thở nổi. Hắn cũng vừa nghĩ đến Cát Vĩnh Thu có vấn đề, nhưng chính thai nghe Cát Vĩnh Thu với Thị trưởng Cao Thiên Hà muốn dựa vào cái chết của Trần Minh Đức làm văn chương, vẫn khiến hắn chấn kinh không thôi. Tuy cái chết của Trần Minh Đức không liên quan đến đám Cao Thiên Hà, nhưng mượn cái chết của người ta, thực hiện âm mưu dơ bẩn của bản thân, điều này tuyệt đối chẳng sạch sẽ hơn trực tiếp mưu sát Trần Minh Đức là bao. Những lời kia của Bành Dũng hoàn toàn là do Cát Vĩnh Thu sắp xếp, thậm chí bọn hắn còn chủ động dọn dẹp lại gian rửa mặt, khiến hiện trường nhìn qua càng giống Trần Minh Đức lóa thể chết trong phòng, nhằm dẫn dắt trí tưởng tượng của người khác. Cái bọn hắn muốn làm mưu sát danh dự Trần Minh Đức, nhằm đạt được mục đích đen tối của bản thân. Cát Vĩnh Thu gọi điện xong liền quay về biệt thự, Thẩm Hoài cũng không dám ngồi lại trong xe, sợ Cát Vĩnh Thu phát giác ra vừa rồi bị người nghe trộm. Thẩm Hoài túi người đi xuống, chạy đến trước lầu chính, xác nhận không có ai nhìn thấy vừa rồi mình ở trong bãi đỗ xe mới thở dài một hơi, nhưng rồi lại nghĩ, cho dù mình có thể trí thân ngoài việc, tình cảnh lại có thể tốt hơn đến đâu. Từng trận gió mát bên hồ Lâm Thúy thổi tới, Thẩm Hoài rét run, giờ mới phát hiện sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi từ lúc nào, hắn cố gắng bình tĩnh, thử suy xét tiền nhân hậu quả của sự việc. Đối với tình hình phát triển kinh tế lạc hậu của Đông Hoa mấy năm nay trong tỉnh khá là bất mãn, phái Trần Minh Đức đến Đông Hoa đảm nhiệm thường ủy phó thị trưởng là hy vọng đầm nước chết Đông Hoa có khả năng vươn lên. Trần Minh Đức học vấn cao, tình tính ương ngạnh, làm người chú ý hiệu suất, không hợp với tác phong công tác của thị ủy Đông Hoa, lại cầm trong tay thượng phương bảo kiếm của tỉnh ủy, vừa đến liền giơ đại đao chỉnh đốn công tác kinh tế Đông Hoa, tất nhiên sẽ gây ra xung đột cực mạnh với thế lực địa phương, mới hơn nửa năm mà đã đắc tội với không ít người. Mâu thuẫn giữa Trần Minh Đức với đại biểu thế lực địa phương như Ngô Hải Phong, Cao Thiên Hà là rất dễ thấy. Chẳng qua, mâu thuẫn sâu nhất vẫn là mâu thuẫn giữa Trần Minh Đức và Cao Thiên Hà. Ở thị ủy Đông Hoa, người hơi có nhãn lực cơ hồ đều nhìn ra Trần Minh Đức đến Đông Hoa quá nửa là ngắm chuẩn cái ghế thị trưởng của Cao Thiên Hà. Trên quan trường, thu đoạt vị còn hơn cả sát phụ, đoạt thê. Đối mặt với uy hiếp từ Trần Minh Đức, một hệ nhân mã quanh Cao Thiên Hà hơn nửa năm qua đều án binh bất động. Thậm chí hôm nay Thẩm Hoài ra tay đánh lớn trong xưởng thép Cát Vĩnh Thu vẫn có thể nhận khí thôn thanh, không đem sự tỉnh chọc đến trước mặt Trần Minh Đức. Nói đến cùng bọn họ vẫn sợ kẻ có ô dù trong tỉnh là Trần Minh Đức tìm ra sơ hở của bản thân. Theo lý thuyết, Trần Minh Đức vì bệnh mà vong, uy hiếp thực tế đối với ghế phó bí thư thị ủy và thị trưởng đã bị tiêu trừ, bọn hắn vốn không cần dở thêm thủ đoạn, mạo hiểm đi bôi đen danh dự Trần Minh Đức. Tình hình thực tế lại không phải vậy, Trần Minh Đức bởi bệnh mà vong, trong tỉnh hoàn toàn có thể phái Trương Minh Đức, Cát Minh Đức khác tới Đông Hoa, thay thế Cao Thiên Hà nắm giữ toàn diện công tác kinh tế ở đây. Nguy cơ mà Cao Thiên Hà đang đối mặt sẽ không bởi cái chết của Trần Minh Đức mà được giải trừ. Đám Cao Thiên Hà, Cát Vĩnh Thu làm to chuyện cái chết của Trần Minh Đức, đối tượng chúng hướng tới là tỉnh ủy tỉnh chính phủ. Trần Minh Đức chết, tin tức công khai ra bên ngoài nhất định là chết bệnh khi đang công tác, nhưng thứ chân chính nắm giữ thế giới này vĩnh viễn đều là những quy tắc ngầm tồn tại trong bóng tối. Định tính sau lưng về cái chết của Trần Minh Đức mới quyết định bản chất sự kiện. Đối với định tính công khai cần có chứng cứ vững chắc, còn định tính sau lưng thì không, chỉ cần khiến mọi người tin tưởng chuyện đó đã xảy ra là được. Cho dù không tồn tại người đàn bà kia, nhưng Trần Minh Đức vì sao lại lóa thể chết trong phòng ngủ ngay giữa trưa, ai có thể tin tưởng hắn trong sạch. Vì giấu giếm chuyện ô uế bị nặng tạo ra này, trong tỉnh sẽ khắc ý tránh không đi sâu điều tra. Nhưng nước bẩn hắt lên thân Trần Minh Đức sẽ vĩnh viễn không được tẩy sạch. Sự kiện Trần Minh Đức chết có liên quan đến quan hệ nam nữ, vậy đương nhiên lãnh đạo tỉnh ủy trước đây ủng hộ Trần Minh Đức đến Đông Hoa công tác sẽ bị ảnh hưởng, thậm chí phải vì đó gánh vác trách nhiệm sơ suất khi tiến cử. về sau tỉnh ủy tỉnh chính phủ còn muốn ngang nhiên can dự sự vụ của Đông Hoa tất phải băn khoăn cẩn thận. Cho dù phái tiếp quan viên đến Đông Hoa thì những quan viên ấy cũng sẽ bị bó tay bó chân, khó làm nên chuyện lớn. Mục đích của Cao Thiên Hà và Cát Vĩnh Thu chính là đây. Bọn hắn xem Đông Hoa là địa bàn kinh doanh của mình, không muốn thấy người khác nhúng tay vào. Trước đây Thẩm Hoài không tiếp xúc với thị trưởng Cao Thiên Hà, nhưng nghĩ rõ ràng một số then khớp trong vụ này hắn không khỏi rét lạnh vì sự ngoan lạt của y, thật là một nhân vật lợi hại a. Vốn Ngô Hải Phong mới là đại lão bản ở Đông Hoa, định tính về cái chết của Trần Minh Đức, ông ta có tiếng nói quan trọng nhất. Thẩm Hoài tin, Ngô Hải Phong chắc đã nhìn ra một số nghi điểm. Nhưng chiếu theo xu thế phát triển trước mắt, Ngô Hải Phong cũng không vây thoát được ràng buộc lợi ích với thế lực địa phương, đối với thái độ can thiệp vào sự vụ Đông Hoa của tỉnh ủy khá là bất mãn. Thậm chí có khả năng Ngô Hải Phong cố ý để Cát Vĩnh Thu và Bành Dũng dắt núi. Đây mới là quan trường thực sự, dơ bẩn và tâm ngoan thủ lạn. So sánh với dòng ngầm hung hiểm đằng sau vụ việc, Thẩm Hoài mới nhận ra trước đây mình bị trù dập ở xưởng thép thật đúng như trò trẻ con. Chương 11, đãi ngộ dành cho đồ bỏ đi. Tin tức về cái chết của Trần Minh Đức được khống chế một cách rất chặt chẽ, thậm chí ngay cả trong Nam Viên cũng chỉ có thiểu số người được biết. Nhân viên công tác ở những biệt thự khác tuy biết ở biệt thự số 6 đã xảy ra chuyện quan trọng, song không biết quan trọng đến mức độ nào. Thẩm Hoài đi vào lầu chính liền có nhân viên chạy tới hỏi thăm, Thẩm thư ký, đến cùng ở phía sau đã xảy ra chuyện gì? Nghe được gì linh tinh rồi? Thẩm Hoài quát tên nhân viên kia ngậm mồm, rồi phân phó, thu xếp cho tôi một phòng là được, đừng có trộn cùng chuyện kia. Điện thoại sắp hết pin, Thẩm Hoài cần bình tĩnh suy nghĩ, tìm cách liên lạc được với Bắc Kinh. Tuy đám người Cao Thiên Hà, Cát Vĩnh Thu không trực tiếp chĩa đầu mâu vào Tống gia, nhưng Trần Minh Đức từng làm thư ký cho Tống Lao gia tử Tống Hoa, là quan viên thuộc Tống hệ, nếu để cái chết của hắn liên quan đến vấn đề nam nữ, đối với Tống gia không phải là việc gì tốt đẹp. Cho dù vì bản thân, Thẩm Hoài cũng không thể mắt trừng trừng nhìn sự việc phát triển theo chiều hướng bất lợi kia. Trong phòng, Thẩm Hoài đứng trước tủ nhìn điện thoại một lúc lâu. Điện thoại ở Bắc Kinh hắn cũng nhớ được của một vài người, song lại do dự không biết nên gọi cho ai. Nghĩ lại tình cảnh bản thân, trừ cầu viện Bắc Kinh thật không còn phương pháp khả dĩ nào nữa. Cuối cùng hắn nhấc điện thoại lên, bấm một chuỗi số xa lạ. Nghĩ đến bản thân mình chỉ là linh hồn tá túc nhờ trong thân xác này, phải thay thế thân phận của người khác thai nghe từng tiếng bít bít từ đầu dây bên kia, Thẩm Hoài không khỏi hồi hộp, thậm chí còn nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch. Qua một lúc, từ bên kia truyền tới tiếng nhấc mấy. Một tiếng nói trong trẻo vang lên, alo, xin hỏi cậu tìm ai? Trong ký ức chợt hiện lên hình ảnh một phụ nữ trung niên tướng mạo xinh đẹp, khí độ ung dung cao quý. Bên kia đầu dây là mẹ kế được gả vào nhà họ Tống lúc hắn 12 tuổi. Tuy trước đây Thẩm Hoài xem người phụ nữ này là đồ rác rưởi không biết liêm sỉ, nhưng thành thật mà nói, nàng là một người rất xinh đẹp, không thì năm đó cũng không thể trói được trái tim cha Thẩm Hoài Thẩm Bính Sinh. Nàng giờ đã gần lên tuổi bà song tướng mạo, phong thái vẫn để lại cho người khác ấn tượng rất sâu. Nghĩ đến những chuyện khốn nạn trong quá khứ, Thẩm Hoài chợt cảm giác thấy cổ họng khô chát, gian nan mở miệng nói, gì, cháu là Thẩm Hoài. Đầu dây bên kia im lặng một lúc mới trả lời, xin lỗi cậu gọi nhầm số rồi. Nói xong điện thoại đánh cái cụt. Thẩm Hoài cười khổ không thôi, thật cũng không trách cứ được gì. Lầm lỗi của Thẩm Hoài trước đây là không thể tha thứ, hắn không có tư cách để oán thán hành động bất nhã vừa rồi của đối phương. Nghĩ chắc có gọi điện cho cha ruột cũng bị đối xử tương tự, Thẩm Hoài không khỏi đau đầu. Không thể hướng Tống ra cầu viện, vậy mình làm sao xoay chuyển tình cảnh trước mắt bây giờ? Thẩm Hoài lại bấm số nhà Trần Minh Đức ở trên tỉnh, điện thoại vang một lúc lâu vẫn không có ai nghe máy, thầm nghĩ, chắc người nhà Trần Minh Đức sau khi nhận được thông báo đã lên đường đến Đông Hoa rồi. Đầu năm nay di động và cục gạch đều là đồ quý hiếm, trừ ông chủ hoặc công chức, người bình thường còn xài không nổi. Thẩm Hoài lê cả giày lên giường, bình tĩnh nghĩ một lúc mới hạ quyết tâm gọi điện cho bác hai. Tống Tiểu Sinh thân là phó trưởng ban tổ chức trung ương. Phó Bộ trưởng Trung Tổ Bộ, là bác hai Thẩm Hoài, cũng là người được chỉ định sẽ kế thừa sự nghiệp chính trị của Lao Gia Tử Tống Hoa, đồng thời là người mẫn cảm về chính trị nhất trong nhà họ Tống. Con đường hoạn lộ của ông ta đang phát triển rất thuận lợi, hiện tại là thủ lĩnh đời thứ hai của Tống Gia. Với tính chất của sự việc này, Thẩm Hoài tin rằng bác hai nhất định sẽ nhìn thấu ngọn ngành, cũng nhất định xem xét một cách nghiêm túc. Điện thoại gọi tới, bên kia là một giọng nói trẻ tuổi. Sau vụ say rưởi cương dâm bất thành ở nước ngoài, Thẩm Hoài bị đá đến Hoài Hải, đã gần 5-6 năm không về Bắc Kinh. Trong khoảng thời gian đó chỉ 3-4 lần có cơ hội gặp phụ thân, cơ hồ không gặp mặt được ai trong Tống gia nữa, có thể nói đúng là đồ bỏ đi. Đối phương tự xưng là thư ký của Tống Kiều Sinh, Thẩm Hoài hoàn toàn không có ấn tượng. Qua mãi một lúc lâu mới truyền đến một giọng nói xa lạ mà trầm thấp, chuyện ở Đông Hoa bác đã biết rồi, sẽ xử lý, cháu cứ ở Đông Hoa, đừng có gây chuyện là được. Thẩm Hoài vừa muốn đem âm mưu sau lưng nói ra, chỉ nghe đầu dây bên kia có tiếng người gọi Tống Kiều Sinh, Tống Bộ trưởng, Đàm Bộ trưởng tỉnh Hoài Hải đã trên đường tới Đông Hoa, ông ấy muốn nói chuyện với ngài. Không đợi Thẩm Hoài mở miệng, Tống Kiều Sinh đã đặt điện thoại xuống bàn, chỉ còn lại mỗi tiếng lạch cạch đập vào tai Thẩm Hoài. Alo, alo. Qua nửa ngày, đầu bên kia vẫn không có ai lên tiếng, hiển nhiên đã quên mất bên này còn có người chờ điện thoại. Thẩm Hoài hận đến mức tưởng đập điện thoại nát như cho hả giận. Cho dù trước kia sống rất hồ đồ, hành vi có bại hoại, nhưng bị xem thường, khinh thị như thế vẫn khiến Thẩm Hoài giận sôi gan, hậm hực chửi đồng, bác sẽ xử lý. Ông không biết bọn Cao Thiên Hà định chơi trò gì, ông định xử lý cái cức. Thẩm Hoài vừa bực vừa cảm thấy đành chịu vì bản thân vô lực, thậm chí hờn giận nghĩ. Cho dù sự tình có nát bươm ra, cho dù vì việc này mà Tống gia bị người khác dâm dưới chân, với ta có can gì? Chẳng lẽ tình cảnh của ta còn hỏng được đến đâu? Đương nhiên rồi, nếu nói hoàn toàn không liên quan gì đến mình, đó là giận quá mất khôn. Hắn đã không còn là Thẩm Hoài phản nghịch trước kia, chỉ tưởng gây chuyện khiến Tống gia khó chịu, quan hệ lợi hại đằng sau còn có thể cân nhắc rõ ràng. Đúng mình là đồ bỏ của nhà họ Tống, bị đá đến mép biên quyền lực, nhưng hắn mới tí tuổi đầu, lại bất học vô thuật vẫn có thể theo Trần Minh Đức đến Đông Hoa, đảm nhiệm thư ký chuyên chức cho thường ủy phó thị trưởng. Nói đến cùng đó không phải nhờ phúc họ Tống ư? Chỉ cần đại thụ Tống gia không đổ, vậy bản thân còn có cơ hội làm lại cuộc đời, chí ít cũng có thể được dư ấm che chở. Không quản gia làm sao, cũng tất phải duy trì lợi ích cho Tống gia. Dù hành vi của mình không được người khác hiểu, nhưng bảo vệ lợi ích Tống gia, đối với mình trăm lợi mà vô hại. Và lại có đem lợi ích Tống gia ném sang một bên, đơn thuần vì lợi ích bản thân cũng không thể cuốn tay háo đứng nhìn. Nếu trên tỉnh nhận định Trần Minh Đức chết khi đang công tác, hắn làm thư ký cho Trần Minh Đức, là thân tín tâm phúc duy nhất của Trần Minh Đức ở Đông Hoa, chí ít cũng được sắp xếp vị trí mang tính an ủi, có khi còn được bổ thưởng thêm cái khác cũng nói không chừng. Nếu Trần Minh Đức mà chết trên bụng đàn bà, hắn làm thư ký của Trần Minh Đức, không phải sẽ thành đống cứt chó bị ném sang một bên ư? Thời gian trôi qua từng giây từng phút, điện thoại cũng đã ngắt, tạm thời Thẩm Hoài không cách nào liên hệ được với bác hai. Hắn như con thú bị nhốt, ngồi chết dí trong phòng, nhìn sắc đêm càng lúc càng đậm, vẫn không nghĩ ra được đối sách gì cho thích hợp. Ngồi mãi trong phòng cũng không phải cách hay, Thẩm Hoài lại xuống lầu, từ Nam Viên đi ra Thúy Hồ, đứng dưới bóng râm bên hồ, ngắm nhìn biệt thự số 6 đèn đuốc sáng choang. Cửa sổ nhìn ra phía hồ đều được mở toang, thậm chí Thẩm Hoài còn nhìn rõ được thần tình từng người ở bên trong. Người trên lầu cũng không nghĩ đến lúc ấy sẽ có người từ tán cây bên bờ hồ nhìn trộm lên. Hai cảnh sát còn đứng canh ngoài hành lang, hai bác sĩ tham gia cấp cứu và hai nhân viên phục vụ vẫn đứng dưới khách sảnh lầu 1. Cơ hồ có thể nhìn ra mãi đến bây giờ họ vẫn chưa chuyển cước. Cát Vinh Thu, Bành Dũng và chuyên gia cấp cứu dẫn đội đang đứng trong phòng ngủ lầu 2, các bên đều trầm mặc, tựa hồ đang quan sát sự tình phát triển. Chu Dụ không biết đã đi nơi nào, trong một gian phòng nhỏ cách đó không xa bí thư thị ủy Ngô Hải Phong đang đi lại xung quanh, hình như phân vân điều gì ghê gớm lắm, mãi mới mở cửa bước tới phòng ngủ, sắc mặt có vẻ nôn nóng. Cát Vinh Thu nhìn ánh mắt Ngô Hải Phong, hơi có chút không xác định và lo lắng. Biến hóa trên từng khuôn mặt khiến Thẩm Hoài lờ mờ nhận ra, trên vấn đề định tính cho cái chết của Trần Minh Đức, giữa Cát Vĩnh Thu và Ngô Hải Phong không hề tìm được sự đồng nhất. Nghĩ nghĩ cho kỹ thì điều này cũng bình thường, Cát Vĩnh Thu là người của Cao Thiên Hà. Có địa phương nào mà thị trưởng và bí thư quan hệ hòa hợp, rất ít. Nghĩ đến chỗ này, Thẩm Hoài lại cảm giác thấy kỳ quái, những thường ủy khác không lộ diện thì cũng thôi, sao đến giờ Cao Thiên Hà vẫn chưa xuất hiện. Trong khi Thẩm Hoài đang nghi hoặc, trên lầu 2, Ngô Hải Phong to tiếng chất vấn Cát Vĩnh Thu, sao Cao thị trưởng còn chưa tới? Tiếng Cát Vĩnh Thu trả lời rất nhỏ, Thẩm Hoài nghe không rõ ràng, nhưng nhìn thần sắc trên mặt Ngô Hải Phong có vẻ khá bất mãn và bực bội. Đàm bộ trưởng chuẩn bị từ trên tỉnh xuống Đông Hoa rồi, cậu gọi điện thoại báo cho Cao thị trưởng, không quản đang bận chuyện gì đều để tạm sang một bên. Ngô Hải Phong xuất thân từ quân nhân, ở Đông Hoa có danh to mồm, cho dù ép thấp thanh âm nói chuyện vẫn nghe như lớn tiếng cở mắng người khác. Ngô Hải Phong kiên trì muốn Cao Thiên Hà ra mặt. Điều này Thẩm Hoài có thể hiểu được, làm chuyện Trần Minh Đức chết lên, quan hệ lớn lắm, đối với thế lực địa phương như bọn họ, nếu thành công tất có chỗ tốt cực đại, song nếu thất bại, phong hiểm chính trị là điều rất khó tránh khỏi. Nô Hải Phong muốn dù có chết cũng phải kéo vài đại đội đi theo ba. Mà rất hiển nhiên lúc này Cao Thiên Hà còn trốn không ra, đây là muốn quấy nước đủ, lại không chịu gánh rủi ro. Nếu để Ngô Hải Phong biết từ đầu đến đuôi là do Cao Thiên Hà trốn sau lưng xui Cát Vĩnh Thu, Bành Dũng quấy nước đủ, không biết hắn sẽ nghĩ thế nào. Nếu để Ngô Hải Phong biết hắn đang bị Cao Thiên Hà dắt mũi, hắn sẽ làm sao? Thẩm Hoài như chết đuối vớ được cọc. Tuy lập trường đối ngoại của Ngô Hải Phong và Cao Thiên Hà là nhất trí, nhưng giữa hai bên đều hận không được cắn đối phương một miếng thịt tuyệt đại đa số địa phương trong nước, giữa thị trưởng và bí thư đều không có khả năng hòa hợp, đồng chí tiến thủ. Để cho Ngô Hải Phong và Cao Thiên Hà chó căn chó, có lẽ đây là cơ hội duy nhất cho hắn nắm bắt. Chương 12, vì sao không đập nồi dìm thuyền? Qua chốc lát, phía ngoài biệt thự truyền tới tiếng xe hơi. Thẩm Hoài lách ra sau gốc cây, nhìn thấy hai chiếc nỉ sạn màu đen đang chạy đến, biển số là của Hoài Hải, do xe cục cảnh sát Đông Hoa mở đường. Trần Minh Đức là cán bộ tỉnh quản, xảy ra chuyện thế này, trong tỉnh phái chuyên viên và gia thuộc tới xử lý hậu sự là điều đương nhiên. Đường cao tốc nối tỉnh thành với Đông Hoa còn đang xây dựng, đi tỉnh lộ phải vòng thêm 240 km. Có thể đuổi đến Đông Hoa nhanh thế này, thuyết minh trong tỉnh phản ứng rất tấn tốc sau khi nhận được thông tin. Tiếp theo, Thẩm Hoài lại nhìn thấy chiếc hoàng quan màu đen của Cao Thiên Hà cũng cùng theo tới, vừa đúng với người trong tỉnh kẻ trước kẻ sau đạp chân vào Nam Viên, không khỏi khiến người hoài nghi có phải Cao Thiên Hà một mực đứng trước cửa lớn chờ đợi hay không. Cao Thiên Hà mặt sám đen, thân hình tâm thấp, mặc còm lệ sám đen dành trước xuống xe, đi tới cạnh chiếc nỉ sản thứ nhất, nhiệt tình giúp mở cửa, túi chào người bước ra từ trong xe là một trung niên có gò má rộng, mày trái đứt nửa đoạn. Thẩm Hoài thầm nghĩ, lúc gọi điện thoại cho bác hai, ở trong điện thoại nghe có người nhắc đến Đàm Bộ trưởng, chắc là người này rồi. Cũng không rõ lúc bác hai nói chuyện với Đàm Bộ trưởng có nhắc đến mình hay không nữa. Nhưng thời cơ xoay chuyển thế cuộc chỉ giữa một ngày kia, nhìn thấy Ngô Hải Phong đi ra từ hành lang, Thẩm Hoài bèn bước lớn từ bên hồ chạy tới. Lúc ấy Ngô Hải Phong đang rất bất mãn vì sự chậm trễ không lộ diện của Cao Thiên Hà. Thẩm Hoài biết cơ hội duy nhất của mình là nhẹ lúc trước khi Cao Thiên Hà và Ngô Hải Phong thỏa hiệp, đập nồi dìm thuyền, chủ động xuất kích, quấy rối trận thế bọn họ, khiến hai kẻ này nghi kỵ lẫn nhau, dẫn đến chó cắn chó. Trước khi đạp bước đi, Thẩm Hoài không phải không suy nghĩ qua, nếu triệt để đắc tội Cao Thiên Hà, Ngô Hải Phong sẽ có hậu quả như thế nào. Bắt đầu cũng có chút do dự, nhưng chuyển niệm lại nhịn không nổi tự rêu cười cười. Hắn trước kia ở xưởng thép là nhân vật nhỏ tùy tiện cho người dẫm đạp. Đừng nói hai con tọa sơn hổ Ngô Hải Phong, Cao Thiên Hà, ngay đám địa đầu xạ như Cắt Vĩnh Thu, Bành Dũng hắn đều đắc tội không nổi. Thẩm Hoài biết rõ phân lượng dạng nhân vật như Cao Thiên Hà, Cắt Vĩnh Thu ở Đông Hoa lớn đến giường nào. Trước đây hắn có liều cái mạng tuổi cũng không thể không suy xét cho sự an toàn của người nhà. Nhưng mình hiện tại thì sao? Tuy bạn bè ra rời, người thân ghét bỏ, bị đá khỏi Bắc Kinh không thương tiếc, nhưng tốt xấu gì cũng là con cháu nhà họ Tống. Ở trong xưởng thép, hắn dám đập em vợ Cắt Vĩnh Thu một trận nên thân ngay trước mặt bản dân thiên hạ. Vậy còn sợ đắc tội thêm càng thâm ư? Ở Đông Hoa hắn xem như chỉ có một mình, đây gọi là chân trần không sợ măng dày, lẽ nào còn sợ đám Cao Thiên Hà, Cắt Vĩnh Thu báo thủ Tống ra. Cao Thiên Hà bị Ngô Hải Phong bức không trốn được nữa, nhưng lại lựa chọn thời cơ lộ diện cực thỏa đáng, vừa đúng lúc để đại diện tỉnh chính phủ, phó trưởng ban tổ chức tỉnh ủy nhìn thấy hắn mới vừa đến Nam Viên, trước đó không ở cùng một chỗ với bí thư thị ủy Ngô Hải Phong. Cao Thiên Hà thần sắc trịnh trọng nắm chặt tay phó trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Đàm Khải Bình, nói rằng, Đàm Bộ trưởng, để xảy ra chuyện này, tôi và Hải Phong đều cảm thấy đáng tiếc, nhưng thị chính phủ có một buổi kêu gọi đầu tư quá quan trọng, mãi đến giờ tôi mới thu xếp được thời gian, thật có lỗi với đồng chí Minh Đức. Chỉ ngăn ngắn mấy câu đã đem chút bỏ sạch trách nhiệm bản thân trong vụ việc này. Cao Thiên Hà cũng không làm nhảm quá nhiều, chỉ dùng sức nắm chặt tay Đàm Khải Bình, biểu thị sự bi thống trong lòng. Trên mặt Đàm Khải Bình rất bình tĩnh, nhưng nội tâm không bình tĩnh chút nào. Lúc báo cáo về cái chết của Trần Minh Đức, phía Đông Hoa nói rất mơ hồ, tỉnh ủy ý thức được tính chất sự việc có thể khá nghiêm trọng, vì thế mới lâm thời phái hắn theo gia thuộc Trần Minh Đức tới Đông Hoa xử lý hậu sự. Trên đường Đàm Khải Bình tới Đông Hoa, bí thư thị ủy Đông Hoa Ngô Hải Phong lại hướng trong tỉnh báo cáo chi tiết về quá trình cứu chữa lõa thể chết trong phòng ngủ, không tránh khỏi người khác nghĩ lung tung. Điều này khiến Đàm Khải Bình cảm nhận được sự phức tạp của vấn đề mà mình sắp đối mặt. Trần Minh Đức là cán bộ tỉnh ủy tỉnh chính phủ phái xuống Đông Hoa, bởi liên quan đến quan hệ nam nữ mà chết, điều này mà lọt phong thanh ra ngoài sẽ khiến trong tỉnh rất là bị động. Đương nhiên Trần Minh Đức từng làm thư ký cho Tống Hoa, nhờ đó từng bước leo lên chính đàn, trước nay luôn được xem là một chi trọng yếu mà Tống Thị cài cắm ở tỉnh Hoài Hải. Nếu để hắn vướng mắc vào loại chuyện ám muội dơ bẩn này, đả kích đối với Tống gia nhất định sẽ không nhỏ. Tuy sau giải phóng Đàm phụ Trường Kỳ nhận chức ở tỉnh Quảng Nam, đến thập niên 70 bị xung kích mà sớm bệnh mất. Hậu nhân Đàm gia cũng không liên hệ mật thiết với Tống gia như trước, nhưng giữa hai nhà nhiều ít vẫn còn chút cảm tình. Trên đường Đàm Khải Bình có nói chuyện qua điện thoại với Tống Bình Sinh. Cả hai đều nhận thấy sự việc rất vướng tay, không tìm được đối sách rõ ràng, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Đàm Khải Bình đứng trước cửa xe, chờ Ngô Hải Phong đi xuống thềm cùng bắt tay, nhìn tựa như đang hàn huyên với Cao Thiên Hà, thực tế lại mài giũa những lời vừa rồi, Cao Thiên Hà phủi sạch trách nhiệm, vậy chuyện tiếp theo chỉ cần thuyết phục Ngô Hải Phong là xong. Ngô Hải Phong nghe thấy Cao Thiên Hà tỏ vẻ vô can, tuy trong lòng bất mãn nhưng cũng không nghĩ quá sâu, thậm chí hắn còn không ý thức đến Cát Vĩnh Thu, Bành Dũng đã làm rất nhiều tay chân, hơn nữa không phải chỉ đơn thuần hướng sự việc theo hướng quan hệ nam nữ. Giữa trưa hôm nay đồng chí Minh Đức về nhà khách Nam Viên nghỉ ngơi, đặc ý phân phó nhân viên trực ban đừng làm phiền. Mãi đến hơn 2 giờ chiều, nhà khách phát hiện đồng chí Minh Đức vẫn chưa rời phòng mới lên lầu gõ cửa. Đáng tiếc là nhà khách phát hiện sự việc quá muộn, lỡ mất cơ hội cấp cứu, đồng chí Minh Đức đã vĩnh viễn rời xa chúng ta. Đàm Khải Bình là đại diện trong tỉnh bồi cùng gia thuộc Trần Minh Đức tới Đông Hoa xử lý hậu sự. Nếu Cao Thiên Hà đã tỏ vẻ vô can, vậy chỉ có thể do Ngô Hải Phong tự thân hướng Đàm Khải Bình báo cáo chi tiết quá trình phát hiện và cấp cứu. Ngô Hải Phong châm trước câu chữ, hơn một chữ cũng không nguyện ý nói nhiều, tay chỉ vào đám người Bành Dũng đứng đằng sau, miệng giới thiệu với Đàm Khải Bình. Bành Dũng là phó chủ nhiệm ban tiếp tân phủ thị chính, cũng là giám đốc nhà khách Nam Viên, Minh Đức đồng chí bất hạnh qua đời, là do Bành Dũng phát hiện đầu tiên, hắn cũng tham gia toàn bộ quá trình cứu chữa, là người rõ ràng tình huống cụ thể nhất. Từ những lời giới thiệu khô khan của Ngô Hải Phong, Đàm Khải Bình không nghe ra được quá nhiều tin tức, thậm chí còn đơn giản hơn so với báo cáo mà Ngô Hải Phong nói trong điện thoại với tỉnh ủy. Rốt cuộc vợ con Trần Minh Đức đang đứng bên cạnh, chuyện Trần Minh Đức chết trong tư thế loa thể, để nàng lên lầu xem thi thể rồi phát hiện là tốt nhất. Trên đường đi Đàm Khải Bình không đem chi tiết cụ thể về cái chết của Trần Minh Đức nói cho vợ ông ta. Lúc này Đàm Khải Bình mới cảm giác mình làm thế có hơi thất sách. Nếu vợ Trần Minh Đức lên lầu, nhìn thấy thi thể chồng loa thể, tình tự kích động, vậy khi xử lý tỉnh ủy càng thêm bị động. Đàm Khải Bình biết không trước tiên đi nhìn di thể Trần Minh Đức có hơi thất lễ, chẳng qua cũng chỉ có thể cắn răng nói, vậy để giám đốc Bành giới thiệu tình huống cụ thể thôi. Nghĩ đến vợ Trần Minh Đức, sau khi nghe người khác giới thiệu tình hình, sức xung kích hẳn nên nhỏ hơn một ít so với trực tiếp nhìn xác chồng loa thể. Mọi người đều cúi người, chuẩn bị để Đàm Khải Bình và vợ Trần Minh Đức lên lầu trước, chợt nghe phía sau có người lớn tiếng la, "Dì Đào, dì Đào." Đàm Khải Bình quay người nhìn lại, thấy một cậu thanh niên đang chạy lại, đồng thời hắn chú ý thấy lúc nhìn thấy thanh niên kia bí thư thị ủy Ngô Hải Phong vô thức nhíu mày lại. "Thẩm thư ký, Ngô bí thư để cậu về nghỉ ngơi, sao cậu lại quay về đây?" Cát Vĩnh Thu thấy Thẩm Hoài đã đi còn quay trở lại, liền lớn tiếng quát. Thẩm Hoài không thèm để ý tới Cát Vĩnh Thu mà nhìn về hướng Đàm Khải Bình, nhủ thầm chắc đây là Đàm bộ trưởng mà mình nghe được từ cuộc điện thoại với bác hai ba trước đây, thật đúng là bất học vô thuật, ngay cả quan hệ trong tỉnh cũng không được rõ ràng. Nhưng với loại chuyện này, trong tỉnh chắc sẽ phái quan viên cao cấp tới xử lý, hắn cũng không sợ mình nhận sai người. Thẩm Hoài nhìn Đàm Khải Bình một cái, lại chuyển mắt nhìn hướng Ngô Hải Phong, nói rằng, tuy vai trái tôi bị thương, nhưng Trần thị trưởng bởi bệnh mà vong, làm sao tôi có thể yên tâm nghỉ ngơi. Vợ Trần Minh Đức chợt nghe tin dữ, bị đả kích trầm trọng, ngất lên ngất xuống trong xe không biết mấy lần, lúc ấy đã hư nhược sắp không nói ra lời nữa lời. Tuy bình thời ấn tượng của nàng với Thẩm Hoài không được tốt, nhưng ở đây hắn là người duy nhất mà nàng quen biết, cũng là người duy nhất có thể hơi hơi ỉ lại. Nàng quay xuống bậc thềm, giọng khan khan hỏi, "Tiểu Thẩm, đến cùng đã xảy ra chuyện gì với Lao Trần nhà tôi?" Thẩm Hoài cũng vung đi ra, mặc kệ Ngô Hải Phong dựng đứng chân mày dọa dẫm, làm như không thấy, tiếp tục kể lể, "Dì đừng nói nữa, giờ cháu rất thống hận bản thân mình. Lúc Trần thị trưởng muốn cháu dưỡng thương, nếu cháu cứ kiên trì ở lại bên người Trần thị trưởng, nếu có thể chăm sóc tốt cho Trần thị trưởng, nếu có thể nhắc nhở Trần thị trưởng đừng có tắm nước lạnh, nếu có thể dặn dò nhà khách kịp thời chuẩn bị nước nóng, nếu có thể kịp phát hiện khi Trần thị trưởng vừa phát tác bệnh tim, chắc đã không để chuyện hôm nay xảy ra. Cháu không xứng với lời nhắc nhở của dì trước khi rời trong tỉnh." Lúc Thẩm Hoài nói những lời này, thiếu chút nữa cả chính hắn đều tin tưởng rồi, nước mắt nước mũi không cố hình tượng từng dòng chảy xuống, bộ dáng bi thống tự trách, hận không được chết thay cho Trần Minh Đức vậy. Thẩm Hoài nói những lời này tựa như vô ý, kỳ thực phảng phất như một đạo thiểm điện bổ lên đầu chúng nhân. "Cậu chính là Thẩm Hoài." Đàm Khải Bình nào phải người đơn giản, từ mấy câu đơn sơ của Thẩm Hoài, hắn nhanh chóng hiểu ra còn một loại giải thích khác cho cái chết của Trần Minh Đức. Vì tắm nước mát giữa trưa nên tim tạng chịu không nổi kích thích mà phát bệnh qua đời. Tin tức này quá then chốt, quá kịp thời. Đây cơ hồ là cơ hội duy nhất để Đàm Khải Bình xoay vần thế cuộc. Song Đàm Khải Bình cũng hơi ngần ngừ, trong điện thoại, lúc nhắc đến người cháu trai này, Tống Bình Sinh tựa hồ rất không tin tưởng. Nhưng lúc này hắn cũng không cố được nhiều như vậy, bèn tách đám đông ra, bước nhanh xuống bậc thềm, vươn tay án lên bả vai Thẩm Hoài, hỏi rằng, lúc thị trưởng Trần Minh Đức phát tác bệnh tim sao cậu không ở bên ông ấy? Lúc Ngô Hải Phong nhìn thấy Thẩm Hoài xông ra, đôi mày nhíu lại như muốn phát tác. Nhưng sự phát triển của tình huống tiếp theo hệt như hai đạo thiểm điện bổ mạnh vào đầu y. Thứ nhất, lời Thẩm Hoài đơn giản và lưu loát chỉ ra rằng, Trần Minh Đức vì tắm nước lạnh, tim kích động phát tác mà chết. Thứ hai, động tác của Đàm Khải Bình tỏ rõ hắn và Thẩm Hoài sớm có sự ăn ý từ trước. Chương 13, quan viên cũng như tù nhân. Thẩm Hoài trực tiếp chỉ rõ Trần Minh Đức chết là bởi tắm nước lạnh, tim bị kích thích quá độ, điều này đã khiến Ngô Hải Phong trở tay không kịp. Tiếp đó, động tác đặt tay lên vai Thẩm Hoài hỏi dò sự việc cụ thể của Phó trưởng Ban Tổ chức tỉnh Đàm Khải Bình càng khiến Ngô Hải Phong chết lặng. Trong ấn tượng của Ngô Hải Phong, Thẩm Hoài là một kẻ bất học vô thuật, không biết dùng đầu óc. Trần Minh Đức vì nguyên nhân đặc thù nào đó mới không thể không đem hắn chiếu cố ở bên người. Ngô Hải Phong tuyệt không cho rằng trước đó chỉ bằng mấy phút dừng lại trên lầu Thẩm Hoài đã nhìn ra nghi điểm, lúc ấy Thẩm Hoài xông ra rất có thể là do Đàm Khải Bình bố trí, cố ý diễn cho mọi người xem. Tức thì Ngô Hải Phong cảm nhận được tình thế không hay, tình cảnh của bản thân chợt trở nên rất hung hiểm. Tin Trần Minh Đức chết là do hắn báo với lên trên tỉnh, cũng là hắn hàm hồ về nguyên nhân cái chết của Trần Minh Đức. Nếu Đàm Khải Bình đã chỉ đạo Thẩm Hoài nhảy ra quấy rối cục diện, vậy rất có thể trong tỉnh đã tỏ rõ quyết tâm muốn đem sự tình áp xuống, hơn nữa còn không cho Đông Hoa có cơ hội ra giá trả giá. Ngô Hải Phong nghĩ không rõ ràng vì sao trong tỉnh lại muốn làm thế này. Nhưng hắn phát hiện, bản thân đã không còn đường lui. Nếu quả hắn cam chịu, trong tỉnh tất sẽ truy cứu thái độ không rõ ràng khi báo cáo cái chết của Trần Minh Đức, cố ý để tỉnh ủy xa vào bị động. Đầu năm nay tội danh lớn nhất không phải giết người hay cướp của, mà là chống đối. Hơn nữa thái độ còn thập phần ác liệt. Nếu để lại dạng ấn tượng như thế trong tỉnh, vậy Ngô Hải Phong biết rằng sự nghiệp chính trị của mình cũng đi tong. Không thể lập tức cam chịu, vậy chỉ có thể cắn răng kiên trì hai điểm. Một là Trần Minh Đức từng hai lần có ý kiến khi nhà khách không cung cấp nước nóng. Hai là trong gian rửa mặt không có vết tích xả nước lạnh. Nếu nói vậy, há không phải công khai đối lập với trên tỉnh, bước tỉnh ủy chính thức mở cuộc điều tra. Ngô Hải Phong bắt đầu nhận thức được hành vi hàm hồ khi báo cáo về cái chết của Trần Minh Đức có bao nhiêu nguy hiểm. Có điều chỉ đến khi Thẩm Hoài đột nhiên xông ra, chân chính đem hắn bước đến góc chết, Ngô Hải Phong mới ý thức ra, vậy thì đã muộn. Thẩm Hoài đột nhiên xuất hiện, cộng với biểu hiện đầy phối hợp giữa hai bên Thẩm Hoài và Đàm Khải Bình cũng khiến đám người Cao Thiên Hà, Cát Vĩnh Thu, Bành Dũng vừa kinh vừa nghi. Đặc biệt là hai người Cát Vĩnh Thu, Bành Dũng. Rốt cuộc kẻ làm tặc tâm hư, Thẩm Hoài chỉ rõ Trần Minh Đức chết là do tắm nước lạnh càng khiến bọn hắn hoảng loạn, phảng phất như giữa ban ngày ban mặt bị lột chuồng giữa phố. Ba ngày trước Trần thị trưởng dẫn đội thị sát xưởng thép thành phố. Ngày đó trong xưởng đã xảy ra sự cố rơi chết công nhân từ trên lò cao xuống. Tôi bất hạnh bị người công nhân đó nện trúng bả vai. Tuy thương thế không có gì đáng ngại, nhưng Trần thị trưởng kiên trì muốn tôi lưu lại bệnh viện để theo dõi. Thế nên mấy ngày nay tôi không ở bên người Trần thị trưởng được. Thẩm Hoài cúi đầu kể lể, mấy ngày qua hắn trải qua đủ kích động, nước mắt nói đến là đến, nhìn qua có vẻ cực chân tình thiết ý. Trên thực tế, lúc Đàm Khải Bình đặt tay lên vai, cả người hắn như quả bóng da xì hơi, nhẹ nhõm cả lên. Không quản sau lưng bác hai nói gì chăng nữa, nhưng tốt xấu cũng nhắc đến mình với Đàm Khải Bình, thế này là đủ để diễn ngọt màn tiếp theo rồi. Thẩm Hoài vừa nấc vừa tiếp tục nói. Giờ cháu rất hận chính mình. Có câu thương nhẹ không xa hỏa tuyến, cháu vì chút thương nhẹ nơi vai mà buông bỏ trách nhiệm chiếu cố Trần thị trưởng, ngay cả tin Trần bí thư mất cũng do Cát bí thư trưởng thông báo mới biết. Ngô Hải Phong vừa muốn chất vấn Thẩm Hoài, nếu đã không ở bên người Trần Minh Đức, lại sao dám khẳng định Trần Minh Đức chết vì tắm nước lạnh mà phát bệnh, nhưng nghe đến Thẩm Hoài nhắc tới Cát bí thư trưởng, lông tóc cả người Ngô Hải Phong đều dựng đứng cả lên. Tâm lý Ngô Hải Phong bốc hỏa ngùn ngụt, hắn không nhìn Cát Vĩnh Thu mà căm hận nhìn Cao Thiên Hà. Thẩm Hoài không rảnh đi quan sát phản ứng của người khác, chính như đám người Ngô Hải Phong có một lần cơ hội hàm hồ khi Trần Minh Đức chết bất đắc kỳ tử, hắn cũng chỉ có một lần cơ hội đập nồi dìm thuyền, đem nước quấy được càng đủ. Cát bí thư trưởng nói với cháu, buổi trưa trong Nam Viên không cung cấp nước nóng, Trần thị trưởng vì tắm nước lạnh mà phát tật, cầm thuốc ngất trong phòng, không kịp cứu chữa, liền. Lúc rời tỉnh thành, dì Ngàn đinh ninh vạn dặn dò, cháu phải nhắc nhở Trần thị trưởng bỏ hẳn thói quen tắm nước lạnh, vậy mà cháu. Cát bí thư trưởng. Đàm Khải Bình dùng ánh mắt sắc nhọn chuyển hướng Cát Vĩnh Thu, vừa rồi Ngô Hải Phương có hướng Đàm Khải Bình giới thiệu qua chức vụ của đám người Cát Vĩnh Thu, nhưng đường nhìn của hắn chỉ dừng lại một nháy trên mặt Cát Vĩnh Thu liền quay đầu nhìn hai người Ngô Hải Phong, Cao Thiên Hà. Nói bậy nói bạ, tao nói vậy với mày lúc nào? Cát Vĩnh Thu tức muốn hộc máu, không ngờ được Thẩm Hoài mắt không nháy, tim không nhảy liền đem cả bồn nước bẩn đổ xuống đầu mình. Cát bí thư trưởng, trước mặt Đàm bộ trưởng đây, thái độ này của ngươi là gì? Muốn đùn đẩy trách nhiệm ư? Ngô Hải Phong lệ thanh quát Cát Vĩnh Thu, ánh mắt phẫn nộ của hắn hệt như muốn ăn tươi nuốt sống Cát Vĩnh Thu vậy. Ngô Hải Phong ngồi ghế bí thư thị ủy đã lâu, quan uy tích rất nặng, vừa quát một tiếng khiến Cát Vĩnh Thu hồn kinh phách tán, sững cứng người, nửa ngày cũng không dám vì mình phân biệt nữa. Một khắc này Cát Vĩnh Thu cũng hiểu được, bí thư thị ủy Ngô Hải Phong đã nhận ra trò mèo của bọn hắn, hắn càng tranh biện càng sẽ khiến Ngô Hải Phong phẫn nộ. Thẩm Hoài đột nhiên xông ra, Nô Hải Phong chỉ nghĩ đến hai loại khả năng, một là Đàm Khải Bình ngầm chỉ đạo Thẩm Hoài diễn trò, đại biểu tỉnh ủy muốn kiên quyết ép chuyện này xuống, khả năng còn lại là Cao Thiên Hà với Cát Vĩnh Thu liên hợp đào hố cho mình ngậy, Nô Hải Phong có xu hướng thiên về khả năng phía sau. Thẩm Hoài chỉ ở trong biệt thự số 6 có tầm 2 phút, nếu không phải Cát Vĩnh Thu kể rõ thực tình, sao hắn có thể đoán ra Trần Minh Đức chết vì phát bệnh khi tắm nước lạnh. Hơn nữa, trong tỉnh không cho Đông Hoa cơ hội ra giá trả giá liền muốn kiên quyết áp sự kiện này xuống cũng không hợp lẽ thường. Ngoài ra, chính là hành tung khả nghi của Cao Thiên Hà. Trần Minh Đức là phó thị trưởng, bởi bệnh mà vong, Cao Thiên Hà làm lãnh đạo tối cao của phủ thị chính, lại trái mắc cái này, phải bận cái kia, dây dưa không chịu lộ mặt, kéo mãi không được còn chọn chuẩn thời cơ, với Đàm Khải Bình theo nhau trước sau đặt chân lên nhà khách Nam Viên. Mà lại ngay câu nói đầu tiên với Đàm Khải Bình đã phủi sạch trách nhiệm, tỏ ra mình vô can trong toàn bộ sự việc. Nếu trong lòng Cao Thiên Hà không có quỷ, Nô Hải Phong có thể viết ngược họ mình. Cát Vĩnh Thu và Bành Dũng đều là người của Cao Thiên Hà. Bành Dũng cường điệu giữa trưa nhà khách không cung cấp nước nóng khiến Trần Minh Đức hai lần tỏ ý kiến, lại tuyệt khẩu không nhắc đến Trần Minh Đức có thói quen tắm nước lạnh, đây rõ ràng là đào săn hố, đợi chính mình nhảy vào mà. Trong gian rửa mặt nhìn qua có vẻ chỉnh tề, nhưng thế cũng không thể thuyết minh vấn đề gì được. Cát Vĩnh Thu và Bành Dũng đều đến hiện trường sớm nhất, trước cả nhân viên công tác lẫn bác sĩ cấp cứu, bọn hắn có thừa thời gian để động tay động chân. Nô Hải Phong vạn vạn không nghĩ đến, sớm biết Cao Thiên Hà thèm thuồng chiếc ghế bí thư thị ủy đã lâu mà mình vẫn khăng khăng nhảy xuống hố do bọn hắn đào sẵn. Khắc này, trong ánh mắt Ngô Hải Phong nhìn về phía Cao Thiên Hà chứa đầy sự phẫn nộ vì bị bàn đứng. Cao Thiên Hà cũng sắc mặt đại biến, vừa kinh vừa nghi, hắn nghĩ không ra vì sao Cát Vĩnh Thu lại bàn đứng hắn, hắn không hiểu nổi vì lẽ gì Cát Vĩnh Thu thổ lộ thực tình với Thẩm Hoài sau lưng hắn. Khăng khăng Đàm Khải Bình lại đang ở hiện trường, không cách nào nắm chặt Cát Vĩnh Thu hỏi cho ra nhẽ. Càng không có cơ hội giải thích hiểu lầm với Ngô Hải Phong. Nhìn bộ dạng như muốn ăn thịt mình của Ngô Hải Phong, Cao Thiên Hà liền biết thù này hắn không muốn kết cũng phải kết. Cho dù lúc này có cơ hội giải thích với Ngô Hải Phong, không lẽ Ngô Hải Phong sẽ tin? Muốn trách thì chỉ trách mới đầu mình phủi được quá sạch sẽ, ngược lại thành để lộ ra nghi vấn, dù sao hắn vốn cũng không tồn ý tốt với Ngô Hải Phong. Lòng bàn tay Thẩm Hoài mướt đầy mồ hôi, nhìn thấy Ngô Hải Phong hận không thể đem Cao Thiên Hà ăn tươi nuốt sống mới dám đoán định. Xem ra lần này mình cược đúng rồi. Có người từng đưa sự nghi kỵ giữa các tù nhân để giải thích mức độ tín nhiệm lẫn nhau trong lòng đám quan viên. Quan viên cạnh tranh càng trực tiếp, mức độ tín nhiệm càng thấp. Làm tay chân sau cái chết của Trần Minh Đức, lái sự kiện theo hướng quan hệ nam nữ, điều này tuy phù hợp lợi ích hai bên, nhưng muốn để Cao Thiên Hà và Ngô Hải Phong đi đến thống nhất trước, hay có sự phối hợp nhuần nhuyễn, vậy thì không có khả năng, rốt cuộc ai cũng phải phòng bị đừng để đối phương đâm sau lưng một đao, khi đó có hối hận cũng đã muộn. Đàm Khải Bình lăn lộn trên quan trường gần nửa đời, trên đường đi đã đặc ý tìm hiểu qua một lần các mối quan hệ ở Đông Hoa, để tiện vãn hồi chút chủ động khi xử lý hậu sự cho Trần Minh Đức. Hắn không ngờ được, quyền chủ động sẽ đến nhanh, đến kịp thời thế này. Tuy Đàm Khải Bình còn chưa biết rõ cụ thể tình hình, nhưng phản ứng của đám người Ngô Hải Phong, Cao Thiên Hà đã đủ để hắn nhìn ra manh mối. Trần thị trưởng mấy ngày trước còn phàn nàn buổi trưa nhà khách không cung ứng nước nóng, Bành Dũng là kẻ phản ứng chậm chạp nhất, vẫn tưởng chiếu theo kế hoạch cũ, muốn giúp Cát Vĩnh Thu bác bỏ lời Thẩm Hoài. Hồ đồ. Tiếng quát của Ngô Hải Phong chợt vang lên, dị thường đột ngột và bén nhọn, phảng phất mang theo lửa giận không cách nào đè nén. Thậm chí hắn còn cho rằng lúc này Bành Dũng nói vậy là để cố ý dắt mũi mình, chấn giận trong nội tâm cường liệt đến đâu không nghĩ cũng biết. Ngô Hải Phong tuôn chắc Bành Dũng mà mắng. Đồng chí Minh Đức đã chỉ ra thiếu sót trong công tác của mấy người, vậy mà còn chậm chạp không thay đổi. Giữa trời lạnh thế này mà đồng chí Minh Đức phải tắm nước lạnh, đến nỗi phát tác bệnh tim mà chết, đây là trách nhiệm của ai? Đồng chí Minh Đức bất hạnh qua đời, nhà khách Nam Viên phải có trách nhiệm, phủ thị chính chỉ đạo công tác ở đây cũng phải có trách nhiệm. Bị Ngô Hải Phong mắng một trận ngập đầu, tức thì khiến Bành Dũng như lọt vào sương mù, hắn làm sao có thể nghĩ ra hình thế thay đổi nhanh đến chóng mặt như vậy? Lái cái chết của Trần Minh Đức theo hướng quan hệ nam nữ, không phải Ngô Hải Phong đã mặc nhận ư? Sao bởi cây gậy chọc cất Thẩm Hoài vừa xuất hiện đã thay đổi khẩu phong? Vợ Trần Minh Đức còn đang ngập trong thương tâm, thấy mấy lãnh đạo thành phố đại phát lôi đình, chỉ cho là bọn hắn đang vì cái chết của Minh Đức mà tự trách, nhịn không nổi lại khóc lớn, lao Trần có tật này, đã nói bao lần mà vẫn không sửa, chỉ nói tắm nước lạnh thoải mái toàn thân. Lao Trần A, sao anh lại đi thế này? Đến giờ phút này Cát Vĩnh Thu mới thực sự ý thức đến đại thế đã mất, không dám biện giải cho mình, thậm chí hắn còn không dám quay sang cắn ngược Thẩm Hoài, tay của phó trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Đàm Khải Bình còn đang đặt trên vai Thẩm Hoài kia kìa. Cát Vĩnh Thu biết rằng càng tranh biện, càng dễ rủa càng đem lại hậu quả không lường hết được, chỉ đành đáng thương nhìn Cao Thiên Hà cầu cứu, hy vọng Cao Thiên Hà có thể hiểu, mình không hề bán đứng ông ta, là thằng chó đẻ Thẩm Hoài ngậm máu phun người. Chương 14, Phong hồi lộ chuyển. Thoại phong Nô Hải Phong vừa chuyển, thậm chí còn đem đầu mâu chỉ thẳng sang phía mình, Cao Thiên Hà biết có làm gì cứu vãn cũng mượn rồi, hơn nữa hắn ngờ không thấu đến cùng giữa Thẩm Hoài và Đàm Khải Bình định phối hợp đến đâu, cũng không phỏng đoán được quyết tâm đánh áp sự kiện của tỉnh ủy lớn đến mức nào, lúc này hắn chỉ còn nước bỏ xe giữ xoái. Lại nói hắn đã phủ sạch trách nhiệm bản thân rồi, chỉ cần cắt Vĩnh Thu, Bành Dũng giữ mồm mép cho cẩn thận, chuyện này sẽ chỉ có Ngô Hải Phong đứng mũi chịu sào chứ bản thân không bị liên can, nào phải khổ sở đi dò xét giới hạn trên tỉnh. Đối mặt với chỉ trách của Ngô Hải Phong, Cao Thiên Hà chảy cối, dày mặt nói, công tác của nhà khách Nam Viên thiếu sót rất nghiêm trọng, sau khi đồng chí Minh Đức nhắc nhở vẫn không kịp thời sửa đổi, tội trách càng nặng. Tôi đại biểu cho thị chính phủ nhận trách nhiệm, xin được làm kiểm điểm trước thị ủy, tỉnh chính phủ. Lúc Cao Thiên Hà nói những lời này, ánh mắt sắc như dao cạo liếc một cái về phía Cát Vĩnh Thu. Lúc này hắn đánh giá không ra trong đầu Cát Vĩnh Thu đang nghĩ gì, nhưng ngẫm lại thì thấy chắc Cát Vĩnh Thu sẽ không bán rẻ mình, bởi làm thế hắn cũng không được chỗ tốt nào cả. Cát Vĩnh Thu bị Cao Thiên Hà nhìn một cái, sống lưng lạnh toát, cả người mềm nhũn như con chi chi. Lúc này Cát Vĩnh Thu có thể đã đoán ra, nhiều khả năng khi hắn gọi điện cho Cao Thiên Hà đã bị Thẩm Hoài nghe trộm. Nhưng điều này giờ không quan trọng nữa rồi. Hắn có thể cầm ra chứng cứ đưa cho Ngô Hải Phong, chứng minh rằng không phải hắn đào hồ ư. Cũng như đất vàng dính trong đũng quần, không phải cũng là, hắn chỉ có thể làm kẻ cơm ăn hoàng liên, có khổ nói không ra. Đối với thái độ cam chịu của Cao Thiên Hà, Ngô Hải Phong không chút lĩnh tỉnh, thậm chí còn hận không được đem Cao Thiên Hà giẫm chết dưới lòng bàn chân. Người báo cáo tin Trần Minh Đức chết lên trên tỉnh là hắn, kẻ hàm hồ khi thuyết minh nguyên nhân cái chết của Trần Minh Đức cũng là hắn. Bề ngoài chuyện này xem như đã xong. Nhưng biện pháp xử lý của tỉnh ủy đối với Đông Hoa Tuyệt sẽ không dừng lại, mà đối tượng bị thu thập đầu tiên, không phải ai khác mà chính là hắn Ngô Hải Phong. Nghĩ đến sự nghiệp chính trị của bản thân rất có thể vì chuyện này mà đi tong, nghĩ đến bảo tọa bí thư thị ủy bị Cao Thiên Hà đoạt đi, hận ý của Ngô Hải Phong sao có thể nhỏ cho được. Đối với Thẩm Hoài kẻ chân chính nhảy ra quay nước đục, Ngô Hải Phong lại không có hận ý mấy, trong mắt hắn, Thẩm Hoài có thể nhảy ra bảo vệ chủ cũ, phẩm tính không sai. Có trách chỉ trách vừa rồi mình đã xem nhẹ sự tồn tại của hắn. Còn với Cát Vĩnh Thu, Nô Hải Phong cũng hận không đạp một phát chết mẹ nó đi, vừa rồi lúc Thẩm Hoài không ra, chính Cát Vĩnh Thu cướp lời nói rõ trước bàn dân thiên hạ, rằng chính Ngô Hải Phong đã đem Thẩm Hoài đá sang một bên. Chính câu nói ấy đã triệt để lấp chết cơ hội cho Ngô Hải Phong biện giải, làm sao Ngô Hải Phong không tin tưởng đây là bẫy dập đám Cao Thiên Hà, Cát Vĩnh Thu răng săn cho được. Vợ Trần Minh Đức bước vào phòng ngủ, vừa nhìn thi thể dưới tấm chăn. Nàng liền ngã vật xuống đất, kêu gào khóc lớn. Lần này Thẩm Hoài không bị đuổi ra như trước, sự tình nghịch chuyển theo đúng dự kiến, nhưng hung hiểm trong đó chỉ riêng mình hắn là rõ ràng. Còn sau này sẽ khiến Ngô Hải Phong, Cao Thiên Hà chuyển giận lên đầu, Thẩm Hoài đã không quản được nhiều vậy rồi. Hắn đứng trước giường, gió lạnh từ cửa sổ thổi tới tấm lưng đã ướt lạnh mồ hôi khiến hắn từng trận phát run. Mấy ngày nay chịu quá nhiều đả kích khiến tâm lực kiệt quệ, lại thêm không được nghỉ ngơi tử tế, giới hạn thể lực xuống thấp nghiêm trọng. Giờ có thể đứng vững ở đây đã là kỳ tích. Ngô Hải Phong, Cao Thiên Hà chuyển khẩu phong, nguyên nhân cái chết được định tính lại, đám chuyên viên cấp cứu tự nhiên cũng biết gặp gió xử đà, đứng trước cửa phòng ngủ báo cáo với đại biểu tỉnh ủy tỉnh chính phủ Đàm Khải Bình. Trời thu chuyển lạnh, tắm nước mát rất dễ khiến tim bị kích thích, đây cũng là nguyên nhân chính dẫn đến cái chết của Trần Thị Trường. Chúng tôi không cấp cứu kịp thời, cô phụ sự tín nhiệm của tổ chức, của chính quyền. Lúc này sắp khăn tắm xếp chỉnh tề trong gian rửa mặt ai cũng xem như vô hình. Chỉ với sấp khăn đó cũng không thể thuyết minh được cái gì. Tuy đã qua mấy giờ, nhưng còn có thể nhìn thấy vết tích nước đọng lưu lại trên thảm sàn và nền phòng tắm. Đây là chứng cứ không thể chối cãi, dù Cát Vĩnh Thu, Bành Dũng có làm tay chân thế nào đều vô phương. Chỉ cần xác thực Trần Minh Đức chết vì bệnh tim phát tác, Đàm Khải Bình cũng không muốn truy cứu quá sâu. Sự tình được định xuống, chắc trong tỉnh cũng không hy vọng gây thêm chuyện. Để lỡ mất cơ hội cứu chữa. Làm sao cũng không thể oán trách bác sĩ cấp cứu không tận lực khi mà đã thông báo quá muộn. Đàm Khải Bình nắm tay đám bác sĩ tham gia cứu chữa, an ủi mấy câu, xảy ra chuyện thế này ai cũng không ngờ được, mọi người không cần quá tự trách sự tình có thể chuyển ngoặt nhanh như vậy, chính hắn cũng phải ngấm ngầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn không quá quen thuộc Trần Minh Đức, càng không quan tâm Trần Minh Đức sống hay chết, cái hắn quan tâm là không thể để cái chết của Trần Minh Đức khiến tỉnh ủy xa vào bị động, thế này cũng tính là có câu trả lời thỏa đáng cho Tống Tiểu Sinh rồi. Đàm Khải Bình liếc nhìn Thẩm Hoài sắc mặt tái nhợt, đầu trán lấm tấm mồ hôi bên cạnh, quan tâm hỏi rằng, Thẩm thư ký, cậu không được khỏe. Cần nghỉ ngơi một lát hay không? Tạm không nói Thẩm Hoài là con cháu nhà họ Tống, là cháu ruột Tống Kiều Sinh, chỉ với tư cách là nhân số then chốt giúp sự việc chuyển biến, Đàm Khải Bình đều không thể xem nhẹ tên thư ký của Trần Minh Đức này. Đồng thời Đàm Khải Bình lại cảm thấy kỳ quái, mới trẻ vậy mà đã xử lý sự việc gọn gàng, nắm bắt thời cơ chuẩn xác, nhân vật như thế sao Tống gia không trọng điểm bồi dưỡng, lại ném đến chỗ chim không thèm địa như cái đất đông hoa này. Mà trong điện thoại hình như Tống Tiểu Sinh cũng không coi trọng đứa cháu trai này cho lắm. Không có gì, cảm ơn Đàm Bộ trưởng quan tâm. Thẩm Hoài nhanh nhẩu đáp lời, tay sờ lên nắn nắn vai trái còn ế ẩm, như để biểu thị vì vết thương trên vai mới trông yếu ớt như vậy. Thấy Bí thư Thị ủy Ngô Hải Phong cũng nhìn qua, thần tình kiên trì nói, cũng cảm ơn Ngô Bí thư quan tâm. Trần thị trưởng xảy ra chuyện như vậy, là do tôi không tận hết trách nhiệm, cô phụ sự tín nhiệm của thị ủy thị chính phủ. Phụ lòng Ngô Bí thư từng dặn dò tôi phải chăm sóc, chiếu cố Trần thị trưởng cho tốt. Giờ Ngô thư ký có cho tôi nghỉ ngơi, tôi cũng không thể nào yên tâm tĩnh dưỡng. Hy vọng Ngô Bí thư có thể để tôi tiễn Trần thị trưởng đi chặng cuối cùng. Ngô Hải Phong hơi nhướng mày lên, mới đầu hắn đem Thẩm Hoài đuổi đi là vì không tín nhiệm tên thanh danh bại hoại, tác phong bất chính này, sợ hắn gây chuyện không hay. Nhưng Thẩm Hoài lảm nhảm một hồi, ý tứ lại chuyển ngoặt, hình như có ý giúp mình xoay vần thế cuộc. Tâm lý Ngô Hải Phong chợt sinh nghi, tên Thẩm Hoài này ăn nói chặt chẽ, không sơ hở mày ra, đây còn là tên thư ký không đầu óc của Trần Minh Đức trước kia ư. Hay do mình có thành kiến với hắn, nên để phong thanh đánh lửa cảm quan. Lúc này Ngô Hải Phong càng có xu hướng tin vào khả năng đằng sau. Trước đây Thẩm Hoài chỉ là thư ký do Trần Minh Đức mang theo từ trong tỉnh, là một thằng ngoắt hỉ mũi chưa sạch, còn mình là bí thư thị ủy, bình thời không khả năng quá để ý đến hắn, vậy ấn tượng tốt xấu trước đây với hắn, tất nhiên là từ trong mồm người khác mà ra, chứ thực tế hắn không hề có cơ hội chân chính nhận thức Thẩm Hoài. Ngô Hải Phong thừa hiểu toàn bộ sự kiện sẽ mang đến cho hắn hậu quả tai hại đến thế nào. Đồng thời càng nhận thức mấy lời tưởng như lảm nhảm vừa rồi của Thẩm Hoài quan trọng đến đâu, với nó hoặc nhiều hoặc ít có thể khiến Đàm Khải Bình tin tưởng, mình là vì quan tâm mới để Thẩm Hoài tránh sang một bên, chứ hoàn toàn không hề có ác ý. Việc này nếu Thẩm Hoài không mở miệng đỡ lời, Ngô Hải Phong sao thể chùi mông sạch sẽ. Sắc mặt Ngô Hải Phong hơi hoãn, đốc định nói, Thẩm thư ký, cậu cứ về nghỉ ngơi trước đi, làm người đứng đầu thị ủy, chiếu cố tốt hạ thuộc là trách nhiệm của ta. Không thể vì hậu sự của đồng chí Trần Minh Đức mà khiến thân thể cậu chịu thêm gánh nặng được. Cứ vậy đi, cậu về nghỉ ngơi trước, không cần quá miễn cưỡng bản thân, còn chuyện của đồng chí Minh Đức cậu cứ chờ thông báo, nghe thị ủy thị chính phủ điều động là được. Ngô Hải Phong xuất thân quân nhân, không cong cong thẳng thẳng quá nhiều, chính bởi vậy mới để Cao Thiên Hà, Cát Vĩnh Thu trước đó dắt mũi. Nhưng không có nghĩa Thẩm Hoài chủ động bắt thang cho hắn, hắn lại không biết thuận thế mà xuống. Trong lòng Đàm Khải Bình cũng tràn đầy nghi hoặc. Ở trọn cả sự việc, rõ ràng Ngô Hải Phong là kẻ phải gánh trách nhiệm lớn nhất. Đặc biệt là mới đầu Ngô Hải Phong hàm hồ về nguyên nhân cái chết của Trần Minh Đức, tính chất của vấn đề phi thường nghiêm trọng, cơ hồ trong tỉnh rất khó dung nhẫn Ngô Hải Phong tiếp tục ở lại Đông Hoa làm bí thư thị ủy nữa, nhưng theo như lời Thẩm Hoài, tựa hồ sau lưng còn có ẩn tình khác. Đàm Khải Bình một mực không có cơ hội nói chuyện riêng tư với Thẩm Hoài, tuy vụ việc đã được lịch chuyển, nhưng vẫn chưa thăm dò rõ dòng ngầm bên trong, lúc này hắn cũng biết chưa thể hạ kết luận quá sớm được. Có điều trong tỉnh một mực quan chú sự việc tiến triển, Đàm Khải Bình tất phải báo cáo chi tiết trong thời gian ngắn nhất. Đàm Khải Bình suy nghĩ một chút, quay sang nói với Ngô Hải Phong, hậu sự cho đồng chí Minh Đức giao cho thị ủy thị chính phủ Đông Hoa lo liệu. Ngoài ra tôi phải nhanh chóng báo cáo sự vụ cho tỉnh ủy. Đối với nam viên này tôi không quen thuộc, có cần để Thẩm thư ký dẫn tôi một đoạn trước khi đi nghỉ không? Được Ngô Hải Phong thấy Đàm Khải Bình hy vọng có thể đơn độc nói chuyện với Thẩm Hoài liền gật đầu đồng ý. Ngô Hải Phong cũng biết lời nói của Thẩm Hoài đối với hắn cực kỳ trọng yếu, đặc biệt là thoại phong Thẩm Hoài vừa rồi rõ ràng đối với hắn rất có lợi, tất nhiên sẽ không ngăn trở. Ngô Hải Phong bước gần lại, vỗ lên vai Thẩm Hoài, ôn tồn nói, cậu dẫn Đàm Bộ trưởng đi nghỉ ngơi trước, sau đó cố gắng nghỉ ngơi cho khỏe. Vâng, cảm ơn Ngô Bí Thư. Thẩm Hoài có thể cảm nhận rõ lực độ cái đặt tay lên bả vai của Ngô Hải Phong, điều này là một loại ám thị không thể nghi ngờ. Tuy lần này Thẩm Hoài âm thầm đâm Cát Vĩnh Thu một đao, song kẻ gánh hậu quả nặng nhất lại là người trực tiếp báo cáo với tỉnh ủy bí thư thị ủy Ngô Hải Phong. Hai người Ngô Hải Phong, Cao Thiên Hà, Thẩm Hoài không ưa thích một ai. Nhưng nếu Ngô Hải Phong bị đá khỏi ghế bí thư thị ủy, để Cao Thiên Hà từ trong được lợi, đó cũng không phải cái đích mà Thẩm Hoài muốn nhìn thấy. Thế nên hắn mới thử đỡ lời cho Ngô Hải Phong, hết khả năng giúp ý vãn hồi ảnh hưởng, cũng tính là bán ra nhân tình. Hơn nữa Cao Thiên Hà và Ngô Hải Phong sớm hay muộn đều sẽ nghĩ rõ ràng sự việc hôm nay. Vừa bắt đầu Ngô Hải Phong đã bị đám Cao Thiên Hà, Cát Vĩnh Thu dắt mũi, có thể nói ban đầu Cao Thiên Hà đã không có ý tốt với Ngô Hải Phong. Cho dù Ngô Hải Phong nghĩ rõ ràng mọi chuyện, kẻ đầu tiên hắn muốn đối phó cũng là đám Cao Thiên Hà. Nếu để Ngô Hải Phong trực tiếp rớt đài, chỗ tốt lại dành cho họ Cao cũng không có khả năng quay sang cảm tạ hắn. Quan trường chính là như thế, không phải cứ thi ân là được báo đền. Thẩm Hoài rất rõ ràng, để Cao Thiên Hà được thế, ngược lại sẽ khiến mình bất lợi. Chương 15, tôi muốn ở lại Đông Hoa. Tiếp theo Ngô Hải Phong dùng giọng điệu không cho chối cãi nói với Cao Thiên Hà, đồng chí Minh Đức đột nhiên qua đời, thị ủy Đông Hoa phải khắc sâu bài học hôm nay. Bành Dũng phải đình chức kiểm tra ngay lập tức, Cát Vĩnh Thu cũng phải làm kiểm điểm. Ngoài ra nhà khách Nam Viên có vấn đề nghiêm trọng, tôi sẽ chỉ thị Kỷ thị ủy, ủy ban kiểm tra kỷ luật thành phố, tiến hành thanh kiểm tra, việc kinh doanh và quản lý thường ngày của nhà khách do văn phòng thị ủy trực tiếp quản lý. Lúc ấy Ngô Hải Phong vẫn là người đứng đầu đảng ủy thành phố, cho dù ngày sau bị trên tỉnh đá khỏi ghế bí thư hắn cũng không muốn thấy Cao Thiên Hà đắc ý, cho dù hắn không có biện pháp trực tiếp phang một gậy lên đầu Cao Thiên Hà xong trừng trị đám lâu la của y thì vẫn thừa sức. Chỉ cần Ngô Hải Phong còn ngồi trên ghế bí thư thị ủy một ngày, loại lâu la như Bành Dũng hắn muốn đạp lúc nào cũng được. Bành Dũng như cá chết đứng ngẩn nơi đó, Ngô Hải Phong hận hắn vào xương, trầm giọng cửa mắng, ngươi về nhà trước, chuẩn bị tiếp nhận điều tra của thị ủy, cứ thế nghiễm nhiên trực tiếp xong quy Bành Dũng. Có điều Ngô Hải Phong muốn triệt tra Nam Viên, thậm chí muốn đào móc ra càng nhiều vấn đề, Kỷ thị ủy chưa hẳn đã phối hợp. Những thường ủy khác trong ban thường vụ cũng sẽ có ý kiến. Thẩm Hoài nghe thấy Cát Vĩnh Thu chỉ bị kiểm điểm trước tổ chức, tâm lý hơi thất vọng. Nhưng hắn cũng biết Cát Vĩnh Thu là tránh văn phòng phủ thị chính, là thành viên đảng ủy thị chính phủ, ủy viên thị ủy, muốn cách chức hắn, Ngô Hải Phong phải thông qua được hội nghị thường ủy. Chiếu hình thế trước mắt, trừ phi Cao Thiên Hà vứt bỏ Cát Vĩnh Thu, không như vậy những thường ủy khác rất khó ủng hộ kẻ sắp mất ghế bí thư như Ngô Hải Phong, đi cách chức một ủy viên thị ủy. Nghĩ đến khả năng ngày sau Cát Vĩnh Thu vẫn lưu lại thị ủy, Thẩm Hoài bất giác cảm thấy đau đầu. Nhưng tốt xấu gì thì nguy cơ trước mắt đã qua, sự tình về sau cũng không quản được quá nhiều. Cho dù Cát Vĩnh Thu giữ được ghế tránh văn phòng phủ thị chính, hắn cũng không ăn sống mình được. Chẳng qua, nếu Ngô Hải Phong có thể chống qua được kiếp nạn này, cho dù có Cao Thiên Hà bảo hộ, ngày lành của Cát Vĩnh Thu cũng chẳng còn được bao nhiêu. Ngô Hải Phong chống nạnh, phân phó tiếp, thứ hai, hậu sự của đồng chí Minh Đức là ta chủ trì, Cao thị trưởng phụ trách xử lý cụ thể. Thứ ba, những ngày vợ đồng chí Minh Đức ở Đông Hoa phải phân phó nhân viên công tác giúp đỡ chiếu cố toàn diện. Tiểu Thẩm cũng tham gia tang sự, nhưng đừng để cậu ấy gánh nhiều trách nhiệm quá, chúng ta phải quan tâm đến thân thể của cậu ấy, ta thấy để Chu Dụ phủ thị chính và Tiểu Thẩm cùng phụ trách một nơi là ổn giữa ngôn từ, xưng hô của hắn với Thẩm Hoài đã yên ắng thay đổi từ Thẩm Bí Thư thành Tiểu Thẩm. Nghe xong lời Ngô Hải Phong, Cao Thiên Hà khẽ gật đầu tiếp thụ. Thẩm Hoài cảm giác hình như Chu Dụ đang âm thầm đánh giá mình, vừa quay đầu lại, Chu Dụ đã rời đường nhìn, đang túi người khuyên vợ Trần Minh Đức chớ quá đau buồn. Mái tóc dài của nàng rủ xuống che nửa mặt, khuất luôn cả gò má nhu mỹ, có điều lúc nàng cong lưng, bộ ngực căng phồng bị ép xuống, áp sát vào vạt trước áo sơ mi, nhìn phảng phất như trái bưởi chín mọng. Khiến Thẩm Hoài vừa nhìn vừa không khỏi hoài nghi, không biết cúc áo sơ mi có chịu nổi sức ép kia không nữa. Cho dù Thẩm Hoài hiện tại là sự dung hợp ký ức của hai người, nhưng vẫn cảm thấy trên thân người đàn bà này toát ra vẻ thần bí rất khó để diễn tả. Đến giờ Thẩm Hoài mới biết, vừa rồi Chu Dụ rời khỏi Nam Viên là do Ngô Hải Phong sai nàng đến quốc lộ nên tiếp Đàm Khải Bình và vợ Trần Minh Đức vào Đông Hoa. Thầm nghĩ một người đàn bà xinh đẹp thế này, cho dù sau lưng có bối cảnh khá cường ngạnh, nhưng nàng có thể dễ dàng tồn tại trong phủ thị chính cái thế giới vốn chỉ dành cho đàn ông, hơn nữa còn sống rất thong dong, thoải mái, không bị người ta ăn đến cả xương cũng không chừa, làm sao có thể là người đàn bà đơn giản cho được. Có điều Thẩm Hoài trước đây tinh trùng sông vắng não, ấn tượng trong đầu về Chu Dụ chỉ có ngực nở, mông căng, trong lòng chỉ tưởng tượng đến cảnh chồng nàng bị liệt giường nằm ở nhà, đêm đêm quả phụ cô đơn, nhất định sẽ rất tĩnh mịch. Đột nhiên Thẩm Hoài phát giác những ký ức trước kia chẳng có thông tin nào có hàm lượng dinh dưỡng cho ra hồn, ngược lại khiến hắn vô thức đi ngắm trộm ngực và mông Chu Dụ, thầm nhủ đúng là trên thân nàng có những chỗ rất dụ hoặc. Chu Dụ cũng có thể cảm giác được ánh mắt Thẩm Hoài đang nhìn bộ phận nào trên cơ thể, nàng hơi chết người qua một bên, thầm rủa, giờ phút này mà thằng mất dạy kia vẫn không quên nhìn lén ngực mình, lại nghĩ đến tình cảnh nước mắt nước mũi giàn rủa vừa rồi của y, quả đúng là biết diễn trò. Nhưng đồng thời trong lòng nàng cũng kinh ngạc không thôi. Sao trước đây không nhìn ra sự lợi hại của thằng mất dạy này nhỉ? Hay là cảm giác chán ghét đã che đậy cảm quan của mình? Sau khi đến Nam Viên, Chu Dụ cũng nhìn ra một số điểm nghi ngờ, nhưng nhìn không thấu triệt, nàng vốn không muốn nhìn Ngô Hải Phong mạo hiểm, nhưng ý chí của Ngô Hải Phong không phải là thứ nàng có thể can thiệp được. Đến sau được Ngô Hải Phong phái đi nên tiếp ra thuộc Trần Minh Đức, Chu Dụ cũng không quá rõ ràng vì sao dòng nước ngầm đột nhiên trở nên hung hiểm như vậy. Càng không ngờ được cục diện phức tạp đến thế mà chỉ bằng hai ba câu của Thẩm Hoài, cộng với chút nước mắt nước mũi liền được giải quyết triệt để. Mà đường đường bí thư thị ủy, cũng chỉ vì hai ba câu nói kia liền bị bức đến không còn đường lùi, không thể không thay đổi quan điểm. Cho dù toàn bộ sự việc là do Cao Thiên Hà ngầm thao túng, Cát Vĩnh Thu đứng ra thực hiện. Thế thì biểu hiện của Thẩm Hoài càng không thể xem nhẹ. Hơn nữa sau khi sự việc được định tính, khẩu phong Thẩm Hoài lại biến chuyển, điều này càng khiến Chu Du mài rua không thấu ý đồ của hắn. Lúc này Chu Du hơi hối hận, nếu ngay từ đầu mình bảo lưu ý kiến, chắc sự tình sẽ không hỏng bét như bây giờ. Chu Du tin rằng bởi vì ấn tượng chán ghét trước đây mới khiến nàng nhìn nhầm. Lại nghĩ, nếu hơn nửa năm qua hắn đều một mực giả điên giả dại, vậy tâm cơ thực sự quá thâm trầm. Vừa nghĩ đến đây, sống lưng nàng không khỏi lạnh toát. Đàm Khải Bình và nhân viên công tác đi theo đều được thu xếp nghỉ ngơi trong biệt thự số 1. Biệt thự số 1 vốn là khu chuyên tiếp đãi Ngô Hải Phong ở Nam Viên. Lúc ấy nhường ra cho Đàm Khải Bình và nhân viên đi theo vào nghỉ, trừ có ý lấy lòng, cũng là hy vọng có cơ hội nói chuyện riêng với Đàm Khải Bình. Đàm Khải Bình và Ngô Hải Phong không có gì thân thuộc, nhưng hắn biết, trước khi xác định rõ vì chuyện này Ngô Hải Phong phải gánh chịu di chứng nghiêm trọng đến đâu thì không thích hợp tiếp xúc qua mật thiết với Ngô Hải Phong. Đàm Khải Bình để nhân viên công tác đi ra trước, ngồi xuống ghế, gác chân hình chữ ngũ, chỉ vào sofa bên cạnh, nói với Thẩm Hoài, cậu ngồi xuống đi, không cần quá e ngại. Trước khi đến đây tôi có nói chuyện qua điện thoại với Tống Bộ trưởng, vốn cũng rất lo lắng về tình hình ở Đông Hoa, không ngờ được cậu có thể xử lý sự việc tốt thế này. Sự tình có thể có kết quả như hiện tại khiến tâm tình Đàm Khải Bình rất tốt, vẻ mặt hứng thú đánh giá Thẩm Hoài. Trong mắt Đàm Khải Bình, ấn tượng đầu tiên về Thẩm Hoài là một thanh niên cao gầy, sắc mặt tái nhợt, nhìn như có bệnh, trong mắt không có thần cho lắm, chắc thân thể hư nhược không nhẹ. Tướng mạo đẹp xấu dẹp sang một bên, có lẽ cũng được tính là anh tuấn, nhưng Đàm Khải Bình cảm thấy tinh khí thần của Thẩm Hoài rất kém, thuộc về loại thanh niên hư hỏng không quá khiến người khác phải để ý. Đàm Khải Bình cũng muốn xem, rốt cuộc trên thân Thẩm Hoài có điểm gì bất phàm hay không, vừa rồi rõ ràng hắn nắm bắt thời cơ và phán đoán nhân tâm rất chuẩn, thậm chí còn quay rối cục diện hợp tác giữa Ngô Hải Phong và Cao Thiên Hà. Thẩm Hoài thầm cười khổ trong lòng, thực không khó tưởng tượng ra bác hai sẽ nói những gì về hắn với Đàm Khải Bình, đại khái là dặn Đàm Khải Bình đừng để hắn gây chuyện, làm hỏng sự tình chứ gì. Thẩm Hoài túi người ngồi ngay ngắn xuống ghế sofa, chính đối mặt với Đàm Khải Bình. Lúc Trần Thị Trưởng chết đúng là tôi không ở bên ông ấy, mãi đến sau mới được biết tin, khi chạy đến Nam Viên, thi thể Trần Thị Trưởng đã được đắp khăn che lại. Lúc thấy tình trạng lõa thể của ông ấy, tôi cũng bị dọa nhảy dựng, nhưng nghe thấy hai người khác, Bành cố ý cường điệu buổi trưa Nam Viên không cung ứng nước nóng, còn bóng gió rằng Trần Thị Trưởng có hai lần nhắc nhở về việc này, trong lòng liền sinh nghi. Thói quen tắm nước lạnh của Trần Thị Trưởng Bành Dũng không phải không biết, ngay lúc đó liền cảm thấy lời hắn có vấn đề. Nói như vậy cậu cũng không dám chắc Trần Thị Trưởng chết là vì bệnh tim phát tác. Đàm Khải Bình dướn người lên, hứng thú trong lòng lại càng lớn. Thẩm Hoài không có nắm bắt đầy đủ mà vẫn xông ra phá cục, trừ cần đầy đủ trí thông minh, còn phải thêm dũng khí mới được. Trên thực tế tình huống khi đó khá hung hiểm. Nếu giữa hai bên Ngô Hải Phong và Cao Thiên Hà có đầy đủ tin tưởng và thành ý hợp tác, chọn cả trường diện rất có thể bị cương hóa, khi đó tính chất của sự việc sẽ rất rất nghiêm trọng. Dám chắc thì đúng là có dám chắc, có điều không có chứng cứ cụ thể. Thẩm Hoài không có ý đem cả chi tiết trốn trong xe nghe trộm và điện thoại cầu viện Tống ra kể cho Đàm Khải Bình nghe, liền tránh nặng tìm nhẹ nói rằng. Giữa trưa Cát Vĩnh Thu và Bành Dũng đều ở trong Nam Viên, nếu có kẻ làm tay chân thì cũng chỉ có bọn họ. Nô bí thư đến muộn hơn, gần như đến cùng một lúc với tôi và phó tránh văn phòng Chu Du. Tôi cứ một mực nghĩ, Cát Vĩnh Thu và Bành Dũng đều là người của Cao Thị Trưởng, có lẽ trên chuyện này Ngô bí thư không có thỏa thuận gì trước với Cát Vĩnh Thu, Bành Dũng. Sự thực cũng tỏ rõ như vậy, trước khi Đàm Bộ trưởng ngài đến đây, Ngô bí thư còn vì Cao Thị Trưởng chậm chạp không đến mà tỏ ra rất bất mãn, ngựa khí khá bực bội. Như thế tôi liền nghĩ, nếu Ngô bí thư và Cao Thị Trưởng đã không tín nhiệm lẫn nhau, cũng có lẽ đây là cơ hội duy nhất để có thể tránh cho thanh danh Trần Thị Trưởng khỏi bị xâm hại. À, Đàm Khải Bình cũng không ngờ được sự tình sau lưng có nhiều khúc chiết đến vậy, càng không nghĩ đến một người thanh niên hai mấy tuổi đầu như Thẩm Hoài lại có tâm kế lợi hại, phán đoán chính xác như thế. Đương nhiên động lực hành động của Thẩm Hoài mới là thứ khiến Đàm Khải Bình tán thưởng nhất, rất nhiều người, tuy năng lực đầu óc siêu phàm, có thể nhìn rõ từng then khớp vụ việc, song chưa hẳn đã có thể xử lý hoàn mỹ như vừa rồi. Đàm Khải Bình tìm hiểu qua tình hình rồi hỏi thêm một câu. Có phải cậu không định rời khỏi Đông Hoa? Thẩm Hoài không quen biết gì Đàm Khải Bình, sở dĩ đem hy vọng ký thác lên người hắn đơn giản là vì lúc nói chuyện điện thoại với bác hai, ngẫu nhiên nghe được đầu dây bên kia có tiếng người nhắc đến hắn. Thấy Đàm Khải Bình có thể nhìn thấu tâm tư chính mình, Thẩm Hoài thầm lẻ lưỡi, Đàm Khải Bình tẩm dâm trong quan trường gần nửa đời người, còn có thể ngồi đến ghế phó trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, độ sắc bén của ánh mắt không phải là thứ người bình thường có thể so được. Thẩm Hoài gật gật đầu, xem như thừa nhận suy đoán của Đàm Khải Bình. Đàm Khải Bình cũng không truy hỏi vì sao Thẩm Hoài muốn kiên trì ở lại Đông Hoa. Trên thực tế, hắn cũng rất nghi hoặc, vì sao Tống Gia sẽ ném Thẩm Hoài đến cái đất cho ăn đá gà ăn sỏi này. Nếu muốn làm thư ký, trên toàn quốc có cơ man nào là cơ cấu cấp tỉnh, chẳng lẽ không có cương vị cho con cháu nhà họ Tống rèn luyện, mà cứ bắt buộc phải theo Trần Minh Đức đến Đông Hoa. Ngoài ra, sợ là chuyện này sẽ không làm quá phức tạp, cậu phải chuẩn bị trước tâm lý. Đàm Khải Bình nhắc nhở thêm. Thẩm Hoài gật gật đầu, biết Đàm Khải Bình nói thế này là có ý không muốn để sự việc tiếp tục khuyết đại, phức tạp hóa, đại khái ý đồ trong tỉnh chắc cũng là như vậy. Chương 16, con cháu Tống gia. Báo cáo tình hình xong, Thẩm Hoài liền trở về phòng nghỉ ngơi. Nói là về phòng nghỉ ngơi, nhưng thực ra lúc này Thẩm Hoài không cách nào nhắm mắt ngủ cho được, có quá nhiều sự việc mà hắn cần phải suy nghĩ. Thẩm Hoài có thể nhìn ra Đàm Khải Bình rất hân thường mình, tâm lý chỉ lặng lẽ cười, nếu để hắn từ trong mồm người khác nghe ra Thẩm Hoài trước đây là cái loại người gì, liệu còn sẽ giữ được ấn tượng như hôm nay. Đúng là hắn muốn lưu lại Đông Hoa, không chỉ muốn lưu lại Đông Hoa, tốt nhất là có thể được điều tới thị trấn Mai Khê. Chỉ có như thế hắn mới có thể ở gần bảo vệ Tiểu Lê, khiến nàng không bị người khác bắt nạt. Làm sao hắn có thể nhẫn tâm mắt trừng trừng nhìn em gái mình trải qua những ngày gian nan khi không có anh trai bên cạnh. Vì có thể được ở bên người Tiểu Lê, cho dù phải đứng trước quyết định nhảy ra rào cục, đập nồi dìm thuyền hắn cũng không chút do dự. Đương nhiên Trần Minh Đức vừa chết, quan hệ nhân mạch của hắn ở Đông Hoa cũng xong đời, thành một kẻ cô đơn đúng nghĩa. Thẩm Hoài thầm nghĩ, lúc này mình đã trúng phản thân ly, không có khả năng được Tống gia chống lưng, tư lịch bản thân lại cạn, nếu kiên trì lưu lại Đông Hoa, từ đó về sau quá nửa sẽ chịu đày ải, đứng ngoài mép biên quyền lực. Nhưng tử tế suy xét thì cho dù không vì Tiểu Lêm mà vỗ ngông đít rời khỏi Đông Hoa, kết quả liệu có tốt hơn? Tống gia, Thẩm gia đều sẽ không tiếp nhận hắn, trong thời gian ngắn điều về Bắc Kinh hoặc ra nước ngoài phát triển đều là ước muốn viển vông. Nếu điều tới thành phố khác, nhân sinh không quen, trừ lang thang phiêu bạt lại có thể làm gì? Trước đây với Đông Hoa Thẩm Hoài cũng là khách qua đường, theo Trần Minh Đức đến đây hơn nửa năm, không chỉ không xây dựng được mạng lưới nhân mạch, tính cách kiệt ngạo không thuần còn khiến hắn đắc tội không ít người. Đặc biệt trước mắt đã đem hai con tọa sơn hổ ở Đông Hoa là Cao Thiên Hà, Cát Vĩnh Thu đắc tội sạch sẽ, đi hay bỏ cũng đều không phải lựa chọn tốt đẹp gì cho cam. Nhưng hắn đã sống trên đất này 29 năm, quen thuộc từng cành cây ngọn cỏ, từng con người, từng sự việc ở nơi đây. Ý thức lẫn linh hồn hắn đều có một tình cảm khó mà chia cắt với mảnh thổ địa này. Hơn nữa ở đây hắn cũng biết người nào đáng tin, đáng ỷ lại, kẻ nào phải dè chừng đối phó. Nếu có, dù chỉ một tia khả năng, Thẩm Hoài thà đánh đổi tất cả để ở lại Đông Hoa phát triển. Nhưng trải qua mấy năm sống chật vật trong xưởng thép khiến Thẩm Hoài cực không nguyện ý tiếp tục để người khác dẫm đạp, không thể sống những ngày dễ rủa trong vô vọng như trước. Lúc này không cách nào mượn sức Tống gia, Thẩm gia. Chí ít từ tình cảnh trước mắt, chuyển cơ duy nhất của hắn ở thành phố Đông Hoa đều gửi gắm trên người Ngô Hải Phong. Thẩm Hoài trước đây, chắc bị hoàn cảnh gia đình ảnh hưởng, có thể nói từ nhỏ đã quen thai quen mắt, đối với quan trường có một sự mẫn cảm mà người thường khó bị kịp. Chỉ vì tính cách sai khiến, nên có nhiều sự tình tuy trong đầu rõ ràng quan hệ lợi hại, nhưng tâm lý phản nghịch khiến hắn bất chấp tất cả, thường thường làm ra đủ chuyện hoang đường. Mà linh hồn và ý thức của Thẩm Hoài thực tế bây giờ đã trải qua đủ quá trình nằm gai nếm mật, đối với nhân sinh sớm có lĩnh ngộ. Trước khi xảy ra tai nạn, hắn một mực cố gắng thi nghiên cứu sinh kinh tế của Đại học Bắc Kinh, nỗ lực cốt để nhảy ra vòng tròn nhỏ Đông Hoa, hòng tìm con đường khác phát triển. Thẩm Hoài biết, tuy chọn cả sự việc đều do Cao Thiên Hà đứng sau giật dây, nhưng Cao Thiên Hà ẩn tàng sau màn quá kín đáo, khiến ai cũng không cách nào chỉ trách hắn được. Mà Đàm Khải Bình cũng công khai nói cho hắn biết, đừng để sự việc phát triển quá phức tạp. Vậy thì Ngô Hải Phong kẻ một mực bị rắc mũi phải gánh vác hậu di chứng mà sự kiện này để lại, rất có khả năng đi tong luôn cả sự nghiệp chính trị. Thẩm Hoài mặc cả quần áo nằm trên giường, giày cũng lười cởi, chân vắt lên ghế, ngấm ngầm cảm khái, quan trường trước nay đúng là không phải là chỗ gì sáng sủa cả. Hắn không rõ Đàm Khải Bình sẽ báo cáo với trên tỉnh những gì, đó không phải là thứ hắn có thể khống chế, nhưng chỉ cần không đem Ngô Hải Phong đập một gậy chết tươi, vậy Ngô Hải Phong hẳn phải nợ hắn một món nhân tình. Khoan đề cập đến ám thị ấn mạnh tay lên vai mà Ngô Hải Phong để lại lúc rời khỏi hiện trường. Vì ngày sau ở Đông Hoa dễ thở hơn một chút, Thẩm Hoài càng không hy vọng Ngô Hải Phong bị đả kích quá chí mạng, hy vọng hắn còn có thể lực để đấu nhau với Cao Thiên Hà. Nghĩ đến chỗ này, Thẩm Hoài lại bật cười khanh khách, người ta đều nói người chết chim hướng lên trời, bận tâm ba chuyện này làm gì, giờ cứ giống như chơi sóc đĩa thôi, đặt cược chờ mở bát là được rồi. Đưa tay sờ sờ túi quần, bên trong giống tuyết, mới nhớ ra thuốc lá, túi sách đều bỏ lại trong xe, liền đứng dậy đi xuống lầu. Sau khi Thẩm Hoài rời đi, Đàm Khải Bình cầm điện thoại lên, báo cáo với trên tỉnh tình hình thực tế cũng như kết luận sơ bộ về cái chết của Trần Minh Đức. Tuy là tình hình thực tế nhưng cách trình bày lại vô cùng quan trọng, vấn đề nên rút bớt tận lượng rút bớt, chỉ xoay quanh trọng tâm là xác thực quan điểm của thị ủy Đông Hoa cũng như quá trình, nguyên nhân cái chết của Trần Minh Đức. Đàm Khải Bình hiểu rõ trong tỉnh sẽ không muốn sự việc phát triển quá phức tạp, có thể giải quyết gọn gàng hậu sự cho Trần Minh Đức, không để lại di chứng cho tỉnh ủy mới là việc cần thiết. Thế nên tin Trần Minh Đức chết vì tắm nước lạnh khiến bệnh tim phát tác mới là thứ trong tỉnh hy vọng nghe thấy nhất. Thẩm Hoài suy đoán có khả năng hai người Cát Vĩnh Thu, Bành Dũng bị Cao Thiên Hà thao túng, cố ý động tay động chân lên cái chết nhằm quấy nước đục, Đàm Khải Bình cũng tin tưởng khả năng này. Nói cho cùng, hành động của đám người Cao Thiên Hà so với Ngô Hải Phong hàm hồ khi báo cáo về cái chết của Trần Minh Đức càng khốn nạn, càng ác liệt. Nhưng đó chỉ là suy đoán, không có chứng cứ xác thực. Ngoài ra, muốn không để sự việc phức tạp hóa, có một số việc chỉ có thể giấu lại ở trong lòng. Đàm Khải Bình không có vướng mắc gì với Đông Hoa, cũng không muốn kiếm trắc gì trong mớ bòng bong này, càng không muốn bị ngập quá sâu. Thế nên không bênh vực Cao Thiên Hà hay đỡ lời cho Ngô Hải Phong, đầu tiên hắn phải bảo đảm cho ý đồ tỉnh ủy được thực thi một cách quán triệt. Lúc báo cáo về cái chết của Trần Minh Đức, Ngô Hải Phong hàm hồ không làm rõ quan điểm, trách nhiệm này hắn phải đứng ra gánh, Đàm Khải Bình không thể thế hắn giải vây. Nhưng ở những sự tình khác, Đàm Khải Bình liền báo cáo sơ sài, thậm chí không nhắc nửa chữ đến việc Ngô Hải Phong đem Thẩm Hoài đá sang một bên. Hắn làm thế coi như đã phải đạo với Ngô Hải Phong lắm rồi. Còn về Ngô Hải Phong có thể giữ được ghế hay không, cái đó phải nhìn hắn đi vận động quan hệ trong tỉnh như thế nào. Về phần trong tỉnh có chỉnh đốn đội ngũ Đông Hoa hay không, Đàm Khải Bình không nghĩ quá nhiều. Sau khi báo cáo với trên tỉnh, Đàm Khải Bình lại gọi tới Bắc Kinh. Ở đầu kia điện thoại, Tống Tiểu Sinh đã đợi đến nửa đêm. Tuy Tống Tiểu Sinh đã qua 50 nhưng tinh lực vẫn dồi dào, không hề bởi thức đêm mà có vẻ nào mệt mỏi. Nghe thấy tiếng điện thoại, Tống Tiểu Sinh bật dậy nhanh hơn cả thư ký, lẹ làng cầm ống nói lên, ừ, Lao Đàm hả, tôi còn chưa nghỉ ngơi, đang đợi điện thoại của cậu đây. Tống Bộ trưởng, Tống gia thật đúng là nhân tài lớp lớp A. Giọng nói sảng lãng của Đàm Khải Bình từ trong điện thoại vọng tới khiến thần kinh Tống Tiểu Sinh banh chặt nửa ngày qua như được thả lỏng, phụ họa cười một tiếng, nói rằng, Lao Đàm, tôi đợi điện thoại cả buổi, vậy mà cậu còn có tâm tình đùa được. Sự tình xử lý đến đâu rồi? Hiện tại Tống Tiểu Sinh là phó trưởng ban tổ chức trung ương, tuổi lại mới qua 50, tiến lên thêm một bước liền đến địa phương làm phong cương đại quan, có lưu ở trung ương cũng có thể chấp trưởng ban ngành ba. Tuy nói Đàm Khải Bình và Tống Tiểu Sinh làm thế giao đã nhiều năm, nhưng quan chức bản thân lại thấp hơn Tống Tiểu Sinh một đoạn, nói chuyện cũng biết nắm chắc phân tức, sẽ không ngây thơ cho rằng đây đó có thể ngang vai đối đãi. Trước mắt tôi đã làm rõ sự việc, đáng tiếc đồng chí Minh Đức vì tắm nước lạnh không may khiến bệnh tim phát tác, lại để lỡ mất thời gian cấp cứu nên đã qua đời, vừa rồi tôi mới báo với trong tỉnh xong. Ý của tỉnh ủy là để tôi ở lại Đông Hoa, lo cùng gia thuộc xử lý hậu sự cho đồng chí Minh Đức, Tống Bộ trưởng còn có chỉ thị gì không? Trần Minh Đức từng làm thư ký cho Lão Gia Tử, phẩm tính như thế nào chúng tôi đều rõ ràng, sự tình có thể được giải quyết như vậy là tốt rồi, chuyện của tỉnh Hoài Hải tôi có thể chỉ thị gì được. Tống Tiểu Sinh nói chuyện cũng có phân tức, cho dù Đông Hoa hắt nước bẩn đổ lên đầu Trần Minh Đức, hắn vì việc đó mà nổi đoá, song cũng phải khống chế không đi nhúng tay sự vụ Hoài Hải, để miễn chọc người chán ghét, lại hỏi thêm rằng, Thẩm Hoài không gây rắc rối gì cho cậu chứ. Hắn vốn không muốn nhắc đến Thẩm Hoài, nhưng Thẩm Hoài là thư ký cho Trần Minh Đức, hẳn lúc ở Đông Hoa Đàm Khải Bình đã tiếp xúc qua với Thẩm Hoài, mới ngay câu đầu tiên liền nói Tống gia nhân tài lớp lớp. Ai cũng nói việc tốt phô ra, xấu xa đợi lại, người ngoài không hiểu phẩm tính Thẩm Hoài ra sao, Tống Tiểu Sinh lại rõ như lòng bàn tay, lòng thầm nghĩ, thằng mất dạy chỉ biết gây chuyện kia. Nhân tài gì chứ? Đàm Khải Bình nói, Thẩm Hoài không hổ là con cháu họ Tống, thật không đơn giản à, may mà hắn kịp thời đứng ra mới khiến sự tình có chuyển cơ nhanh thế này. Đối với Thẩm Hoài, Đàm Khải Bình không có thành kiến. Biểu hiện đêm nay của Thẩm Hoài là hắn tận mắt chứng kiến, sở dĩ cảm thụ rất chân thực, nói phen lời này là xuất phát từ chân tâm thực ý, không cảm giác thấy có gì quá đáng. Nhưng nghe vào trong thai Tống Tiểu Sinh lại là một phen cảm thụ khác. Tống Tiểu Sinh chỉ cho rằng Đàm Khải Bình không rõ con người Thẩm Hoài, chỉ thấy hắn là con cháu Tống gia, mới khắc ý nói mấy câu lời hay xã giao, lấy lòng bên này. Tống Tiểu Sinh cười cười nói, tiểu tử này, chỉ cầu ở bên ngoài an phận chút, đừng rước họa vào thân là đã tạ thiên tạ địa rồi, không khiến cậu phiền hà là được. Nói xong liền không nguyện nhắc thêm về Tống Hoài, mà chuyển vấn đề sang chuyện khác. Đàm Khải Bình cũng có thể nghe ra thái độ lãnh đạm của Tống Tiểu Sinh khi nói về Thẩm Hoài, mới đầu còn hơi nghi hoặc, sau một lúc mới hiểu ra, rốt cuộc Thẩm Hoài chỉ là cháu trai Tống Tiểu Sinh, mà bản thân Tống Tiểu Sinh cũng có hai người con trai đã trưởng thành, cháu trai có thân đến đâu cũng không thể nào bì với con ruột được. Hắn thầm nghĩ, có lẽ quan hệ bên trong của Tống gia phức tạp hơn bề ngoài nhiều, mà thường thường đại gia tộc nào cũng đều mắc phải tật xấu này. Chương 17, mâu thuẫn vợ chồng. Đàm Khải Bình đặt điện thoại xuống, trong đầu còn suy ngẫm về thái độ lãnh đạm của Tống Tiểu Sinh khi nhắc đến Thẩm Hoài. Ngẩng đầu nhìn ra xong, vừa đúng bắt gặp Thẩm Hoài đang rời khỏi biệt thự, bước chạy về phía bãi đỗ xe bên hồ, cũng không biết hắn muốn làm cái gì. Thẩm Hoài có ý đỡ lời giúp Ngô Hải Phong, Đàm Khải Bình liền suy đoán hắn muốn lưu lại Đông Hoa, nhưng đồng thời lại cảm thấy hơi kỳ quái. Lúc này Đàm Khải Bình mới nhớ ra còn chưa hỏi xem năm nay Thẩm Hoài bao nhiêu tuổi. Nhưng nhìn bộ dạng, tối đa cũng chỉ 24-25, với thân thế của hắn, tốt nhất là lăn lộn trong các bộ ủy trung ương mấy năm cái đã. Cho dù có chí làm quan, chờ đến sấp xỉ trên dưới 30 sau khi thăng đến cấp chính sứ hắn suy tính đến địa phương độc ngăn một mặt, đó mới là tuyển chọn đúng đắn cho loại con ông cháu cha như hắn. Sau khi Trần Minh Đức chết, tuy Thẩm Hoài xử sự làm việc rất chững chạc, nhưng rốt cuộc tuổi còn trẻ, tư lịch cạn, lại cô đơn một mình ở Đông Hoa, đối với quá trình phát triển về sau có rất nhiều hạn chế. Đàm Khải Bình vốn có lòng nghĩ bắt chuyện tâm sự với Thẩm Hoài, nhưng chuyển niệm lại nghĩ đến thái độ lãnh đạm lúc nãy của Tống Tiểu Sinh, liền sinh ra chút do dự. Năm nay Tống lão gia tử cũng 83 tuổi rồi, tương lai Tống gia đều nằm ở trên vai Tống Tiểu Sinh cả. Nếu Thẩm Hoài không thể khiến Tống Tiểu Sinh hài lòng, tương lai ở Tống gia rất có thể sẽ bị đẩy ra ngoài rìa. Đàm Khải Bình không khỏi nghĩ, nếu chính mình quá chủ động, đi nâng đỡ một con cháu Tống gia bị đẩy ra mép biên, Tống Tiểu Sinh sẽ nghĩ thế nào? Cao Thiên Hà bị Ngô Hải Phong dây dưa lúc lâu ở biệt thự số 6, còn giả vờ giả vịt nói một đống lời nhảm an ủi vợ Trần Minh Đức mới rời đi, về lại biệt thự chuyên khu của mình. Mười mấy căn biệt thự sau lưng lầu chính nhà khách nam viên này phảng phất như từng tòa hành cung đứng sừng sững trong bóng đêm tĩnh mịch. Cao Thiên Hà về đến phòng ngủ, khép kín cửa sổ, vung mảnh cửa, vừa thở dốc vừa cởi chiếc cà vạt thít chặt khiến hắn sắp không thở nổi. Qua một lúc chợt vang lên tiếng gõ cửa, Cao Thiên Hà trầm giọng quát, "Vào đi." Cát Vĩnh Thu dè dặt đẩy cửa bước vào. Cao Thiên Hà cố gắng bình tĩnh, đợi Cát Vĩnh Thu khép cửa, mới vỗ mạnh lên bàn, quát hỏi, "Ngươi nói xem, đến cùng là chuyện gì?" Cát Vĩnh Thu nghẹn ngào nói, "Là thằng xuất sinh Thẩm Hoài kia nói bậy nói bạn. Vốn tôi không nói với hắn nửa lời, cho dù khi từ phủ thị chính sang, cũng là do Chu Dụ đưa hắn theo. Hơn nữa chuyện lúc chưa Cao thị trưởng cũng biết rồi, có khác gì đánh thẳng vào mặt tôi trước bàn dân thiên hạ đâu, tôi... Cho ngươi mấy lá gan ta chắc ngươi cũng không dám." Cao Thiên Hà ngồi xuống, lưng dựa lên ghế bành, nheo mắt nhìn Cát Vĩnh Thu. Hắn không cho rằng Cát Vĩnh Thu sẽ bán hắn, liền hỏi tiếp, "Ngươi nghĩ xem, có phải đã sơ hở chỗ nào không? Trước nay tôi làm việc đều rất cẩn thận, đúng là Cát Vĩnh Thu có nghĩ đến mấy chỗ đáng ngờ, nhưng hắn sẽ không thừa nhận mình sơ hở ngay trước mặt Cao Thiên Hà." Mất đi sự tín nhiệm của Cao Thiên Hà, đối với hắn không khác gì trời sụp xuống cả, chắc lúc Ngô Bí Thư đuổi Thẩm Hoài đi, Bành Dũng gấp gáp muốn đem cái chết của Trần Minh Đức gán vào chuyện kia, khiến Thẩm Hoài từ mấy câu nói đó nghe ra kỳ quặc. Có điều, Thẩm Hoài hình như không phải kẻ có đầu óc được như thế. Cát Vĩnh Thu vừa nói vừa nghĩ, "Bành Dũng a Bành Dũng, dù sao ngươi cũng chết chắc rồi, đừng trách ta bỏ đá xuống giếng a. Có lẽ trước đây đã xem thường thằng nhãi này rồi." Cao Thiên Hà nhíu mày, phỏng đoán, có khi Chu Dụ để lộ ra gì đó cũng nên. Nếu để lộ cái gì, cũng chỉ có thể do gì từ Chu Dụ. Cát Vĩnh Thu thuận theo ngữ khí Cao Thiên Hà suy luận tiếp, nhưng Chu Dụ không khả năng biết cụ thể từng chi tiết. Chu Dụ chưa hẳn có thể nhìn thấu Cao Thiên Hà nhíu chặt mày, bị Cát Vĩnh Thu giấu mất một số chi tiết khiến hắn không nghĩ rõ được then khớp bên trong, cho dù Chu Dụ nhìn thấu, nếu thế cô ta hẳn sẽ để tỉnh họ Ngô, chứ không để mặc họ Ngô thảm thế kia. Thế trước mắt làm sao đây? Cát Vĩnh Thu dè dặt hỏi. Chưa hẳn đã là việc xấu, Cao Thiên Hà nheo mắt nói, dù có xử lý chuyện này thế nào cũng căng không đến bên người chúng ta, rốt cuộc kẻ báo cáo hàm hồ là Ngô Hải Phong. Cho dù bị Ngô Hải Phong quay sang thống hận cũng không quan trọng, then chốt là muốn nhìn trong tỉnh định nhìn nhận ra làm sao. Cát Vĩnh Thu nghĩ một lát, bổ sung thêm, đúng à, trong tỉnh muốn xử lý nghiêm túc việc này, nói không chừng sẽ vớt Ngô Hải Phong khỏi ghế bí thư thị ủy. Có điều vừa rồi hình như Đàm Khải Bình có ý muốn nói chuyện riêng với Thẩm Hoài, sợ rằng bọn họ nhìn ra được gì. Cho dù đầu óc Thẩm Hoài tinh tường, nhìn ra chút dấu tích, nhưng hắn có thể báo cáo gì với Đàm Khải Bình? Hơn nữa trong tỉnh chắc sẽ không hy vọng sự việc bị phức tạp hóa, bọn ngươi không cần bận tâm gì cả, chỉ cần giữ mồm giữ miệng cẩn thận cho ta. Cao Thiên Hà lắc lắc đầu, tỏ ý Cát Vĩnh Thu không cần quá bận tâm, lại nói rằng, tuy Ngô Hải Phong bảo ngươi làm kiểm điểm, nhưng hắn không thể trực tiếp cách chức ngươi được. Phía Bành Dũng ngươi cũng thay ta vô an, nói với hắn về sau ta sẽ có an bài. việc này không thể xuất hiện thêm sơ hở nào nữa. Vậy Thẩm Hoài, trước không cần để ý, đợi chuyện này qua đi hăng tính. Cao Thiên Hà nói xong liền vung tay để Cát Vĩnh Thu rời đi, mình hắn ngồi lại trên ghế sofa, nhắm mắt dưỡng thần. Loại nhân vật như Thẩm Hoài, nếu rời Đông Hoa hắn cũng hết cách, nếu lưu lại Đông Hoa, tạm thời gác hắn sang một xó xỉnh nào đó, quan sát thêm mấy năm rồi tính sau. Rốt cuộc có một số thứ còn nhìn không thấu, hành sự lô mãng không phải là phong cách của hắn. Lần này nếu không phải nhìn thấy Trần Minh Đức gấp gáp hạ thủ với sừng thép, hắn cũng không mạo hiểm động tay động chân như vừa rồi. Thẩm Hoài lấy thuốc từ trong xe, bước đến bên hồ Trần một điếu. Hắn phát hiện, đứng ở đây có thể bị người từ trên lầu quan sát được, hắn không thích cảm giác đứng ngoài chỗ sáng bị người theo dõi, bèn dạo bước men theo mặt hồ, chọn một bóng râm ngồi xổm xuống, vừa rít thuốc vừa nhìn bóng cây mờ mờ hắt lên mặt nước đen kịt. Bên kia hồ là trung tâm thành phố Đông Hoa. Trừ tháp truyền hình được gắn một chuỗi đèn nồng sang choang, những chỗ khác đã chìm vào bóng đêm tĩnh mịch, nhìn không ra chút hơi thở phồn hoa nào. Khoan nói trong ký ức của Thẩm Hoài trước đây còn lưu lại ấn tượng về chốn đô thị phồn hoa ở nước ngoài, ngay mấy năm nay hắn cũng chạy khắp không ít chỗ trong cả nước, khiến hắn rất bất mãn đối với sự lạc hậu của thành phố quê hương. Kể ra thì thành phố Đông Hoa cũng là vùng duyên hải, là một trong những thành thị cải cách mở cửa sớm nhất. Ba khu 6 huyện có 7 triệu nhân khẩu, nhân lực vật lực sung túc, nền móng giáo dục cũng vững chắc. Đầu thập niên 80, cơ sở công nghiệp của Đông Hoa có thể đứng vào top 3 toàn tỉnh. Còn có mấy nhà xí nghiệp vệ tinh quanh lĩnh vực luyện thép như đóng thuyền, chế tạo máy. Có điều, bước vào thập niên 90, các xí nghiệp, tập đoàn nhà nước dần dần nhanh chóng suy bại, còn kinh tế dân doanh không có được bước phát triển như ý, khiến cho kinh tế Đông Hoa lần lượt bị các thành phố khác bỏ xa. Xưởng thép thành phố là một điển hình, lúc hiệu ích tốt, lợi nhuận một năm đạt tới 30 triệu, gần bằng 10% thu nhập tài chính toàn thị. Hiện giờ nằm trong tay đám người Cố Đồng lại thành một đống đổ nát. Bên kia bờ hồ là trung tâm thương mại Thiên Hành do xưởng thép thành phố đầu tư xây dựng. Năm 90 hạng mục được khởi công, khi đó xưởng thép tuyên bố đầu tư 200 triệu, nói sẽ xây dựng tòa nhà cao nhất Đông Hoa. Nhưng không ngờ được vừa mới giải tỏa xong mặt bằng, xưởng thép liền gặp vấn đề về tài chính, không rót được vốn vào dự án. 3 năm qua đi, dưới sự thúc ép nhiều lần của thị ủy thị chính phủ, tòa nhà Thiên Hành mới phải thay đổi thiết kế, hạ độ cao xuống. Song đến sau vẫn không có vốn đầu tư, đành bỏ hoang đã hơn nửa năm. Đêm đêm, tòa nhà Thiên Hành âm u đứng đó, không một bóng đèn, không một bóng người, phảng phất như vết u ác tính ngay giữa trung tâm thành phố. Không chỉ xưởng thép thành phố, toàn bộ chỉnh thể xí nghiệp quốc doanh ở đây đều suy bại, dẫn đến kinh tế lạc hậu nghiêm trọng, kẻ trí thân trong đó như Thẩm Hoài rõ ràng hơn ai hết, nhưng càng biết lại càng thêm đau lòng. Thị ủy xảy ra chuyện lớn thế này, Ngô Bí Thư cũng rất bị động, giờ Ngô Bí Thư chỉ định tôi đi chăm sóc vợ Trần Thị Trường, hy vọng có cơ hội cứu vãn sự tình. Hơn nữa giờ trong thị ủy cũng không có đồng chí nữ nào khác, anh nói xem tôi phải làm thế nào. Thẩm Hoài chính đang chú tâm nhìn sắc đêm hắt xuống mặt hồ, đột nhiên nghe thấy tiếng Chu Dụ chuyển tới từ phía sau. Quay đầu nhìn về phía rừng cây, Chu Dụ đang vừa cầm cục gạch nói chuyện với ai đó, vừa bước đi về phía hồ. Nhìn thân tình nàng có vẻ khá bực bội, hình như là đang tranh cãi với chồng, xin anh đừng có gây chuyện, tôi thật sự đang làm việc. Nếu anh không tin có thể đến Nam Viên mà xem. Anh đây là cốt trêu tức tôi phải không? Thế anh muốn tôi giải thích với anh thế nào? Thẩm Hoài vừa nghe vừa nghĩ, chẳng lẽ chồng Chu Dụ hoài nghi nàng muộn thế này vẫn chưa về nhà là do ngoại tình ở bên ngoài. Nghĩ kỹ cũng khó trách, tuy chồng Chu Dụ bị liệt nằm trên giường, nhưng tâm tư phòng trộm không chết, làm sao không hiểu, tuổi này là cái tuổi Chu Dụ đẹp nhất, ở trong mắt đám đàn ông, sẽ là món ngon đến cỡ nào. Tuy Chu Dụ cậy bối cảnh bản thân đủ mạnh, không sợ người khác dùng quy tắc ngầm áp lên đầu. Nhưng ai có thể bảo đảm tự bản thân Chu Dụ chịu đựng nổi sự tịch mịch? Không đi tìm một tình nhân để an ủi tâm linh. Vốn Thẩm Hoài muốn lên tiếng nhắc nhở Chu Dụ, nhưng vừa nghe thấy tiếng tranh cãi riêng tư của hai vợ chồng họ liền chợt do dự không biết con nên báo cho nàng biết hắn đang ở đây hay không. Không đợi Thẩm Hoài kịp có phản ứng, bực mình vì tranh cãi với người chồng ngang ngược, Chu Dụ sồng sộc chạy về phía bóng râm, khiến Thẩm Hoài không cất tiếng không được. Khu! Thẩm Hoài hô lớn một tiếng, nhắc nhở Chu Dụ ở trong rừng cây có người. Có điều Chu Du vẫn đang biện giải với chồng vì sao đêm nay không về nhà, nên không chú ý đến sự tồn tại của Thẩm Hoài. Thẩm Hoài đành đứng lên chào, "Chu Bí Thư trưởng, cô cũng ra đây hóng gió ư?" Chu Dụ căn bản không nghĩ đến ở đây lại có người, bực mình vì người chồng ghen tuông thích nghi thần nghi quỷ, lại không thể để người khác nghe được đàm tiếu lung tung, thế là bèn chui sâu vào trong rừng cây, xông thẳng đến trước mặt Thẩm Hoài, lúc đó mới giật mình ý thức ra trong đêm đang có một bóng đen đứng sát người, cơ hồ áp lấy chóp mũi nàng. "A!" Chu Dụ rít nhọn một tiếng, tiếp đó đem cục gạch trong tay ném thẳng bóng đen kia, dưới chân lại bị vấp một cái, cả người té sấp về phía trước. Thẩm Hoài cũng đen đủi, chán bị đập một phát, lúc Chu Dụ ngã, tay nàng chống lên ngực hắn khiến cả hai ngã ngửa ra sau. Thẩm Hoài vô thức cơ tay muốn nắm thứ gì đó, song chỉ nắm chặt được cánh tay Chu Dụ đang chống lên ngực mình. Cứ thế hắn ôm Chu Dụ vào trong lòng, cả hai thành chiếc bánh thịt cuộn lại một chỗ. Chương 18, cũng là nhân tài hải ngoại. Giữa nháy mắt Chu Dụ ngã vào trong lòng, Thẩm Hoài có thể cảm nhận được sức đàn hồi kinh người từ thân thể nàng, cơ hồ mềm rủi, thơm ngát. Hơn nữa bộ ngực nàng chen vào lòng còn rất lớn. Nhưng tình hình tiếp theo lại không được hương diễm như trong tưởng tượng, điếu thuốc trên mồm Thẩm Hoài rơi xuống cổ áo, khiến hắn chưa kịp hưởng thụ tư vị mỹ diệu khi ôm mỹ nhân trong lòng, đốm thuốc đã đốt hắn suýt xoa đau đớn không thôi. Thẩm Hoài vội đẩy Chu Dụ sang một bên, cởi áo sơ vin ra, chút điếu thuốc xuống, trên cổ đã bị đốt một đốm đỏ ửng, đầu trán cũng rất bỏng, sờ một cái, ướt ướt dính dính, cả bàn tay nhảy múa máu. Nhìn Chu Dụ từ trên đất bò lên, Thẩm Hoài cười khổ nói, "Chu bí thư trưởng, tôi chỉ chào cô một tiếng, cô không để ý thì thôi, cần gì mạnh tay như vậy chứ? Người khác mà nghe được lại nghĩ tôi làm gì cô." Tuy Chu Dụ chán ghét Thẩm Hoài, nhưng lần này là lỗi do nàng mà ra, còn đem cục gạch nện mạnh hắn một cái. Vừa đứng lên liền xoa xoa ngực, kinh hãi xin lỗi, tại tôi bất cẩn, thình lình thấy có bóng đen trước mắt, mới tiện tay nện xuống. Nhìn vết máu trên trán Thẩm Hoài, Chu Dụ thầm nhủ, đến hôm nay bà cô mới nện mày coi như là phước ba đời mày rồi. Nhưng trên mồm vẫn quan thiết hỏi, có sao không, có cần tìm bác sĩ khám qua. Nô bí thư bận tâm vợ Trần thị trưởng xảy ra chuyện, đặc ý để bác sĩ Trương trực trong Nam Viên. Bít cục gạch bị ném văng sang một bên lúc này chợt lên tiếng, Chu Dụ hận không được đạp cho nó hai phát. Nghĩ đến chuyện lúc nãy mình to tiếng cãi nhau với chồng đều lọt vào tai Thẩm Hoài, khiến nàng vừa cáu giận vừa ngượng ngùng. Thẩm Hoài nhấc chân đá cục gạch rớt xuống hồ, một tiếng tom vang lên trầm muộn, sau đó không khí lại quay về vẻ tĩnh mịch. Chu Dụ thấy Thẩm Hoài vô duyên vô cớ đá cục gạch của nàng xuống sông, tâm đầu cũng nổi lửa, không phải chỉ nện mày một cái thôi sao, có cần nhỏ nhen như vậy không? Thẩm Hoài lại cười nói, nếu đã không muốn nghe điện thoại, vậy để nó rớt xuống hồ là hợp lý nhất. Hơn nữa đợi người khác nghe thấy tiếng rít lúc nay của cô, chạy đến lại thấy tôi bị đánh thành dạng này không biết sẽ đồn đoán thành những gì. Tốt nhất nên tiêu hủy hung khí kia là hơn. Chu Dụ chấp chấp trong mắt, mượn ánh sáng hắt ra từ ngọn đèn đường xa xa, cố gắng nhìn cho kỹ Thẩm Hoài, thật đúng là nhận không ra ý nữa rồi, vết máu trên trán dỉ đến bên khỏe mắt mà vẫn còn tâm tư châm chọc đùa bỡn cho được. Nhưng nghĩ nghĩ Thẩm Hoài đúng là đồ 250, thằng khùng, một bộ cục gạch mua mới cũng phải gần 20.000 đồng. Cứ thế nhấc chân đá xuống nước. Tính cách điên điên này không khác bản chất trước kia là bao. Chu bí thư trưởng, cô không có chuyện gì chứ? Quả nhiên có người nghe được tiếng thất thanh của Chu Dụ, vội chạy đến bên hồ hỏi han, nhưng cũng không dám tiến vào trong rừng hỏi han. Ai biết trong lùm cây kia lãnh đạo đang làm chuyện bí mật gì đó, không hy vọng để người khác nhìn thấy. Không sao cả, vừa rồi Chu bí thư trưởng không cẩn thận va vào tôi, điện thoại bị rớt xuống hồ rồi. Thẩm Hoài mở mồm soạn bậy soạn bạ, gọi cô gái chạy tới hỏi thăm Chu Dụ lại, chỉ vào chỗ cục gạch rớt xuống nước, chính là chỗ đó, cô tìm người qua rút, đem điện thoại của Chu bí thư trưởng vớt lên. Cô gái kia trở về gọi người đến vớt điện thoại, Thẩm Hoài ngồi bệt xuống đất, quay đầu về phía Chu Dụ, hỏi rằng, cô xem dùm tôi máu trên trán đã ngừng chảy chưa? Chu Dụ thấy Thẩm Hoài bị toạc đầu mà vẫn không chịu chạy gấp đi băng bó, lại có hứng thú lừa người vớt điện thoại, tâm lý không biết phải nói về hắn sao cho phải nữa. Nói thật để cục gạch cũ mềm này rớt xuống hồ Chu Dụ không quá đáng tiếc, chỉ cần không phải đối mặt với tiếng điện thoại khiến mình khó xử, thế đã không tính là việc xấu rồi. Khi điện thoại vang lên lần nữa Chu Dụ đã do dự có nên đá nó xuống hồ hay không rồi, không nghĩ đến thằng hôn đảng kia lại giành ra chân trước. Nghĩ đến đây ngược lại khiến nàng cảm thấy Thẩm Hoài cũng không đáng ghét như trước, lại nghĩ chắc hắn không gấp đi băng bó đại khái là vì sợ nàng lưu lại một mình trong rừng cây đây. Chu Dụ túi người xem xét vết thương trên trán cho Thẩm Hoài. Xương trán vốn rất cứng, cục gạch chỉ nện xuất ra chứ không có gì đáng ngại, chảy ra một chút máu rồi đông lại ngay. Chu Dụ hơi xấu hổ, lấy ra một tấm khăn giấy sạch sẽ, hỏi Thẩm Hoài, máu ngừng rồi, có cần tôi chùi giúp cậu không? Để thế này cũng khó coi. Máu trên đầu thì ngừng rồi, nhưng phía dưới Thẩm Hoài lại sắp muốn xuất huyết. Lúc rất đất Chu Dụ không để ý đến hai cúc áo trước ngực đã bung ra từ lúc nào. Khí trời hôm nay khá nóng, nàng chỉ khoác mỗi một chiếc sơ mi, vừa rồi đứng thẳng nên không quá để ý. Lúc này nàng túi người, cả vòng ngực dưới chiếc áo lót cứ thế đập thẳng vào mắt Thẩm Hoài. Chiếc áo lót màu xanh nước biển cơ hồ không chống nổi áp lực, cả bộ ngực như muốn bung ra, khiến Thẩm Hoài vừa nhìn mà cổ họng cứ giật lên giật xuống. Cho dù trong đêm đen, nhưng sắc da sáng bóng như ngọc kia vẫn cực kỳ dụ người, xen lẫn với mùi thơm nhàn nhạt càng khiến hắn mê say. Thẩm Hoài vô thức quay đầu đi, ho nhẹ một tiếng. Giờ Chu Dụ mới chú ý thấy trước ngực toan hoác, vội vàng nắm chắc áo lót, che bộ ngực phong mãn kia lại, túi đầu tìm cúc áo gài kỹ. Dù tính cách nàng đanh đá đến đâu, gặp phải chuyện thế này cũng không khỏi đỏ mặt, đồng thời trong lòng nghĩ, sao tên xuất sinh này lại đổi nết, đi nhắc nhở mình cài cúc áo. Thẩm Hoài cởi áo khoác ngoài ra, đưa cho Chu Dụ, trời tối thế này tìm cúc thế nào được. Cô cứ mặc trước cái này đi. Qua một lúc, cô gái kia dẫn theo một nhân viên công tác khác tới giúp vớt điện thoại, Thẩm Hoài liền quay sang nói với Chu Dụ, tôi đi thăm dì Đào một lát, không bồi Chu bí thư trưởng vớt điện thoại được. Nói rồi bỏ mặc các nàng ở lại bên hồ, chạy về hướng biệt thự số 6. Chu Dụ vòng tay trước ngực, siết chặt lên chiếc áo khoác, hôm nay nàng không nghĩ sẽ ở lại làm việc khuya thế này, quần áo mặc rất đơn bạc, cho dù cúc áo không bung ra, nàng cũng cần một chiếc áo ngoài để giữ ấm. Nhìn bóng lưng Thẩm Hoài rời đi, cảm giác thấy hôm nay hắn hơi khác lạ, có một loại cảm giác khiến nàng nhìn không thấu, đây còn là thằng xuất sinh mượn cơ hội mò đuổi mình ư? Hay những chuyện trước đây đều do hắn ngụy trang? Đêm nay đối với bí thư thị ủy Ngô Hải Phong là một đêm mất ngủ. Hắn để nhân viên công tác bên người đi nghỉ ngơi hết, một mình cô độc ngồi trong sảnh suy ngẫm sự tình, ngay cả khi Thẩm Hoài tiến lại gần mà vẫn không hay. Ngô bí thư, sao ông vẫn chưa đi nghỉ, thế này thân thể ông sao chịu nổi? Thẩm Hoài mở miệng hỏi thăm, lời vừa ra khỏi mồm, cả bản thân cũng cảm thấy giả tạo. À, sáng mai xe tăng sẽ đem di thể Trần Thị Trưởng ra khỏi nhà khách, Đông Hoa có phong tục gác đêm nên ta đứng đây gác cho Trần Thị Trưởng. Tiểu Thẩm, sao cậu chưa về nghỉ ngơi? Quan viên uy phong đến đâu, nói trắng ra là do chiếc ghế mà ông ta ngồi mang lại. Chứ rất ít quan viên có được khí độ chết phục người khác của một chính trị gia, nói chung, vẫn là chính khách tham lam cơ hội chiếm tuyệt đại đa số. Trước khi trong tỉnh có quyết định rõ ràng, Đàm Khải Bình sẽ không dám tuyệt xúc quá thân thiết với Ngô Hải Phong. Thẩm Hoài thầm nghĩ, Ngô Hải Phong lưu lại biệt thự số 6 gác đêm cho Trần Minh Đức, mặc kệ là cho vợ Trần Minh Đức nhìn, hay để Đàm Khải Bình, để trong tỉnh nhìn. Càng quan trọng hơn đó là biểu hiện của thái độ. Nô Hải Phong đầu hai thứ tóc, giống như kẻ phạm lỗi ngồi cô đơn ở kia, nhìn khiến người khác khá chạnh lòng. Thẩm Hoài không thể không thừa nhận bản thân vẫn chưa đủ cứng rắn, nếu không phải trong nháy mắt khi Ngô Hải Phong vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt hơi mang vẻ sắc lạnh, cơ hồ hắn đã đồng tình với cảnh ngộ của y. Lúc này trong lòng Thẩm Hoài lẩm bẩm tự nhủ, người ngồi trước mặt là con rắn độc có thể cắn mày bất cứ lúc nào. Tiểu Thẩm, chán cậu bị làm sao vậy? Lúc này Ngô Hải Phong mới chú ý đến vết rách trên trán Thẩm Hoài. Thẩm Hoài trả lời, tuy hơi mệt nhưng xảy ra chuyện lớn thế này sao tôi có thể nghỉ ngơi cho được. Vừa rồi ngồi nghỉ bên hồ, không nghĩ đến gặp phải Chu bí thư trưởng vừa gọi điện vừa đi đường. Trời lại tối, cô ấy đụng phải tôi đụng vào gốc cây, thế là có cái này, giờ qua đây tìm bác sĩ Trương băng bó một cái. Thẩm Hoài kể lại vắn tắt chuyện vừa xảy ra bên hồ, lại đề nghị thêm, tôi cảm thấy xung quanh hồ Lâm Thúy nên xây dựng thêm hệ thống chiếu sáng. Có vậy mới thành công viên cho thị dân Đông Hoa nghỉ ngơi, đi dạo vào buổi tối được. Xung quanh đây là trung tâm thành phố rồi, vậy mà cứ tối như bưng, đêm đến không một bóng người. Với trung tâm thành phố, nửa đêm là khoảng thời gian kinh doanh cực trọng yếu, vậy mà. Tuy xây dựng công trình chiếu sáng dễ bị người ta nói phô trương lãng phí, nhưng tôi cảm thấy thị ủy nên đầu tư, rất đáng giá. Tiểu Thẩm cậu có vẻ am hiểu kinh tế nhỉ? Nô Hải Phong phân phó nhân viên đi gọi bác sĩ Trương tới băng bó cho Thẩm Hoài, để hắn ngồi xuống. Mắt hứng thú muốn nghe hắn nói nhiều thêm một chút. Trước đây trừ thân tín của Ngô Hải Phong, có ai có thể kiếm được cơ hội thảo luận về kinh tế trước mặt hắn? Cho dù Trần Minh Đức không chết, chỉ với tư cách thư ký cho Trần Minh Đức, Thẩm Hoài chưa chắc đã được Ngô Hải Phong để vào mắt. Chỉ có lúc này, khi Ngô Hải Phong như chó dẫn nước, tương lai thất thế đã ở ngay trước mắt, không thể không đem cây rơm rạ cuối cùng ký thác lên người Thẩm Hoài mới có thái độ từ tốn và hòa ái với hắn như vậy. Kéo Thẩm Hoài lại nói chuyện. Cũng là vì muốn từ trong đó nghe ra thứ gì đó an ủi tâm tư. Lúc ở Pháp tôi có học về thương mại đô thị, đến dạy học trong Học viện Kinh tế tỉnh cũng giảng môn liên quan đến kinh doanh thương mại, coi như là dân kinh tế gà mờ, nào dám nói gì đến nghiên cứu cao xa. Thẩm Hoài bộ bạch. À, đúng rồi, cậu là nhân tài từ nước ngoài về Học viện Kinh tế Hoài Hải giảng dạy. Nô Hải Phong hình như nghĩ tới chuyện gì đó, Trần Thị Trưởng là quan viên có phong cách trí thức, lại điều cậu từ Học viện Kinh tế tỉnh về bên người. Hiển nhiên là ông ấy xem chúng tài năng của cậu. Thanh niên không cần quá khiêm tốn đâu. Có thể để bí thư thị ủy khen tán một câu thế này, ai nghe được cũng sẽ lâng lâng như đi trên mây. Trước đây đúng là Thẩm Hoài có học về kinh tế thương mại ở nước ngoài, nhưng hắn nào có học hành gì đâu. Nói là làm nhân tài hải ngoại được Học viện Kinh tế mời về dạy học, chẳng qua là một chút thao tác trong bóng tối mà thôi. Cũng may từ phiến ký ức hỗn độn thời ăn chơi lăn lộn bên nước ngoài của tên công tử trước đây khiến Thẩm Hoài có được ấn tượng khá trực quan về hiện trạng kinh tế và xã hội phương Tây. Dung hợp ký ức hai người là chuyện mà người bình thường tuyệt không thể nào cảm thụ được, giống như hắn nuốt luôn nhân sinh của người khác vậy. cơ sở trí thức của Thẩm Hoài một phần là luyện kim và kỹ thuật chế tạo máy hắn học được từ trường đại học, phần còn lại đến từ bằng tại chức về quản lý công nghiệp hắn học khi đang làm việc trong xưởng. Đến sau, Hùng Văn Bân trúng kế điệu hổ ly sơn, xưởng thép rơi vào tay đám cố đồng. Thẩm Hoài cố gắng dành 2 năm tự học ngành ứng dụng kinh tế, hỏng thi nghiên cứu sinh Đại học Bắc Kinh. Được Ngô Hải Phong bưng một câu, Thẩm Hoài cũng không đắc ý đến mức đem tri thức chuyên nghiệp ra khoe khoang một trận. Sau khi bác sĩ Trương giúp hắn xử lý vết thương, Thẩm Hoài chỉ trình bày giản lược một chút về công trình chiếu sáng khu vực trung tâm và xúc tiến thương mại trong thành phố. Những điều này đều có kinh nghiệm thành công ở trong nước cũng như nước ngoài, thực sự không có gì ghê gớm cả. Trên thực tế, quá trình công nghiệp hóa và thành thị hóa ở trong nước mới vừa bắt đầu, còn những quốc gia văn minh phương Tây đã trải qua quá trình công nghiệp hóa, để lại cho nhân loại rất nhiều kinh nghiệm quý báu cũng như những bài học đắt giá. Chỉ cần nhẫn nại và thành tâm, nhất định có thể học được rất nhiều thứ từ kẻ khác. Nói đến công trình chiếu sáng trung tâm thành phố, Thẩm Hoài đã từng nghiên cứu qua, chuyện này có liên quan trực tiếp đến đống trung tâm thương mại Thiên Hành đang bỏ hoang kia. Cuối thập niên 80, thị ủy muốn xây một tòa nhà cao tầng làm rạng rỡ bộ mặt thành phố, nhiệm vụ chủ trì rơi xuống đầu Hùng Văn Bân, giám đốc xí nghiệp có hiệu ích tốt nhất trên toàn thành phố lúc bấy giờ. Hùng Văn Bân không cách nào tránh khỏi quyết định của thị ủy, chỉ còn nước chấp hành. Đương thời Thẩm Hoài bị Hùng Văn Bân điều đi làm chủ nhiệm văn phòng xưởng thép, công tác chủ bị giai đoạn đầu do hắn vạch kế hoạch, bởi thế hắn từng nghiên cứu toàn diện hoàn cảnh thương nghiệp xung quanh Thiên Hành. Chờ đến khi Hùng Văn Bân bị điều đi, xưởng thép vào tay cố đồng, Thẩm Hoài liền bị đá sang một bên, không còn liên quan gì đến Thiên Hành nữa. Trung tâm thương mại cũng được động thổ sau đó không bao lâu, và cứ chết dí mãi đến nay. Đến bây giờ Thẩm Hoài vẫn còn nhớ được khá chính xác các số liệu, kể ra một số vấn đề tưởng như bình thường, song cũng đủ khiến Ngô Hải Phong hứng thú không thôi. Có một số chi tiết trong quy hoạch đã nhắc tới, nhưng không giản lược, rõ ràng và trực quan như khi Thẩm Hoài trình bày. Có lẽ công tác quy hoạch thành phố do Cao Thiên Hà quản lý, đối với nó Ngô Hải Phong không quan tâm lắm. Lúc này nghe Thẩm Hoài nói rõ các điểm trọng yếu, mới cảm giác thấy kiến thức hắn thật đúng là bất phàm, tâm lý lại thầm đáng tiếc, bên thân có nhân vật lợi hại thế này mà mình mãi không hay. Đặc biệt là trí nhớ Thẩm Hoài rất tốt, nhiều số liệu có thể tiện tay chỉ ra, nói chuyện rất có sức thuyết phục. Ngô Hải Phong ngẩng đầu nhìn Chu Dụ đang đứng bên cửa, hỏi, Chu Dụ, cháu nói thử xem. Học vấn của tiểu thẩm so với đại bộ phận quan viên Đông Hoa thì thế nào? Giờ Thẩm Hoài mới chú ý thấy Chu Dụ đã đứng cạnh cửa khách sảnh nghe hai người nói chuyện từ lúc nào, nhưng tiếp xuống lại thầm nghĩ, quan hệ giữa Chu Dụ và Ngô Hải Phong là như thế nào? Nếu không có quan hệ đặc thù, vậy hắn và bí thư thị ủy ngồi ở đây thảo luận lợi tệ của công trình chiếu sáng, nàng làm phó bí thư trưởng phủ thị chính lại lặng không tiếng thở đứng bên cạnh nghe ngóng cả buổi, thật quá không biết điều. Chương 19, giao dịch với bí thư thị ủy. Chu Dụ từng nhận định Thẩm Hoài là kẻ bất học vô thuật. Giờ đây nàng lại khoác áo ngoài, đứng bên cửa khách sảnh nghe hắn và Ngô Hải Phong thảo luận lợi tệ của công trình chiếu sáng trung tâm thị, đến giờ phút này nàng mới chân chính ý thức ra, trước đây đúng là mình đã bị cảm quan bản thân che mở mắt, thật đã xem thường con người này rồi. Với những kẻ ưa thích thảo luận chính trị và kinh tế, lúc nào trên mồm cũng treo đầy lý luận, thuật ngữ chuyên ngành. Những người này nghe qua có vẻ kiến thức rất cao thâm, kỳ thực trong bụng lại trống rỗng. Chẳng qua chỉ có cái mồm biết oang oang như máy hát thôi. Đến lúc thực sự làm việc, liền bó tay bó chân, không làm được chuyện gì cho ra hồn. Tuy Thẩm Hoài chỉ trình bày trước Ngô Hải Phong một vài điểm trọng yếu của công trình chiếu sáng, đặc biệt chỉ là chiếu sáng khu thương nghiệp chung quanh đống xi măng bỏ hoang như khu thương mại Thiên Hành. Song từ việc hắn thuận miệng trích ra rất nhiều số liệu chuẩn xác, liền biết đối với vấn đề này hắn đã có sự nghiên cứu một cách nghiêm túc. Chu Dụ vẫn mặc chiếc áo khoác mà Thẩm Hoài đưa cho. Vặt trước sơ mi bên trong còn chưa gài lại được, không thể cởi ra đem trả lại cho Thẩm Hoài. Nàng thong dong bước tới, nói rằng, tiểu thẩm là nhân tài hải ngoại mà Học viện Kinh tế tỉnh mời về, kiến thức, học vấn đương nhiên bất phàm, người nhà quê như chúng ta làm sao so được. Đầu năm nay dạng nhân tài hải ngoại như tiểu thẩm đi đâu cũng được chào đón a. Thẩm Hoài ngước mắt nhìn Chu Dụ, nhẫn nhịn không đi quan sát mặt Ngô Hải Phong. Thầm nghĩ cho dù giữa Ngô Hải Phong và Chu Dụ có quan hệ bí mật nào đó, cũng sẽ không ưa thích người khác xem phá. Chu Dụ cúi người, nhìn vết băng trên trán Thẩm Hoài, hỏi, trên đầu không sao chứ? Còn đau không? Mặt nàng cách Thẩm Hoài chưa đến một găng tay, ngược lại càng gần hơn nữa. Thẩm Hoài biết, sự quan tâm của Chu Dụ chưa hẳn đã thật lòng, nhưng cũng không thể không thừa nhận, để nàng quan tâm nhìn thế này, khiến tâm lý hắn không nhịn được cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Có một số nữ nhân đúng là có loại khả năng trời ban này, ánh mắt nhu hòa có thể hòa tan tâm hồn người khác. Hơn nữa dung mạo nàng còn diễm lệ mê người thế kia. Chắc cơ hồ không có thằng đàn ông nào ngăn cản nổi sự dụ hoặc của nàng. Nhưng rất hiển nhiên, lúc này Chu Dụ đang chủ động lợi dụng thiên phú của bản thân. Thẩm Hoài thầm nghĩ, Chu Dụ biết tiếp theo mình sẽ nói gì với Ngô Hải Phong ư? Vì sao nàng muốn giúp Ngô Hải Phong khiến mình mềm lòng? Nếu không phải có Ngô Hải Phong trước mặt, nhân cơ hội này mò một cái cũng là lựa chọn không sai. Vừa nghĩ đến đây thì giật mình kỳ quái, đây nên là ý nghĩ của Thẩm Hoài trước đây mới đúng, chẳng lẽ sau khi hắn dung hợp ký ức đã xảy ra một số tác dụng phụ? Thẩm Hoài chỉ nhẹ nhẹ lắc đầu, cười nói, có thể bị gì được. Coi như đi đêm bị hồ ly cấu một cái thôi. Thẩm Hoài thong dong trêu đùa, ngược lại khiến Chu Dụ hơi bó tay bó chân, bèn quay đầu nói với Ngô Hải Phong, khi Tâm Vũ gọi điện thoại cho cháu thì đụng phải tiểu thẩm ở bên hồ, điện thoại cũng rớt xuống hồ rồi, vớt cả ngày mới được, không biết đã hư hẳn chưa. Quần áo cũng rách cả, phải mượn áo ngoài của tiểu thẩm để mặc. Cháu gọi điện thoại lại cho Tâm Vũ đi, lúc nãy cậu ta vừa trực tiếp gọi cho Chu xong. Ngô Hải Phong để Chu Dụ gọi điện về cho chồng, hiển nhiên hắn cũng biết giữa vợ chồng bọn họ đang có mâu thuẫn. Nghe thấy đối thoại giữa Chu Dụ và Ngô Hải Phong, Thẩm Hoài lại càng thêm kỳ quái. Tựa hồ Ngô Hải Phong cũng nhìn ra Thẩm Hoài đang nghi hoặc, đợi Chu Dụ đứng dậy gọi điện thoại bèn chủ động giải thích nói, chắc tiểu thẩm không biết tiểu Dụ là cháu họ của ta đúng không? Hồi nhỏ nhà ta rất nghèo, được đưa sang nhà họ Ngô làm con nuôi. Chu gia từng có người làm quan thời Quốc Dân Đảng, đến thập niên 60, ta muốn nhập ngũ, không còn cách nào khác phải cắt đứt quan hệ với Chu gia. Mãi đến sau này mới liên lạc lại. Thẩm Hoài không thể không thầm than, đến cùng trước đây làm ăn kiểu gì thế không biết, ngay cả tầng quan hệ này mà cũng không điều tra cho rõ. Khó trách quyền lực của Chu gia ở Đông Hoa có thể thâm căn cố đế đến vậy. Loại thâm căn cố đế này hiển nhiên không phải chỉ nhờ Chu Dụ làm con dâu nhà bí thư thị ủy tiền nhiệm mà có được. Có đôi lúc để lộ bí mật cũng là một loại giao dịch. Thẩm Hoài thấy Ngô Hải Phong làm bộ thần bí đem chuyện Chu Dụ là cháu gái họ nói ra, đại khái là hy vọng có thể từ mồm hắn móc ra chút bí mật tương đương. Thẩm Hoài cười khổ, sờ sờ mũi, nói rằng, giờ tôi mới biết Chu bí thư trưởng là cháu gái của Ngô bí thư. À, đúng rồi, lúc nãy nói chuyện với Đảng bộ trưởng, còn quên chưa báo cáo lại với Ngô bí thư ngài. Đảng bộ trưởng đại biểu tỉnh ủy tìm cậu nói chuyện, không cần phải báo cáo với tôi làm gì. Ngô Hải Phong thấy Thẩm Hoài thức thời như thế, trong lòng hơi buông lỏng, nói chuyện cùng người thông minh đúng là tiện lợi, không phải quanh co lòng vòng gì nhiều. Tay giơ lên sờ sờ mái tóc đã bị hói gần hết, lưng ngả ra sau dựa vào ghế sofa, như để che giấu bất sự căng thẳng trong lòng. Đàm bộ trưởng cũng tính là trưởng bối trong nhà tôi, chỉ là trước đây chưa có duyên gặp mặt, nhất thời tiếp xúc nên hơi xa lạ, đàm bộ trưởng kéo tôi ra nói chuyện riêng chủ yếu là tâm sự việc nhà. Thẩm Hoài cúi đầu nhìn xuống bàn pha lê, từ mặt bàn hắn có thể chụp được những phản xạ trên gương mặt Ngô Hải Phong. Trong nhà cậu là... Quả nhiên Ngô Hải Phong hít sâu một hơi, cả người dựng thẳng lên. Hắn ngờ giữa Thẩm Hoài và Đàm Khải Bình có sự phối hợp, khả năng là sau khi nghe tin Trần Minh Đức chết, Thẩm Hoài đã liên hệ với vợ Trần Minh Đức, lại thông qua vợ Trần Minh Đức bắt được quan hệ với trên tỉnh. Hắn không ngờ được rằng, giữa Thẩm Hoài và Đàm Khải Bình lại có quan hệ trực tiếp. Cha tôi là một cán bộ bình thường trong Cục Nhân sự Bộ Cơ giới Nông nghiệp, cũng tính là người quen với Trần Thị trưởng và Đàm Bộ trưởng. Thẩm Hoài cũng sợ thổi ra châu quá đà, nên chỉ nhắc qua một lượt rồi thôi. À Ngô Hải Phong ứng một tiếng, cười nói, sao cậu không nói sớm, nửa năm qua Đông Hoa có rất nhiều chuyện phải chạy đến các ban ngành trung ương, sớm biết cậu có tầng quan hệ này, vậy có phải bất việc không? 2 năm nữa Bộ Cơ giới Công nghiệp có khả năng sẽ bị sáp nhập, một tên cán bộ cấp ty cục bình thường, tuy cấp bậc rất có thể ngang với chính huyện hoặc phó thị ở địa phương, nhưng quyền thế cũng không lớn, Ngô Hải Phong không hề đặc biệt coi trọng. Có điều cũng không thể quá xem thường, địa phương đến làm việc ở trung ương. Nếu có người quen trong các ban ngành sẽ dễ làm việc hơn nhiều. Hơn nữa những cán bộ phổ thông này, chỉ cần có cơ hội nhảy dù xuống địa phương, lập tức được hô biến thành phái thực quyền. Tỷ dụ như Trần Minh Đức, trước đây cũng là một cán bộ bình thường ở Trung kế ủy, Ủy ban Kinh tế Kế hoạch Nhà nước, thả xuống tỉnh Hoài Hải liền nhậm chức phó chủ nhiệm tỉnh kế ủy, lại thả tiếp xuống Đông Hoa thành thường ủy phó thị trưởng. Nếu không phải lần này ngoài ý bệnh mất, nói không chừng tiếp nữa sẽ là phó bí thư kiêm thị trưởng thành phố Đông Hoa. Nghe Thẩm Hoài không có ý nói nhiều, Ngô Hải Phong liền không hỏi kỹ, thầm nghĩ, Thẩm Hoài có gia đình chống lưng, có thế mới dễ dàng giải thích tại sao hắn quen biết với Đàm Khải Bình, lại có thể trở thành thư ký cho Trần Minh Đức. Thẩm Hoài biết lúc này bác hai cũng như nhà họ Tống chắc chắn không thích hắn bưng tấm biển Tống ra đi rêu rao lung tung. Hắn cũng sợ sau khi Đàm Khải Bình nghe được chuyện cũ liền từ ấy không để ý đến mình nữa. Bởi thế không thể diễn quá đà trước mặt Ngô Hải Phong được. Có điều về sau muốn lưu lại Đông Hoa phát triển. Nếu không mượn thế Tống gia hoặc Đàm Khải Bình, tình cảnh sẽ rất gian nan, then chốt là phải mượn đúng lúc, đúng thời điểm, và đúng mức độ. Nếu không có chỗ dựa nào, cho dù lần này Ngô Hải Phong nợ hắn nhân tình, làm một lần giao dịch. Nhưng tiếp theo, bằng cái gì mà Ngô Hải Phong phải tiếp tục nâng đỡ hắn? Then chốt là sớm hay muộn Ngô Hải Phong sẽ nghĩ thấu then khớp của sự tình hôm nay. Muốn để cho Ngô Hải Phong không căm giận hắn, vậy phải để Ngô Hải Phong biết rằng, căm hận, đối với song phương đều không có lợi. Nguyên tắc căn bản nhất của quan trường là trao đổi lợi ích. Ngô Hải Phong sờ sờ đầu, nói, đúng rồi, nhà khách Đông Hoa ở Bắc Kinh luôn miệng phàn nàn thiếu một phó chủ nhiệm quen thuộc tình hình. Tôi còn nhắc qua với Trần Thị Trường, để ông ấy tiến cử người, ngược lại ông ấy không bỏ được thả cậu đi ra rèn luyện. Phó chủ nhiệm ban tiếp đại ở Bắc Kinh, tốt xấu gì cũng là cấp phó sứ. Thẩm Hoài còn rất trẻ, sau khi theo Trần Minh Đức đến Đông Hoa mới được nhấc lên chính khoa, tuy trên đầu có vòng sáng nhân tài hải ngoại, nhưng mới qua ngăn ngắn nửa năm lại nhấc tiếp lên phó sứ có thực quyền, duy có ném tới ban tiếp đại Bắc Kinh mới không khiến người ta quá chú ý. Nô Hải Phong cho rằng gia đình cha mẹ Thẩm Hoài đều ở Bắc Kinh phồn hoa, hắn hẳn phải yêu thích cái ghế béo bở kia. Rốt cuộc sự tình lớn nhỏ đã có cha làm quan ở phòng ban trung ương che chở cho. Nhìn thế nào cũng thấy tốt hơn lưu lại một mình ở Đông Hoa. Thẩm Hoài biết đây là mồi Ngô Hải Phong ném ra, nếu không có Tiểu Lê Vương Hữu, hắn sẽ không cự tuyệt. Nhưng hiện giờ hắn tất phải ở lại Đông Hoa. Ba tôi để tôi theo Trần Thị Trưởng đến địa phương chủ yếu là để tích lũy kinh nghiệm dưới cơ sở, ông nói thanh niên quá sốc nổi sẽ không tốt. Cho dù Trần Thị Trưởng muốn tiến cử tôi về Bắc Kinh tôi cũng không dám quay về. Thậm chí làm thư ký cho Trần Thị Trưởng ông nội tôi ở nhà cũng không vui. Nói tốt nhất là đến hương trấn ăn khổ chịu khổ mới nên người. Đoạn thời gian trước Trần Thị Trưởng còn nói muốn để tôi tới thị trấn Mai Khê tạm giữ trước 2 năm, không ngờ nói đến chỗ này, thoại ngữ Thẩm Hoài nghẹn lại. Đồng chí Minh Đức cứ thế mà đi khiến mọi người đều đau lòng. Đột nhiên Ngô Hải Phong phát hiện mình không mài rua thấu tâm tư của người thanh niên trước mặt này, chỉ có thể thuận theo ngữ khí hắn nói tiếp, tuy đồng chí Minh Đức đã rời xa, nhưng mấy ông già chúng ta còn ở lại, ai cũng hy vọng nhìn thấy cậu tiếp tục trưởng thành. Tiếp theo cậu có tính toán gì không? Đàm Bộ trưởng cũng hỏi tôi tiếp theo muốn làm thế nào? Tôi nói muốn lưu lại Đông Hoa. Thẩm Hoài giản lược đề ra yêu cầu của bản thân, hắn biết chưa chắc Ngô Hải Phong đã đồng ý, mới chuyển đến chính đề, ngược lại Đàm Bộ trưởng không nói thêm gì cả. Tiếp đó ông ấy muốn báo cáo với trên tỉnh công tác xử lý hậu sự cho Trần Thị Trưởng, tôi liền cáo từ rời đi. Chiếu theo ý Đàm Bộ trưởng, hẳn nên không muốn sự việc tiếp tục phát triển quá phức tạp. Nói qua những điều kia xong, Thẩm Hoài liền cáo từ lên lầu hỏi thăm vợ Trần Minh Đức. Chương 20, bị mỹ nữ xả để ý. Chu Dụ cài lại cúc áo cẩn thận, cầm theo áo khoác Thẩm Hoài bước vào khách sảnh, nhìn Ngô Hải Phong đang đứng trong góc, đăm đăm dõi ra ngoài trời đêm đến xuất thần. Chú lúc không có người ngoài, Chu Dụ dùng ngữ khí trong nhà nói chuyện, Đàm Bộ trưởng có nói gì không? Cũng nói qua một ít, Ngô Hải Phong trả lời, nhưng ông ta không muốn gánh căn hệ, cả chuyện này xem như đến đây là dừng, không thâm nhập điều tra thêm. Nhưng phản ứng trong tỉnh thế nào rất khó đoán được. Cũng trách ta lần này quá sơ ý, không coi chừng Cao Thiên Hà, cũng xem thường tên Thẩm Hoài này. Chú, cháu Chu Dụ hơi thấy có lỗi, nhưng nghĩ không rõ ràng vì sao lúc Ngô Hải Phong nói xem thường Thẩm Hoài lại gần giọng nhấn mạnh như vậy, chẳng lẽ Thẩm Hoài đề ra điều kiện gì quá phận. Không liên quan đến cháu, có một số việc không bước qua được thì thôi. Ngô Hải Phong xuất thân quân nhân, cũng có được tính cách nguyện cược chịu thua. Bình thời Ngô Hải Phong không quá để ý đến Thẩm Hoài. Ấn tượng về hắn đa phần đều từ Chu Dụ mà ra. Đối với thằng xuất sinh ngoài sáng trong tối động tâm tư với cháu gái, sao Ngô Hải Phong có thể có ấn tượng tốt? Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến hắn sụp hố đêm nay. Chu Dụ im lặng không đáp lời, nàng cũng không biết nói gì cho phải. À, đúng rồi, Ngô Hải Phong nói tiếp, trước đây Trần Thị Trưởng có nhắc đến chuyện để Thẩm Hoài tới thị trấn Mai Khê tạm giữ chức không? Không có, ai lại tự dưng chạy đến hương trấn làm cái gì? Chu Dụ kỳ quái hỏi rằng, làm sao đột nhiên hỏi cái này? Thành phố Đông Hoa có 3 khu, 6 huyện, 200 hương trấn, thị trấn Mai Khê thuộc về huyện Hà Phố, nằm phía đông nam thành phố Đông Hoa. Thị ủy một mực muốn vạch Mai Khê vào thị khu, nên đối với Mai Khê Ngô Hải Phong khá có ấn tượng. Thẩm Hoài cấp bậc là chính khoa, sau lưng lại có Trần Minh Đức chống đỡ, ngao thêm 3-4 năm trực tiếp đến huyện ủy làm phó huyện trưởng hoặc huyện trưởng mới đúng lẽ, sao Trần Minh Đức lại an bài Thẩm Hoài xuống hương trấn làm cái gì? À, vậy chắc tự bản thân Thẩm Hoài muốn đến Mai Khê. Ngô Hải Phong ra chiều suy ngâm nói. Cho dù có rời phủ thị chính cũng không cần phải đến hương trấn A. Chu Dụ thắc mắc. Đến hương trấn phải trực tiếp đối mặt với nông thôn, với cơ sở, công tác vất vả bộn bề, khốn khó cũng trùng trùng. Tình hình bây giờ động tay động chân với nông dân cũng không được, mà mềm dẻo lại thường bị nông dân khinh nhẫn, lại thêm cả áp lực từ trên thị khu trồng xuống, làm cán bộ hương trấn thật không dễ dàng gì. Giống kẻ có bối cảnh như Chu Dụ, lại có trí ở sĩ đồ. Bình thường đều ở trong cơ quan trực thị ngao tư lịch, ngao cấp bậc, có cơ hội liền trực tiếp đến khu huyện hoặc thị cục, chứ hiếm có ai tự mình đẩy hải đến hương trấn cả. Hơn nữa, hương trấn tầm nhìn quá thấp. Trần Minh Đức bởi bệnh mà vong, Thẩm Hoài mất đi chỗ dựa, lại sớm được nhấc lên chính khoa, một khi xuống hương trấn, rất có thể cả đời này sẽ xoay vòng, chết dí dưới kia. Nếu Thẩm Hoài đề ra yêu cầu này chỉ là để tránh xa phủ thị chính, Chu Du không thể không thừa nhận hắn còn chưa thành thục về mặt chính trị. Khả năng những lời hắn nói với ta là thực lòng. Nô Hải Phong nói, lần này hắn ăn phải quả đắng, một quả trong số đó là do Thẩm Hoài ban tặng. Tuy không quá căm hận, nhưng cũng tuyệt không khả năng đi tín nhiệm Thẩm Hoài. Chu Du vẫn không hiểu. Nhà hắn với Trần Thị Trưởng và Đảng Bộ Trưởng xem như là người quen Nô Hải Phong tiếp. Chu Du vẫn chưa nghĩ ra. Tuy Đàm Khải Bình là phó trưởng ban tổ chức tỉnh, nhưng bài danh trong các ủy viên tỉnh ủy còn đứng trên Ngô Hải Phong. Nếu đã có quan hệ chặt chẽ với ông ta, sao không cùng theo tới ban tổ chức tỉnh, mà cứ phải cô đơn một mình tại Đông Hoa? Cháu có biết chuyện chưa, hôm nay Thẩm Hoài đánh em vợ Cát Vĩnh Thu ngay trong xưởng thép? Ngô Hải Phong hỏi. Chu Dụ lắc lắc đầu, thắc mắc, chuyện thế nào? Chú cũng mới vừa được biết. Ngô Hải Phong đem sự tình xảy ra trong xưởng thép kể vắn tắt lại cho Chu Dụ. Vừa nghe xong, Chu Dụ vô thức muốn đem áo khoác trong tay quăng sang một bên, phảng phất như cầm phải xác một con rắn độc vừa lột vỏ. Ngay đầu hôm, giữa mặt đông đủ mọi người, Thẩm Hoài giả vẻ ngây thơ tố cáo chuyện hắn nghe Trần Minh Đức đột nhiên chết là do Cát Vĩnh Thu thông báo. Một khắc kia, không ai nghi ngờ hắn. Đương thời Cát Vĩnh Thu muốn tranh biện, lại bị Ngô Hải Phong phát hỏa quát rừng, ai tưởng được tất cả đều là do Thẩm Hoài nói bậy nói bạn. Hắn làm tay chân như vậy mà còn dám ở lại Đông Hoa. Chu Dụ nhịn không nổi kêu lên. Nô Hải Phong tỏ ý cho nàng bình tĩnh, khỏe miệng nít lên, nói, chọn cả bố cục đúng là do Cao Thiên Hà bày ra, ta cũng bị chúng kê muốn làm to chuyện Trần Minh Đức chết. Thẩm Hoài phản kích như vậy, chúng ta cũng không thể oán hắn. Chú nói vậy với cháu là để cháu biết rằng sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, không phải để cháu đi gây chuyện với y. Nói là không oán, nhưng ăn thiệt lớn thế này, sao tâm lý Ngô Hải Phong có thể thoải mái cho được. Hắn muốn đến Mai Khê tạm giữ trước, chú vẫn rút. Chu Du hỏi. Cho dù không có yếu tố Đàm Khải Bình, giao dịch vẫn là giao dịch. Tống hắn đến Mai Khê thậm chí còn không thể tính là ân tình. Nô Hải Phong nói tiếp, tiểu dụ a, cháu cũng nên rời khỏi phủ thị chính đi thôi. Không biết trong tỉnh định xử lý chú như thế nào, nhưng trước khi có quyết định, chú vẫn có thể làm một số chuyện. Hắn đi Mai Khê, vậy để cháu đến Đường Ấp. Chu Dụ có chút giận dỗi nói. Đường Ấp là một trong ba khu thuộc Đông Hoa, gần sát với Mai Khê. Hai năm nay thị ủy đề ra kế hoạch muốn đem Mai Khê vạch khỏi Hà Phố, mở rộng phạm vi hành chính cho Đường Ấp. Chu Dụ đề ra muốn đến Đường Ấp, rõ ràng là muốn khiêu chiến Thẩm Hoài. Một là nàng không cam tâm trước đây mình nhìn nhầm, hai là không cam tâm nhìn chú ruột ăn thiệt lớn như vậy, cuối cùng vẫn phải làm giao dịch với thằng mất dạy kia. Nghĩ kỹ một chút, chắc là càng không cam tâm nhìn nhầm mới trọng yếu, khiến nàng không kìm được muốn quan sát con người Thẩm Hoài cho kỹ. Nô Hải Phong nói không để Chu Dụ đấu đá với Thẩm Hoài. Nhưng nghe thấy Chu Dụ đề ra muốn tới Đường Ấp, lại nhìn chiếc áo khoác nàng đang cầm, gật gật đầu, nói, được, vậy để cháu tới Đường Ấp. Lúc này Thẩm Hoài làm như không biết gì thong thả bước xuống lầu, nói với Ngô Hải Phong, Chu Dụ đang đứng trong góc, Ngô Bí Thư, Chu Bí Thư trưởng, dì Đào bảo tôi đi nghỉ, vậy tôi xin phép đến chỗ Đảng Bộ trưởng trước. Kỳ thực khi Chu Dụ không kìm được lớn tiếng nói câu kia, Thẩm Hoài đã nghe thấy. Hắn không ngờ trước khi bàn chuyện giao dịch với mình Ngô Hải Phong đã nghĩ thấu hết thẻ then khớp của sự tình hôm nay. Cũng bị dọa một thân mồ hôi lạnh. Tuy hôm nay Ngô Hải Phong chúng phải thòng lọng, bị bức vào góc chết. Có lẽ do hắn làm bí thư thị ủy lâu ngày, cảm giác làm thiên vương lão tử che mở mắt, mới sẽ lơ là sơ sẩy, nhưng không có nghĩa hắn là một tên đần độn. Thẩm Hoài thầm đủ, may mà trước khi hình thế rõ ràng, người trong xưởng thép không dám đem chuyện lúc chưa truyền loạn, nếu vậy vở diễn hôm nay chưa chắc đã đạt hiệu quả như ý. Hắn cũng nghe thấy Chu Dụ muốn tới Đường Ấp, nàng đến Đường Ấp chí ít cũng là phó khu trưởng. Điều này khiến hắn cảm thấy sống lưng lạnh lạnh, như bị một con rắn nhìn chằm chằm vậy. Thẩm Hoài cũng không ngoái đầu xác định Chu Dụ có thật đang nhìn hay không mà cứ thế ngang nhiên bước khỏi khách sảnh. Sự tình tựa hồ đến đấy là kết thúc. Lễ truy điệu Trần Minh Đức được bố trí diễn ra vào 5 ngày sau. Trần Minh Đức đến Đông Hoa công tác chưa được nửa năm, cơ hồ chưa triển khai quyền cước gì đã qua đời, người tới tham gia lễ truy điệu cũng có hạn, buổi lễ diễn ra trong bình lặng đến tầm 3 giờ chiều thì kết thúc. Vợ Trần Minh Đức cùng con gái và con rể mới từ Bắc Kinh trở về tham gia tang lễ cha mang theo hủ cho cốt về trong tỉnh. Đàm Khải Bình cũng cùng về trên tỉnh chung với gia thuộc. Tập thể lãnh đạo Đông Hoa đứng đầu bởi Ngô Hải Phong, Cao Thiên Hà kiên trì muốn tống tiễn Đàm Khải Bình và gia thuộc Trần Minh Đức ra khỏi địa giới thành phố. Khi xe dừng đến ngã ba giao với đường quốc lộ, Đàm Khải Bình xuống xe, tỏ ý không cần đám Ngô, Cao tiễn nữa. Ông ta vây tay gọi Thẩm Hoài lại, cười nói với đám Ngô Hải Phong, Cao Thiên Hà, Thẩm Hoài còn phải công tác tại Đông Hoa. Nhờ Ngô Bí Thư, Cao Thị Trưởng chiếu cố, giám đốc nhiều hơn, để cậu ấy sớm trưởng thành. Mấy câu này đối với Đàm Khải Bình có lẽ chỉ là thuận miệng bán nhân tình, nhưng đối với Thẩm Hoài lại có ý nghĩa hoàn toàn khác. Có câu nói này, chí ít hắn lưu lại Đông Hoa sẽ không cần sợ bị khinh thị. Đặc biệt khi nghĩ đến ngày đó ngay trong đêm Ngô Hải Phong đã nghĩ thấu sự tình mà vẫn như không có việc cùng chính mình bàn giao dịch, khiến Thẩm Hoài lòng vẫn còn sợ hãi. Nhìn Cát Vĩnh Thu sau khi nghe vậy thịt trên gò má khẽ run, liền biết lời của phó trưởng bàn tổ chức tỉnh ủy không phải nói chơi. Ngô Hải Phong và Cao Thiên Hà đều mỉm cười nghe Đàm Khải Bình nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Hoài vừa hòa ái lại thân thiết. Ngô Hải Phong còn đặt tay lên vai Thẩm Hoài khen tán, nói, những ngày qua tiểu thẩm cũng thập phần vất vả, lão Cao, phủ thị chính cũng nên để cậu ấy nghỉ phép đi chứ. Nghe thấy Ngô Hải Phong thân thiết gọi Cao Thiên Hà là lão Cao, Thẩm Hoài cảm giác thấy trong không khí như dập dờn đao quang kiếm ảnh, hàn khí tứ tung, còn bàn tay Ngô Hải Phong áp lên vai nặng chỉnh trịch như núi đá, tâm lý thầm mắng, bọn chó đẻ, miệng nam mô bụng một bồ dao găm. Thẩm Hoài còn phải giớn người lên, miệng nở nụ cười tỏ vẻ lắng nghe dạy dỗ. Ngô bí thư, Cao thị trưởng, mấy ông không cần tiền nữa. Thẩm Hoài, cậu đưa tôi một đoạn. Đàm Khải Bình nói. Không có ô dù mới biết ô dù quan trọng đến đâu. Mấy ngày qua Thẩm Hoài nhìn như lông tóc vô tổn, nhưng Cát Vĩnh Thu đã bất động thanh sắc thu lại chiếc xe công vụ mà hắn bá chiếm từ lâu. Nếu không phải hắn có cơ hội xuống hương trấn, thì ở lại phủ thị chính chỉ có chờ khổ ăn. Nghe thấy Đàm Khải Bình còn có lời nói với mình, Thẩm Hoài vội khoát tay xin phép Ngô Hải Phong, Cao Thiên Hà, nếu Ngô bí thư, Cao thị trưởng đều cho tôi nghỉ phép, vậy tôi xin phép không theo về thị ủy nữa. Vậy nói xong liền luồn vào xe ô tô nhanh như sóc. Đàm Khải Bình bật cười khanh khách, hắn nhìn ra được sự giảo hoạt trong hành động vừa rồi của Thẩm Hoài. Theo như quy củ, Thẩm Hoài không thể cướp hắn lên xe trước được. Thẩm Hoài lên trước, lại ngay mặt đám Cao Thiên Hà, là để biểu hiện ra quan hệ giữa hai bên không tầm thường. Đàm Khải Bình cũng lên xe theo, không quản đám Ngô Hải Phong, Cao Thiên Hà vẫn kiên trì đứng đó, liền phân phó tài xế lái xe. Chương 21, ai làm ngư ông đắc lợi. Xe chuyển bánh, Đàm Khải Bình vây tay cáo biệt Ngô Hải Phong, Cao Thiên Hà qua cửa kính, rồi quay sang nói với Thẩm Hoài. Trưa hôm nay trên tỉnh gọi điện cho tôi, hỏi về vấn đề điều chỉnh công tác ở Đông Hoa. Hả? Câu nói của Đàm Khải Bình khiến Thẩm Hoài vừa kinh vừa hỉ, hắn căn bản không ngờ đến người được lợi lại là Đàm Khải Bình, vội cúi người nói, vậy cháu phải chúc mừng Đàm Thúc Thúc trước. Đàm Khải Bình chỉ là phó trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, trong tỉnh thảo luận về phân công công tác ở Đông Hoa căn bản không cần thương lượng với hắn, trừ phi muốn trực tiếp phái Đàm Khải Bình cài cắm xuống đây. Còn về phân công cụ thể là gì, Thẩm Hoài cũng không cần phải hỏi nhiều. Đàm Khải Bình đến Đông Hoa chắc chắn là thay thế Ngô Hải Phong làm bí thư thị ủy. Ông ta vốn đã là ủy viên tỉnh ủy, thứ tự lại xếp trước Ngô Hải Phong, chỉ là chưa có cơ hội xuống địa phương nắm giữ thực quyền mà thôi. Như vậy, chứng tỏ trong tỉnh có một số người nhìn vấn đề rất rõ ràng à, trước đó Thẩm Hoài còn lo sẽ tiện nghi cho Cao Thiên Hà cơ. Điều này thuyết minh trong tỉnh phái Đàm Khải Bình tới Đông Hoa xử lý sự việc cũng đã suy xét tới việc này. Chẳng qua Đàm Khải Bình có thể giải quyết rắc rối gọn lẹ như vậy, phần nào đã xúc tiến tỉnh ủy nhanh chóng hạ quyết tâm. Tâm lý nghĩ, khó trách hai ngày trước Đàm Khải Bình còn lạnh nhạt với mình, hôm nay liền thân nhiệt trở lại, nguyên nhân là do mình lập được công lớn. Đàm Khải Bình thấy Thẩm Hoài vừa nghe đã thấu, nộ tính rất không sai, dùng ánh mắt tán thưởng gật gật đầu, tình huống ở Đông Hoa rất phức tạp, nói thật xử lý qua chuyện này rồi, đối với việc có đến Đông Hoa hay không tôi cũng khá là do dự, lại cười cười nói tiếp, nhưng mà cậu kiên quyết lưu lại Đông Hoa, đối với tôi đây ngược lại là chuyện tốt, có hứng thú về làm thư ký cho tôi không? Thẩm Hoài nghĩ một lát rồi nói, chú Đàm, cháu thấy tốt nhất mình vẫn nên đến hương trấn là hơn. Vì sao? Trước đó Thẩm Hoài từng nhắc đến chuyện muốn xuống Mai Khê, lúc ấy hắn cũng chưa biết tỉnh ủy sẽ sắp xếp để mình xuống Đông Hoa làm bí thư thị ủy. Nếu Thẩm Hoài đã kiên trì ở lại Đông Hoa, xuống hương trấn rèn luyện một đoạn thời gian, rời xa trốn thị phi như phủ thị chính cũng là lựa chọn không tồi. Nhưng nếu hắn đã đến Đông Hoa nhận chức, cũng minh xác hy vọng Thẩm Hoài về giúp đỡ, như thế không có lý do gì để Thẩm Hoài phải kiên quyết xuống hương trấn nữa. Mấy ngày nay Đàm Khải Bình tiếp xúc qua với Thẩm Hoài, phát hiện thấy hắn rất có chủ kiến, tuy đối với quyết định này của hắn cảm thấy rất kỳ quái, nhưng vẫn nhẫn mại nghe giải thích. Cháu ngờ quá trình điều chỉnh nhân sự Đông Hoa của tỉnh ủy sẽ không quá gấp, Thẩm Hoài nói tiếp, đợi đến lúc Đàm Thúc Thúc nhận chức, sợ rằng cháu đã xuống hương trấn rồi, đột nhiên điều về thị ủy có hơi đột ngột. Thẩm Hoài cũng thầm cảm thấy may mắn, may mà chuyện đi Mai Khê sớm đã thỏa thuận xong, nếu không thật khó mà cự tuyệt đề nghị của Đàm Khải Bình. Hơn nữa, thời gian vừa qua được Trần thị trưởng chiếu cố, cháu mới phát hiện bản thân còn rất nhiều chỗ phải học tập, tính cách cũng nôn nóng, làm việc không chu toàn, xuống hương trấn rèn luyện một thời gian, đối với tương lai của cháu rất bổ ích. Đầu óc Thẩm Hoài cấp tốc xoay chuyển, mong tìm ra lý do thuyết phục Đàm Khải Bình, tình hình Đông Hoa khá là phức tạp, đứng quá cao dễ bị một số người giấu giếm lừa gạt, có khi đến cơ sở lại nhìn được rõ ràng hơn. Nếu Đàm Thúc Thúc thật sự muốn cháu hữu ích với công tác sau này của chú, vậy tốt nhất vẫn nên để cháu xuống Hương Trấn một thời gian. Tuy nói mài quẹt bên thân Đàm Khải Bình kinh nghiệm thăng cấp nhanh, nhưng thứ Thẩm Hoài cần là cảm giác tự mình làm ra một phen sự nghiệp. Theo cảm nhận của Thẩm Hoài, cho dù cấp bậc ở Mai Khê thấp kém, cũng hơn phải ở bên lãnh đạo suốt ngày hầu hạ. Hơn nữa, nếu thật được Tống gia chấp nhận, vậy căn bản không cần bận tâm cấp bậc quá thấp. Được. Đàm Khải Bình cười nói, tôi thừa nhận đã bị cậu thuyết phục, tôi ủng hộ quyết định của cậu. Muốn tìm một thư ký không khó, nhưng biến cố của Trần Minh Đức khiến Đàm Khải Bình không thể không cẩn thận khi đến Đông Hoa. So với một thư ký hầu hạ bên người, hắn càng cần một kẻ có thể nhìn rõ hình thế phức tạp nơi đây, thậm chí là trợ thủ có thể giúp hắn phá cục. Tuy giữa thư ký cho bí thư thị ủy và xuống Hương Trấn, Thẩm Hoài chọn xuống Hương Trấn, trong mắt người khác đây là hành động của thằng khủng, nhưng những lời giải thích của Thẩm Hoài khiến Đàm Khải Bình nhận ra cách nghĩ của hắn rất sâu xa. Lúc này Đàm Khải Bình chỉ nghĩ đến Thẩm Hoài đối với hắn có tác dụng, cũng hoàn toàn quên mất thái độ lãnh đạm của Tống Kiều Sinh với đứa cháu trai này. Giờ nghĩ lại, nếu để Thẩm Hoài thành thật ở dưới Hương Trấn 3 năm, đến sau trực tiếp điều hắn về thị ủy đảm nhận phó chủ nhiệm, khi đó không sợ kẻ khác nói ra nói vào. Cái này Thẩm Hoài cười ngại ngùng, nói, từ nhỏ, bố cháu, bác hai đều nói cháu là thằng dứt họa, có lơ chọc ra chuyện gì dưới Hương Trấn cũng không sợ trực tiếp liên lụy đến Đàm Thúc Thúc ngài, chẳng qua nếu lúc nào Đàm Thúc Thúc muốn gọi đánh cháu, xin chú hạ thủ lưu tình một chút ta. Mới bắt đầu cậu đã dặn trước tôi thế này. Đàm Khải Bình ha ha cười lớn, lại cảm thấy cục diện Đông Hoa đúng là đáng ngại, không dùng sức quấy đục không được, không có nghĩ đến thực ra Thẩm Hoài làm vậy là vì tránh ngày sau lỡ Đàm Khải Bình nghe ra điều gì không hay trước đây của hắn. Đàm Khải Bình vỗ lên vai Thẩm Hoài, nói, cậu cứ thỏa sức mà gây họa, chỉ cần không đạp sập trời, cái gì cũng có thể thương lượng. Lại làm nhảm thêm một hồi, tâm tình Đàm Khải Bình khá tốt, thậm chí còn đem kinh nghiệm cơ sở trước đây dốc túi truyền cho Thẩm Hoài. Đến lúc sắp đi, mới nói, còn chuyện này, cậu phải làm giúp tôi. Ừ, Đàm Thúc Thúc cứ nói. Quan hệ nhân sự ở Đông Hoa tương đối phức tạp, tôi ở trong tỉnh nên nhìn không được rõ. Cậu đến Đông Hoa đã được nửa năm, có một số quan hệ cậu giúp tôi tìm hiểu trước xem. Tâm lý Thẩm Hoài thầm xấu hổ, thằng mất dạy trước kia đổ thời gian nửa năm trước vào gái gú hết, ngay quan hệ giữa bí thư thị ủy Ngô Hải Phong và Chu Dụ cũng đều không biết, thì những khúc mắc tối tăm khác làm sao rõ ràng cho nổi. Lại nghĩ, may mà mình sống ở Đông Hoa này đã gần được 30 năm, cho dù là nghe thiên hạ đồn thổi cũng biết được một chút nội tình, so với người mới đến vẫn mạnh hơn không ít. Thẩm Hoài gật gật đầu, biểu thị đã nhớ kỹ lời Đàm Khải Bình dặn dò. Thẩm Hoài tiễn Đàm Khải Bình đến trạm thu phí quốc lộ rồi xuống xe, tuy trên đường có thể bắt xe về lại thành phố nhưng Thẩm Hoài vẫn quyết định đi bộ. Dung hợp ký ức hai người, cảm giác này vừa là lạ vừa kích thích, cũng có thể được xem là chuyện tốt. Nhưng thân thể này lại quá yếu đuối khiến hắn khó mà mãn ý. Tiểu sắc quá độ, cộng thêm sinh hoạt không có quy luật, khiến Thẩm Hoài chỉ chạy bộ chưa được ngàn mét đã thở hồng hộc như trâu. Đàm Khải Bình ở chung với hắn 5 ngày, phần nhiều trong thời gian đó đều nhắc hắn chú ý nghỉ ngơi, hiển nhiên không quá vừa ý với bộ dạng ốm đau bệnh tật của hắn. Được cái thân thể này không bệnh tật gì, có thể tính là gần gần khỏe mạnh, chỉ cần vận động nhiều một chút, ăn uống hợp lý cộng thêm sinh hoạt có tiết tấu liền có thể điều chỉnh lại tình trạng sức khỏe. Thẩm Hoài thầm nghĩ, chắc chỉ có như vậy mới hoàn toàn có cảm giác đây là chính mình. Có lẽ mây đen xoay vần trên đầu mấy ngày qua được xua tan, tâm tình thoải mái khiến trải qua quãng đường 15 cây từ trạm thu phí đến cờ tờ ít phủ thị chính mà Thẩm Hoài vẫn không cảm thấy quá mệt mỏi, cả người còn có cảm giác như chút được cả gánh nặng. 5 ngày trước, Thẩm Hoài chỉ vội vàng quay về đây thay đổi quần áo chứ không có thời gian dư giả để cảm thụ kiến trúc của dãy nhà tập thể có từ thập niên 60 này. Sắc trời đã hoàn toàn tối đen, ngoài hiên nhà chỉ thấy treo đầy móc quần áo, đệm chăn vờ vờ. Ánh đèn hắt qua bị cắt xé thành từng bóng sáng lẻ tẻ khiến không khí càng u ám, cũ kỹ. Lúc trước vì sợ bị Trần Minh Đức quản quá chặt, Thẩm Hoài mới nằng nặc xin chú trong dãy nhà tập thể này. Dẫm lên bậc thềm sức mẻ, đi lên lầu 3, vừa định rút chìa khóa cửa thì nghe tiếng đánh cửa cách từ nhà bên. Nói tới cũng khéo, nhà chú cách vách chính là xưởng trưởng tiền nhiệm của xưởng thép thành phố, hiện nhiệm phó chủ nhiệm ban nghiên cứu chính sách thị ủy Hùng Văn Bân. Đối với Hùng Văn Bân, Thẩm Hoài quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Hắn tiến vào xưởng thép liền được Hùng Văn Bân tận lực tài bồi. Tuy đến sau hai người đều bị đặc ý trù dập, nhưng một mực vẫn bảo trì liên hệ mật thiết. Cảnh ngộ Hùng Văn Bân có kém đến đâu thì tốt xấu ý cũng là cấp phó sứ, không luân lạc đến nỗi phải ở trong nhà tập thể thế này. Thị ủy từng chia cho Hùng Văn Bân một căn nhà 2 phòng ngủ, song đúng lúc đó con gái lớn kết hôn. Hai ông bà với đôi vợ chồng trẻ không tiện ở một nơi, lại thêm còn có con gái sau đang học đại học, không thể ở cùng một nhà với chị gái được nữa, thành ra căn nhà kia không đủ dùng. Hùng Văn Bân liền đem nhà cũ nhường cho con gái lớn. Đề nghị thị ủy cấp thêm một nhà tập thể hai phòng ngủ đơn giản khác để hai vợ chồng và con gái ở. Nghe thấy tiếng cờ, nhưng Thẩm Hoài không biết ai đang làm khách trong nhà Hùng Văn Bân. Tiếp đó bên cạnh truyền tới một trận tiếng ho khan kịch liệt, theo sau là tiếng vỗ lưng. Vợ Hùng Văn Bân cất tiếng, anh bệnh đã nửa tháng nay rồi, ho khụ khụ suốt mà mãi không chịu đến bệnh viện khám, cứ thế này làm sao em yên tâm cho được. Sao em nhiều lời thế nhỉ? Hình như Hùng Văn Bân đang bực mình, giọng nói với vợ khá gay gắt. Đúng rồi, là mẹ nhiều lời. Tiếp đó một tiếng tiểu tiếu của thiếu nữ truyền sang. Nghe thấy giọng nói này, Thẩm Hoài hơi ngớ ra, lúc này Đại Linh không phải đang học trên tỉnh ư, cũng không phải cuối tuần, sao nàng lại về Đông Hoa? Được được, hai cha con nhà này muốn tôi tức chết mới cam tâm phải không? Ngữ khí vợ Hùng Văn Bân có vẻ vừa bực mình lại vừa đành chịu, bố cô bệnh được 10 ngày rồi, tang lễ Hải Văn, ông ấy muốn đi, mẹ vốn cũng không định ngăn. Nhưng bệnh ông ấy đến mức này rồi, cả người hư nhược, vừa ra khỏi cửa đã ngã vật xuống đất, mẹ ngăn ông ấy thì có gì sai? Gọi cô về là để khuyên bố cô đi khám, chứ có phải để mấy người hợp sức trêu tức tôi đâu. Chuyện lớn thế này sao mẹ không nói với con một tiếng? Tiếng thiếu nữ hơi nghẹn lại, ngữ điệu vừa oán thán lại cáu giận. Nghe đến đó, chỗ mềm mại nhất trong tim Thẩm Hoài như bị kích trúng, đôi mắt không kìm được hơi ướt nước. Thẩm Hoài trước đây tuy xuất thân con ông cháu cha, nhưng chưa từng có ai thật lòng quan tâm đến hắn cả. Cho dù là Trần Minh Đức gánh vác trách nhiệm chiếu cố hắn, nhưng thực tế trong nội tâm đối với hắn cũng khá là lãnh đạm. Điều này không trách Trần Minh Đức được, với dạng ăn hại như hắn trước đây, có thể giữ ở bên người đã là tử tế lắm rồi. Thẩm Hoài lại nghĩ đến bản thân mình, tuy ở xưởng thép không có cơ hội thể hiện, nhưng tốt xấu gì cũng có rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp thực lòng quan tâm. Đại Linh, việc này mọi người ai cũng đau lòng. Cô Bạch cũng sợ em với Hùng xưởng trưởng đi chỉ thêm thương tâm, đây là tiếng Triệu Đông truyền sang. Cô Bạch đã nhờ anh đưa tiền cho Tiểu Lê rồi, nhưng Tiểu Lê giống hệt Hải Văn, cứ quật cường không chịu nhận, nói mỗi tháng trong xưởng có thể cho nàng 100 sinh hoạt phí, đã đủ dùng rồi. Thì ra là Triệu Đông đang đánh cờ với Hùng Văn Bân. Thẩm Hoài lau nước mắt trên gò má, hít vào một hơi, xoay người đẩy cửa nhà Hùng Văn Bân. Chương 22, sống trên đời cần phải có da mặt dày. Ken két một tiếng, cánh cửa không khép chặt được đẩy vào. Hùng Văn Bân và Triệu Đông đang hạ cờ, Hùng Đại Linh đứng sau đấm giúp bố. Cô Bạch Tố Mai vợ Hùng Văn Bân tay cầm chảy cán bột, đứng trước cửa phòng bếp nói vọng ra. Bọn họ thấy Thẩm Hoài không gõ cửa mà xông thẳng vào nên đều kỳ quái nhìn hắn. Thẩm thư ký, có chuyện gì ư? Bạch Tố Mai nghi hoặc hỏi. Tuy Thẩm Hoài cũng ở trong dãy, nhưng vốn mắt cao hơn đỉnh, mới đầu Bạch Tố Mai gặp còn gật đầu chào hỏi, qua 3-4 lần như vậy mà vẫn không được đáp lại, tâm lý liền có phản cảm. Hơn nữa cậu thanh niên này sinh hoạt riêng tư cũng không lành mạnh. Hơn nửa năm không chào lấy một lần. Lúc này lại thấy hắn chủ động đẩy cửa xông vào, Bạch Tố Mai không khỏi kỳ quái. Hùng Văn Bân cũng kỳ quái, nhưng chỉ chết đầu nhìn Thẩm Hoài một cái rồi thôi, vẫn không hoảng không vội ngồi đánh cờ tiếp. Triệu Đông không được bình tĩnh như Hùng Văn Bân. Mới rồi hai người còn tán gẫu chuyện Trần Minh Đức bởi bệnh mà chết, cùng với chuyện trước đó mấy ngày Thẩm Hoài động thủ đánh em vợ Cát Vĩnh Thu trong xưởng thép. Đại khái trong 4-5 ngày qua, ở Đông Hoa hai tin đó là tin được nhiều người bàn luận nhất. Trong cặp Triệu Đông còn cất số điện thoại mà Thẩm Hoài đưa cho. Tuy bọn họ không rõ ràng nội tình sự vụ, nhưng nghĩ đến Trần Minh Đức vừa chết, Thẩm Hoài mất đi ô dù, nếu hắn không chủ động rời khỏi Đông Hoa, ở lại phủ thị chính chỉ có nước tìm khổ ăn. Người không thể sống cô đơn một mình, đặc biệt là người làm quan, nhất định phải có vòng tròn cho chính mình. Thẩm Hoài không thể bị động ngồi chờ Hùng Văn Bân, Triệu Đông tiếp nhận mình vào vòng tròn của họ được. Hắn hiểu ấn tượng của họ với mình chắc sẽ không tốt, muốn thay đổi ấn tượng ấy thực sự quá khó, cần mất nhiều thời gian. Bởi thế hắn muốn chủ động xuất kích. Xông tiến vào trong vòng tròn này. Đối mặt với vẻ mặt nghi hoặc của những người trong phòng, Thẩm Hoài cười nói, Hùng chủ nhiệm và Triệu khoa trưởng đang đánh cờ ư. Cứ thế hắn tự nhiên như rồi chạy lại, đứng bên bàn cờ nhìn một lát rồi nói, thế cờ của Triệu khoa trưởng không lạc quan cho lắm à, anh không phải đối thủ của Hùng chủ nhiệm rồi, hay để tôi đánh một ván với Hùng chủ nhiệm. Đối với Thẩm Hoài, Triệu Đông có ấn tượng hơi tốt, nhưng vừa nghe hắn nói thế này, chút ấn tượng tốt kia cũng vỡ tan cảnh. Cơ lực của hắn yếu hơn Hùng Văn Bân nhiều. Điều này trong lòng hắn rõ ràng. Cả tòa nhà này không ai có cờ lực sánh được với Hùng Văn Bân, hắn ngồi xuống đây cũng là để cho Hùng Văn Bân ngược sát, đỡ cơn nghiệt cờ. Nhưng Thẩm Hoài một kẻ xa lạ đột nhiên xông vào nói tỉnh queo như thế, thật quá không biết phép tắc. Chẳng qua Triệu Đông là người khiêm tốn, biết tôn trọng kẻ khác, cho dù trong lòng không vui nhưng vẫn không biểu hiện quá phận ra ngoài. Thấy Thẩm Hoài cướp lấy muốn cùng Hùng Văn Bân hạ cờ, thầm nghĩ để Hùng Văn Bân diệt uy phong của hắn cũng tốt, liền đứng lên nhường ghế, Thẩm thư ký muốn hạ cờ ư? Vậy được, cậu ngồi đi. Hùng Đại Linh chưa gặp qua Thẩm Hoài, cũng mới vừa nghe ba ba và Triệu Đông nói qua chuyện mấy ngày vừa rồi, ấn tượng về hắn không tốt cũng không hỏng, thấy hắn không biết phép tắc đuổi Triệu Đông khỏi bàn cờ, thầm nghĩ, thật là kẻ ngạo mạn, không coi ai ra gì ba. Hùng Đại Linh lười nhác nhìn bàn cờ nữa, quay người vào phòng bếp giúp mẹ một tay nấu cơm. Biểu hiện của Thẩm Hoài khiến người khác rất kỳ quái, nhưng Hùng Văn Bân vẫn từ tốn uống trà, đưa tay muốn sắp xếp lại bàn cờ. Đánh tiếp được rồi, Thẩm Hoài cười nói, thế cờ của Triệu khoa trưởng cũng không quá yếu, vẫn còn song xe, song mã. Cuồng vọng. Quá cuồng vọng. Triệu Đông giận quá mà cười, tuy bàn cờ này vừa khai cuộc không lâu, nhưng hắn đã bị ăn mất một pháo, trận thế cũng bị đảo loạn, cho dù cơ lực Thẩm Hoài có chuyên nghiệp như trình độ của Hải Văn cũng chưa chắc xoay chuyển được tình thế. Hùng Văn Bân yên lặng không cất tiếng. Thẩm Hoài nhìn bàn cờ một lúc, cầm lấy mã đã sang sông, nhảy hai bước sang phải. Chỉ bằng nước cờ này liền khiến Hùng Văn Bân ngấm ngầm giật mình, cuồng vọng thì đúng là cuồng vọng chút, nhưng hẳn phải có chút tư cách mới cuồng vọng được như thế. Chỉ trong nháy mắt, không chỉ từ hướng đi của thế cờ nhìn ra tiếp theo sẽ đến lượt ai đi, còn nhanh chóng nghĩ ra đối sách, thu xúc điều chỉnh lực lượng hòng xoay chuyển tình hình. Từ một nước này có thể nhìn ra cờ lực hắn cũng không xoàng. Thẩm Hoài và Hùng Văn Bân đều ra quân rất nhanh, xe hoành mã nhảy, tốt hành pháo phi, chuyển mắt đã đến tàn cục. Triệu Đông nhìn thấy Thẩm Hoài có thể đem thế khai cục yếu hơn hẳn xoay thành tàn cục thua một tốt. Không khỏi thầm khen cờ lực Thẩm Hoài chưa hẳn đã yếu hơn lão Hùng, đúng là cuồng vọng, nhưng là có tư cách để cuồng vọng. Triệu Đông là người như thế, ai thật sự mạnh hơn hắn, cho dù ngạo mạn một chút cũng sẽ không khó để tiếp nhận, bèn kéo một chiếc ghế dựa lại, ngồi bên cạnh nhìn mê say. Hùng Đại Linh từ trong bếp chạy ra, liền thấy Thẩm Hoài ngẩng đầu nhìn lên, hỏi nàng, đến giờ ăn cơm. Lại quay đầu nói với ba nàng, cục cờ này tôi thua, đợi ăn cơm xong, tôi với Hùng chủ nhiệm lại tiếp một ván. Gặp qua mặt dày, nhưng chưa thấy qua có ai dày mặt đến như thế. Hùng Đại Linh từ trong bếp chạy ra xem, chính là để Thẩm Hoài biết ý mà về để nhà nàng còn ăn cơm, ai ngờ Thẩm Hoài không về thì thôi, còn trực tiếp xem mình là khách. Bạch Tố Mai cũng chưa thấy qua có người vô lại thế này, nhưng Thẩm Hoài đã nói vậy rồi, không thể đuổi người ta ra khỏi nhà được, đành chạy ra giăng lưới, ăn cơm trước, ăn cơm rồi mới có sức để đánh cờ. Tôi về nhà một lát, mọi người bày ra trước đi. Thẩm Hoài đứng lên, về nhà thay quần áo. Hùng Đại Linh vừa tức vừa buồn cười, thu dọn bàn cờ, ép thấp giọng hỏi ba nàng, thấy qua mặt dày như thế này chưa? Mọi người đều bật cười khanh khách, thật đúng là chưa gặp qua ai dày mặt thế này, nhưng thật kỳ quái, cũng không ai cảm thấy đặc biệt chán ghét. Biểu hiện của Thẩm Hoài hệt như hàng xóm đã quen nhau lâu năm vậy, rảnh thì qua ăn cơm, chẳng có gì là to tát cả. Thấy Hùng Đại Linh nhíu môi, có vẻ hơi khinh thường, Triệu Đông cười nói, sợ là Thẩm thư ký nghe ngóng được tay nghề làm cơm của cô Bạch ở đâu đó. Bạch Tố Mai cũng chỉ cười cười, để con gái bưng giúp chén đĩa ra mâm. Rất nhanh Thẩm Hoài liền quay lại, đổi áo ngoài, tay cầm hai bình rượu, nói, tôi không uống được rượu. Chẳng qua nghe nói tiểu lượng Hùng chủ nhiệm và Triệu khoa trưởng đều tốt cả, không biết hai bình rượu này có đủ hay không nữa. Con gái út trở về, lại thêm Triệu Đông đến nhà làm khách, Bạch Tố Mai liền đặc ý làm một đĩa thức nhắm, thêm một nồi mì sợi, còn lại đều như bữa cơm bình thường. Trước đó còn nói đùa rằng Thẩm Hoài sang ăn trực cơm, không nghĩ đến trong tay hắn cầm theo hai bình Mao Đài, chỉ bằng rượu này đã đắt gấp mấy lần bữa ăn. Thẩm Hoài không quản người khác đang ngây ra như phỗng, tay cầm rượu ngồi xuống bàn, trước đem một bình Mao Đài mở ra, mùi hương rượu sộc ra, cả phòng thơm ngào ngạt. Ngay cả bình thời ngửi mùi rượu là say như Hùng Đại Linh cũng không khỏi khen tán, đúng là rượu ngon. Trước đây Triệu Đông cũng từng uống qua 2-3 lần Mao Đài, nhưng chưa có lần nào gặp hương rượu Mao Đài nồng như vậy, liền hiếu kỳ nhấc bình rượu lên nhìn, xem qua không thấy có gì quá khác biệt với Mao Đài bình thường, liền quay sang hỏi Hùng Văn Bân, Hùng sưởng trưởng, ông gặp qua loại Mao Đài này bao giờ chưa? Hùng Văn Bân nhìn bình rượu một lúc, không có vươn tay tiếp, chỉ lắc lắc đầu, nói, đúng là ít thấy thật. Là Trần thị trưởng lần trước đi Bắc Kinh, mang về mấy bình rượu đặc cùng, Trần thị trưởng lại kiêng rượu, đưa cho tôi để tôi cất dùm, không nghĩ đến Thẩm Hoài nói đến chỗ này, nhịn không nổi có chút thương cảm. Nói cho cùng, Trần Minh Đức đối xử với hắn đúng là không sai. Đối với chuyện Trần Minh Đức đột ngột qua đời, cả nhà Hùng Văn Bân không có cảm giác gì quá đặc biệt. Nhưng nhìn vào phần rượu ngon, mọi người cũng đều trầm mặc theo một lúc. Thẩm Hoài lại hỏi Triệu Đông, đúng rồi, Triệu khoa trưởng, chuyện em gái Tôn Hải Văn đến sau xưởng thép xử lý thế nào? Trong 4 ngày qua, ngày nào hắn cũng len lén đến Mai Khê nhìn Tiểu Lê một chuyến, chỉ đứng xa xa nhìn thấy em gái bình an liền quay về thị ủy, chứ chưa có cơ hội hỏi về chuyện xử lý sự cố tai nạn trong xưởng. Nếu Trần Minh Đức còn sống sót, có thể trực tiếp đứng ra để xưởng thép bồi thường tương ứng. Nhưng giờ Trần Minh Đức chết rồi, Thẩm Hoài thầm nghĩ, chắc Cát Vĩnh Thu và em vợ y đang đầy tâm báo thù rửa hận mình, chuyện điều tra sự cố có lẽ cũng bị bỏ mặc. may mà ngày đó thẩm thư ký cậu phủ định kết luận điều tra, đến sau Hùng xưởng trưởng cũng lên tiếng rút, xưởng thép đã đồng ý chi trả sinh hoạt phí và học phí cho Tiểu Lê đến khi tìm được việc làm. Triệu Đông nói, hắn căn bản không để ý đến chút tiền mọn kia. Cái gọi là sinh hoạt phí, mỗi tháng chỉ tầm 200, cái Thẩm Hoài bận tâm là Tiểu Lê và chị dâu Trần Đan cố chấp, vì chuyện bồi thường mà dây dưa với xưởng thép, cuối cùng phải chịu thiệt thòi. Nghe đến sự tình được Hùng Văn Bân nói giúp và đã giải quyết viên mãn, Thẩm Hoài cũng yên tâm, cười nói, thế là tốt nhất. Không bằng tiếp Tiểu Lê về đây ở Bạch Tố Mai. Nghĩ đến cô bé phải cô đơn một mình ở Mai Khê, vừa nói vừa lau nước mắt, Đại Linh học đại học cũng không thường về nhà, không bằng để nàng về đây ở, coi như có thêm đứa con gái. Nói bậy nói bạ cái gì, ở Mai Khê Tiểu Lê còn có chú bác, cần gì bà đi làm mẹ người ta. Hùng Văn Bân gắt bạn già một câu, nhíu nhíu mày nghĩ ngợi, rồi quay sang nói với Triệu Đông, lúc nào rảnh cậu đi thăm Tiểu Lê, hỏi xem nàng có muốn đến thành phố học không. Như thế bình thời có thể ở trong ký túc, cuối tuần thì về Mai Khê, cũng có thể sang ở bên này. Triệu Đông còn chưa tiếp lời, Hùng Đại Linh đã cướp trước, cần anh Triệu Đông đi làm gì. Ngày mai con còn chưa phải đi học, để con đến Mai Khê thăm Tiểu Lê, rồi trực tiếp hỏi nàng luôn. Đúng rồi, ngày mai tôi cũng muốn đi Mai Khê. Thẩm Hoài tưởng muốn thông qua Hùng Văn Bân, Triệu Đông để được tiếp xúc nhiều hơn với em gái, như thế sẽ không có vẻ quá đột ngột. Khi nghe thấy Hùng Đại Linh nói mai muốn đi thăm Tiểu Lê, liền không nghĩ nhiều mà buột miệng thốt lên. Tôi cũng không dám làm phiền thẩm thư ký ngài a. Hùng Đại Linh huýt Thẩm Hoài một cái, tỏ vẻ không để ý đến sự nhiệt tình bất thường của hắn. Thẩm Hoài hận không và cho cái mồm thối một bạt hai, con gái nhà người ta muốn đến Mai Khê, hắn ăn no không có việc gì làm đòi chạy theo, thế không phải tổn tâm chọc người khác nghĩ nhiều ư? Chỉ đành cố ra vẻ không sao cả, hướng Hùng Văn Bân rõ ràng đang hơi sững giải thích, một thời gian nữa tôi có khả năng sẽ đến Mai Khê công tác, nên muốn đến đó trước để làm quen với tình hình. Lúc này nói chuyện đó cũng không hợp. Thôi thôi, uống rượu trước, uống rượu xong còn phải hầu Hùng chủ nhiệm vài ván. Triệu Đông nghe Thẩm Hoài nói muốn tới Mai Khê công tác, trong mắt trợn tròn cả lên, trí tò mò bị kích thích, nhưng lại không tiện hỏi kỹ. Hai bình Mao Đài, vợ Hùng Văn Bân nhấp một chén, còn lại ba người mỗi người 6 lượng rưỡi, rất nhanh liền uống xong. Lại bày một ván cờ, chẳng mấy chốc Thẩm Hoài đã dồn con tướng của Hùng Văn Bân vào nước chết, xong xuôi liền đứng lên, cười nói, đã trễ thế này rồi, vậy tôi không làm phiền mọi người nữa. Hùng Đại Linh không chút khách khí quay đầu nhìn đồng hồ treo trên tường, tỏ ý đã làm phiền đến giờ này còn giả vờ khách sáo. Thẩm Hoài cười thầm trong bụng, làm như không thấy hành động của nàng, đẩy cửa bước ra ngoài. Thẩm Hoài vừa ra ngoài, lòng hiếu kỳ ngộp trong bụng Triệu Đông cả buổi tối mới được giải thoát, Trần Minh Đức vừa bệnh chết, thị ủy đã ra tay với Thẩm Hoài rồi, cũng thật quá nhanh a. Thẩm Hoài xuống Mai Khê, Triệu Đông đương nhiên cho rằng đây là hắn bị trả thù, đã văng ra khỏi phủ thị chính. Lại nghĩ đến bộ dạng uy phong khi đánh chu to mồm trong xưởng thép của hắn mấy ngày trước, Triệu Đông thầm tự chật lưỡi, thế đạo này thay đổi thật con mẹ nó nhanh. Chưa chắc Hùng Văn Bân lắc lắc đầu, nhưng nghĩ kỹ lại nghĩ không thấu, liền cũng không nói gì thêm, hắn theo Trần Minh Đức mới đến Đông Hoa, đáng lẽ Trần Minh Đức chết hắn có thể về trong tỉnh, hắn mà ở lại Đông Hoa thì đúng là kỳ quái thật. Triệu Đông không quen thuộc lắm với Thẩm Hoài trước đây. Hắn chân chính nhận thức Thẩm Hoài là từ vụ ẩu đả với chu to mồm trong xưởng thép. Một lời không hợp liền ra tay đánh lớn không phải phong cách của Triệu Đông. Nhưng nhìn thấy chu to mồm bị Thẩm Hoài tay đấm chân đá, hắn không khỏi cảm thấy đại khoái nhân tâm. Hơn nữa Thẩm Hoài đúng là đã giúp bọn họ không ít, đối với Thẩm Hoài hắn còn có chút hảo cảm. Hôm nay mới đầu Thẩm Hoài xông vào, da mặt dày đến mức khiến người khác không biết nói gì cho phải. Nhưng tiếp đó bàn rưỡi lại uống rất náo nhiệt, trừ Hùng Đại Linh hơi giận dỗi kiểu trẻ con ra, kỳ thực mọi người ai cũng không có gì không thoải mái cả. Cho dù bọn họ bị Thẩm Hoài ăn trực một bữa cơm, nhưng đổi lại cũng được uống rượu ngon trước chưa từng có cơ hội uống, then chốt là Hùng Văn Bân giải được cơn nghiện cờ. Nghĩ đến điểm này, Triệu Đông lại hỏi, cái cậu thẩm thư ký này cờ lực không xoang a, lâu rồi mới thấy Hùng xưởng trưởng ngài là bại. Nếu hắn ở lại trong thị ủy, có khi Hùng xưởng trưởng lại có được một bạn cờ cùng đẳng cấp. Hùng Văn Bân ha ha cười lớn, hạ cờ cầu thông khoái, chứ không phải cầu thắng thua. Trước đây Hùng Văn Bân rất ít tiếp xúc với Thẩm Hoài, chỉ nghe nói hắn tác phong bất chính. Bình thời gặp qua mấy lần, thấy đúng là kẻ trong mắt không người, có vẻ rất ngạo mạn. Song hôm nay thấy hắn đột nhiên thân thiết, lại cảm thấy người thanh niên này khiến người ta không nhìn được rõ ràng. Đừng nói là để ý Đại Linh nhà mình chứ. Đối với thái độ khác thường của Thẩm Hoài hôm nay, Bạch Tố Mai hơi hơi cảnh giác, ép thấp giọng nói, hơn nữa nghe nói tác phong của cậu thẩm thư ký này không được đàng hoàng. Thẩm Hoài tác phong bất chính không phải Bạch Tố Mai nghe nói, mà nàng tận mắt thấy mấy lần phòng bên cạnh có mấy cô không đứng đắn ra vào. Bạch Tố Mai càng nghĩ càng cảm thấy khả nghi, sợ Thẩm Hoài đặt chủ ý lên đầu con gái mình. Bình thời nhấc mắt lên nhìn bọn họ hắn còn lười, hôm nay Đại Linh vừa về, biểu hiện của hắn liền xoay ngoặt 180 độ, lúc nãy còn đòi theo Đại Linh đi Mai Khê. Mẹ, đừng có nói lung tung. Hùng Đại Linh thấy bọn họ trò chuyện một hồi nói sang cả tự thân mình, liền không cao hứng, hắn tác phong bất chính là chuyện của hắn, liên quan gì đến con còn chưa để anh ta vào mắt nữa cơ. Cô thì ánh mắt cao rồi Bạch Tố Mai lườm con gái một cái, cô nhớ kỹ cho tôi, đang đi học không được yêu sớm, tốt nghiệp xong về Đông Hoa làm việc, đừng cho rằng cánh lớn rồi muốn bay đi đâu thì bay. Ai nói muốn yêu sớm? Hùng Đại Linh cãi lại. Chương 23, đi bơi cũng gặp cảnh nóng. Về phòng, Thẩm Hoài không nghĩ đến ở bên kia người nhà Hùng Văn Bân lại đang nghị luận về chính mình. Trong nhà rất bừa bộn, cho bụi tích một lớp dày, một thời gian dài chưa được quét dọn qua, từ trong giỏ rác góc nhà tán phát ra mùi ẩm mốc biến chất tích tụ lâu ngày. Thẩm Hoài mân mê mồm, đứng bên cửa phòng, nhìn lên đèn huỳnh quanh bám đầy mạng nện, thầm nghĩ, cũng khó trách chủ nhân ngôi nhà này trước đây không khiến người ta ưa thích. Thẩm Hoài không biết mình sẽ còn ở lại đây bao lâu. Một khi quan hệ tổ chức chuyển đến huyện Hà Phố, chắc chắn Cát Vĩnh Thu sẽ là kẻ đầu tiên tới đuổi hắn ra khỏi cửa. Hắn không khỏi nghĩ, có nên sớm đến Mai Khê thuê một căn phòng, miễn ngày sau trở tay không kịp. Trừ mấy cảnh nóng trong ký ức cũ ra, đối với căn phòng này Thẩm Hoài cũng không có bao nhiêu cảm tình. Hắn chỉ nghĩ không còn được làm hàng xóm với Hùng Văn Bân nên hơi đáng tiếc. Ông cha thường nói chọn bạn mà chơi, chọn hàng xóm mà ở, với dạng hàng xóm như Hùng Văn Bân, có thể nói là khả ngộ chứ không khả cầu. Sau khi gọi điện hỏi thăm Đàm Khải Bình, Thẩm Hoài liền tiện tay tiện chân thu dọn luôn đồ đạc trong nhà. Hắn có thể chấp nhận bừa bộn, nhưng không thể chấp nhận nhà cửa tích đầy bụi bặm cộng với mùi mốc hủ phát men của rác rưởi được. Một gian phòng ngủ, một gian sảnh ăn kiêm khách sảnh, cộng thêm gian rửa mặt và gian bếp chỉ đủ xoay người di chuyển, tổng cộng tốn mất của Thẩm Hoài 2 giờ thu dọn. Kết quả cuối cùng là sau túi ni lông to đùng chất đầy rác thải ra đi khỏi phòng, khiến cả căn nhà nhìn sáng sủa hẳn lên. Cho dù trong mắt một số người nhân sinh của hắn trước đây có mục nát đến đâu, thì từ nay tất phải thay đổi, lại trở lại làm người đúng nghĩa. Những đồ vật mà đám đàn bà mặt mũi mơ hồ trong ký ức bỏ lại hắn đều tống hết vào trong bao rác ném đi. Trong nhà chỉ trừ lại một chiếc TV, một chiếc đài bỏ túi hiệu Sony, trong khách sảnh còn một chiếc tủ lạnh, một giá sách, một tủ đồ, trong tủ đồ có đủ đồ mặc bốn mùa. Thẩm Hoài trước đây cũng ý thức được phải theo Trần Minh Đức trường kỳ trú đóng ở Đông Hoa. Trừ điện thoại di động, cặp sách, trong ngăn kéo còn có hai hộp đồ tránh thai, hơn 5.000 tiền mặt cùng với cơ man là tạp vật và một thẻ ATM ngân hàng thương nghiệp Trung Quốc, bên trong có hơn 50.000 đồng. Cho dù Thẩm Hoài bị chúng phản thân ly, bị gia tộc ném bỏ, nhưng cuộc sống vẫn dư giả hơn tuyệt đại đa số người bình thường. Phần lớn gia đình ở thành phố này chưa chắc đã tiết kiệm được số tiền quá con số trong thẻ ATM kia. 50.000 đồng nhân dân tệ, ở Đông Hoa thậm chí đã đủ mua một căn nhà chung cư không sai. Ông bà ngoại đem hắn đuổi về quốc nội, tuy đã thương tâm thất vọng tột đỉnh, thậm chí còn bác quyền thừa kế của hắn, nhưng vẫn cấp cho hắn 30.000 đô la Mỹ làm khoản sinh hoạt phí cuối cùng. Những năm 93, 30.000 đô la Mỹ ở trong nước có thể đổi ra 250.000 nhân dân tệ. Mới qua chưa đến 2 năm, khoản tiền này đã bị Thẩm Hoài trước đây vung vây gần hết. Có thể thừa lại 50.000 đồng, không phải là bởi thằng mất dạy kia đổi nết quay sang biết tiết kiệm, mà bởi vì ngân hàng thương nghiệp Trung Quốc không có chi nhánh ở Đông Hoa. Năm 93, các ngân hàng lớn chưa thực hiện dịch vụ rút tiền liên ngân hàng, khoản tiền trong thẻ này tất phải đến chi nhánh ngân hàng thương nghiệp Trung Quốc ở trên tỉnh mới có thể lấy được. Nghĩ đến trước đây mình làm quần quật như trâu trong xưởng thép mà tiền công chính thức chỉ 500 đồng, ở Đông Hoa đã được xem là công việc ngon ăn, Thẩm Hoài không khỏi cười đắng chát, thật đúng là hàng so hàng đáng ném, người so người tức chết. Tốt xấu gì thì khoản tiền này từ nay về sau sẽ do hắn quản lý, tâm lý Thẩm Hoài liền cân bằng trở lại. Đang nghĩ xem có nên rút thời gian lên tỉnh một chuyến, đem khoản tiền này rút ra. Nghĩ nghĩ một lúc lại thôi, giờ còn có hơn 5.000 tiền mặt, cộng thêm tiền lương mỗi tháng từ thị ủy, chừng đó cũng đủ để hắn chi tiêu một đoạn thời gian. Từ tiết kiệm đến xa hoa thì dễ, từ xa hoa đến tiết kiệm mới khó. Thẩm Hoài biết lúc này chưa phải là lúc để hắn hưởng thụ. Thẩm Hoài trước đây còn làm bộ làm tịch xếp 7-8 quyển sách chuyên khảo về kinh tế và thương mại lên giá sách, tất cả đều là bản tiếng Pháp mới tinh. Nhìn đống sách tích đầy cho bụi trên giá, Thẩm Hoài không khỏi tiếc rẻ cho thân phận của chúng. Thẩm Hoài học qua tiếng Anh, cũng qua quá trình hợp tác chuyển giao kỹ thuật với bên Đức học được 2 năm tiếng Đức. Còn tiếng Pháp lại không biết gì. Cho dù đã dung hợp ký ức của hai người, nhưng khi Thẩm Hoài lật xem mấy quyển sách tiếng Pháp kia vẫn khá là mất sức. Tâm lý thầm mắng, thằng chó đẻ này mang tiếng học ở Pháp 4 năm mà tiếng Pháp còn chán thế này, không biết hắn học hành kiểu gì nữa, không ngờ còn có thể làm nhân tài hải ngoại được Học viện Kinh tế mời về giảng dạy. Trong thành phố Đông Hoa có thư viện thành phố và một số thư viện của các trường đại học, nhưng chúng đều đã được xây dựng từ lâu, thiếu cập nhật nền tri thức khá lạc hậu, mà lại đầu sách cũng không phong phú. Trước đây ngay cả sách kinh tế học kinh điển bản tiếng Anh Thẩm Hoài cũng được đọc rất ít. Hiện trong tay lại có mấy quyển chuyên khảo bằng tiếng Pháp, tuy đọc khá mất sức, nhưng hắn cũng sẽ không dễ dàng thả qua, liền tính xem ngày mai phải đến tiệm sách tìm mua từ điển Pháp Văn. Tuy trong tỉnh đã tỏ rõ muốn để Đàm Khải Bình đến Đông Hoa đảm nhiệm bí thư thị ủy, nhưng quá trình chuyển giao sẽ không quá vội vàng, quá hiển rõ rằng đây là sắp xếp mà tỉnh ủy đặc biệt an bài cho Đông Hoa sau cái chết của Trần Minh Đức. Có khi cần 1-2 tháng, có khi cần lâu hơn Đàm Khải Bình mới có thể chính thức điều xuống, trước mắt ngay cả chút tin tức còn chưa được dò dỉ ra ngoài. Cao Thiên Hà đã cho nghỉ phép, đương nhiên Thẩm Hoài sẽ không đến phủ thị chính nhìn sắc mặt Cát Vĩnh Thu làm gì. Trước khi ban tổ chức thị ủy đem hồ sơ của hắn chuyển đến huyện Hà Phố, cứ vạch ra cho bản thân một kế hoạch nghỉ dài hạn cái đã. Ngày thứ hai, trời mới mờ mờ sáng Thẩm Hoài đã rời giường, đi xuống lầu ăn sáng, sau đó xách ba lô lên đi về phía bể bơi thành phố, vốn cách phủ thị chính không xa. Đối với thân thể này Thẩm Hoài cực không hài lòng, cảm giác như đây hoàn toàn không phải là thân thể của mình, hắn cần một thân thể khỏe mạnh, tinh lực dồi dào, thể lực đảm bảo, hắn muốn làm một phen sự nghiệp, không có một thân thể cường tráng là một thiếu sót lớn. Mà thân thể Thẩm Hoài trước đây, vốn đã bị sinh hoạt giữa nát dày dò đến nhìn như con bệnh. Là bể bơi duy nhất ở Đông Hoa, nhưng nơi này lại không có nước ấm. Giờ đã là hạ tuần tháng chín, ăn, khí trời hơi lạnh, song Thẩm Hoài cũng không quá soi mói. Hắn không bị bệnh tim, không sợ bị nước lạnh kích thích, chỉ cần trước khi xuống nước khởi động cẩn thận, không để tay chân bị chuột rút là được. Hơn nữa, nước lạnh còn có thể đẩy nhanh máu lưu thông. Thẩm Hoài mặc đồ bơi tiến xuống bể, giờ hăng còn sớm, phải vài tiếng nữa nơi này mới bắt đầu náo nhiệt. Trong bể bơi chỉ có một người phụ nữ, cô ta đang làm một vòng bơi hết trong đường bơi tiêu chuẩn. Nhìn không rõ mặt, nhưng da rẻ trắng nõn. Cho dù đồ bơi khá kín và bảo thủ, song cũng có thể nhìn ra thân hình rất đẹp, ngực chìm dưới nước, nhưng mông lúc chìm lúc nổi vểnh lên một đường cong dụ hoặc, hai bắp chân vừa trắng vừa dài quay lên làn nước êm ả nhìn rất bắt mắt. Từ khi nhập vào cái sắc này, Thẩm Hoài phát hiện khi mình nhìn thấy đàn bà xinh đẹp sẽ không nhịn nổi liếc mắt đi quan sát, mà ánh mắt cũng khá là dâm tà. Biết vậy nên hắn cố gắng khắc chế không đi bắt chuyện với cô gái xinh đẹp kia, mà chỉ ở một bên thích đứng với nước trong đường bơi thật là lạnh thấu tim gan. Cô gái kia cũng vì thấy có người đến bể bơi sớm thế này mà kinh ngạc, có lẽ bị người khác quấy rối nên nàng ngừng bơi nhìn sang nơi này, giống như chỉ cần Thẩm Hoài bước sang đây nàng sẽ lập tức rời đi. Cô gái xinh đẹp kia đứng ở trong nước, mặt bị cặp kính mắt che khuất, từ xa xa chỉ nhìn ra đôi môi ửng hồng, bộ ngực phồng lên cao cao, cảm giác có thể so sánh được với Chu Dụ. Cô gái kia không tháo kính xuống, hiển nhiên cũng không cách nào nhìn rõ mặt Thẩm Hoài. Cô gái kia thấy Thẩm Hoài không có ý lại gần, liền yên tâm tiếp tục bơi lội chứ không rời đi. Hai người ở hai đường bơi cách nhau khá xa, kẻ này không làm ảnh hưởng đến kẻ kia và ngược lại. Thẩm Hoài tính bơi đến tầm gần trưa, còn cô gái kia sau nửa giờ liền leo lên bể, chân trần đi vào phòng thay đồ, trên đường không thể không đi ngang qua chỗ Thẩm Hoài. Thẩm Hoài khắc chế không đi nhìn chằm chằm vào mông, ngực, hay bắp đùi của cô nàng. Nhưng chỉ cần liếc qua một vòng cũng đủ để hắn tán thán, đây nhất định là một cô gái cực xinh đẹp, liền nhịn không nổi ngẩng đầu quan sát khuôn mặt nàng. Cô gái kia chính đang kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Thẩm Hoài, vạn vạn lần không nghĩ đến hắn cũng sớm đến bể bơi rèn luyện sức khỏe thế này. Chu bí thư trưởng, khéo thật. Thẩm Hoài cười cười, không ngờ rằng Chu Dụ cũng thích bơi lội vào buổi sáng thế này, chắc đây là thói quen thường xuyên nên thân hình nàng mới hoàn mỹ được như thế. Chu Dụ đột nhiên cảm thấy mình như đang trần truồng trước mắt Thẩm Hoài vậy. Tuy đồ bơi nàng mặc khá bảo thủ, nhưng có bảo thủ đến đâu cũng phải lộ ra bắp đùi, cánh tay, áo bơi ướt đẫm lại dính sắt lên người, lộ ra từng đường cong hút hồn. Chu Dụ hoảng loạn muốn chạy vào phòng thay đồ, nhấc chân không cẩn thận thế nào lại bạch một tiếng, ngã vật xuống cạnh bể bơi, cả người lăn tom xuống nước, ngay sát bên người Thẩm Hoài. Nghe thấy đùng một tiếng, tâm lý Thẩm Hoài vui nở hoa, hoán khí tích mấy ngày qua vì bị bà cô này tặng cho một cục gạch ngay giữa mặt phút chốc khói mây tiêu tán. Thẩm Hoài rồi rít đỡ Chu Dụ dậy. Lần này không tránh khỏi đụng chạm da thịt, khiến hắn không khỏi không cảm thán, bà cô này tuy đã 28 tuổi rồi mà cơ da vẫn chân mềm, nhăn bóng không thua gì thiếu nữ xuân thì cả. Thẩm Hoài cũng không lợi dụng nhiều, chỉ đỡ nàng đứng dậy trong nước rồi thả tay. Có điều trong khoảng khắc hắn thả tay, thân thể Chu Dụ chợt mềm xuống. Hắn mới nhận ra cú ngã vừa rồi của nàng không nhẹ chút nào, liền vội ôm cả người nàng, một tay đỡ cổ, một tay vòng qua bắp đùi nhấc nàng leo lên cạnh bể bơi, hỏi, Chu bí thư trưởng, cô không sao chứ? Chu Dụ ngồi xổm dưới nền gạch, đau đến thấu tim gan, không nói được gì. Để tôi ôm cô ra nằm chỗ ghế dài kia, trước nghỉ một lát, có cần xoa bóp gì không? Thẩm Hoài vừa nói vừa trưng cầu ý kiến Chu Dụ. Chu Dụ đau đến chảy nước mắt, khăng khăng lại đang ở trước mặt Thẩm Hoài, không thể không nhịn đi xoa bóp sống lưng đang như muốn đứt ra. Thẩm Hoài ôm Chu Dụ lên, để nàng nằm sấp xuống ghế dài cạnh bể bơi, lại chạy về phòng thay đồ, cầm một chiếc khăn tắm lớn đi ra. Trước khi đắp chăn cho Chu Dụ, ánh mắt Thẩm Hoài không cưỡng chế được đánh giá qua thân hình mê người và tư thế sấp mông khiêu gợi của nàng. Bờ eo mảnh khảnh vô lực dán lên ghế dài, mông gồ lên cao cao, tròn trịa và đầy đặn. Cả chiếc áo bơi lấm đầy nước hiện ra bờ khe trẻ đôi cặp ngông, đôi chân trắng bóng, vừa thẳng lại vừa dài. Linh hồn thực sự trong cơ thể Thẩm Hoài chưa từng yêu qua một lần nào nghiêm túc, làm sao chịu nổi dụ hoặc lớn thế này. Thân thể cũng không chịu khống chế, máu nóng không kìm được tuôn xuống dưới, liền vội đem khăn tắm đắp lên che cho nàng. Chu Dụ liếc thấy phản ứng dưới đũng quần Thẩm Hoài, vừa thẹn lại vừa sợ. Thẹn là bởi nàng biết cặp ngông mình rất dụ người, còn nằm trong một tư thế khiêu gợi đập vào mắt Thẩm Hoài, sợ là bởi bận tâm Thẩm Hoài nổi sắc tâm, có hành động vô lễ, trong khi lúc này nàng không có cách nào để phản kháng, cho dù có la lớn cho quản lý bên ngoài xông vào cũng chỉ chọc ra lời ong tiếng vẹ không hay. Đàn bà sống trên quan trường sợ nhất chính là điều này. Đến khi nhìn thấy Thẩm Hoài vội vội vàng vàng đắp khăn tắm cho mình, lại quay đi, con người xuống cố che phản ứng khó đỡ của cơ thể, Chu Dụ lại không khỏi cảm giác thấy buồn cười. Đây còn là Thẩm Hoài sắc đảm bao thiên trước kia ư? Danh danh là một thiếu niên vụng về không có kinh nghiệm với đàn bà mà. Chu Dụ lấy được ưu thế về mặt tâm lý, tâm tình liền buông lỏng xuống, sống lưng cũng không cảm giác đau như trước, ngược lại còn có tâm tình quay sang tán gẫu với Thẩm Hoài. Sao mới sáng sớm mà Thẩm thư ký đã tới đây bơi rồi, trước đây tôi không thấy qua cậu mà. Phản ứng của thân thể một mực vẫn chưa tiêu đi, lại nhìn nước da trắng bóng lóa lộ như ngọc của nàng, Thẩm Hoài cảm thấy phía dưới của mình càng thêm căng cứng. Mẹ nó chứ, trên tâm lý mình cũng không phải đứa gà mờ nữa rồi, sao còn chịu không nổi dụ hoặc a? Thẩm Hoài ngồi xổm xuống, cố giấu đi phản ứng cơ thể, lúng túng trả lời Chu Dụ, đúng à, đến Đông Hoa nửa năm mà chưa có thời gian ra đây bơi. Cao thị trưởng cho tôi nghỉ mấy ngày, cũng không có chỗ nào để đi, ai ngờ Chu bí thư trưởng cô cũng thường hay bơi ở đây. Thói quen có từ nhỏ rồi, mỗi ngày bơi một vòng, cảm giác tinh thần rất thư thả, hơn nữa đàn bà đến 30 già nhanh lắm. Không chịu khó rèn luyện qua 30 sợ là không dám đi gặp người. Quan hệ giữa nam nữ chính là như thế. Khi Thẩm Hoài biểu hiện ra vẻ vô hại, khí thế Chu Dụ liền được hất cao lên. Thẩm Hoài liếc nhìn Chu Dụ, da rẻ phía đôi mắt nàng nhắn sáng vô cùng, hẹp như trứng gà bóc, nào có nửa điểm vết tích tuổi già. Khuôn mặt thành thục phong diễm của Chu Dụ bị mái tóc ướt dính bết lấy, nhìn qua phảng phất như nàng tiên cá, chiếc mũi sọc dưa nhỏ nhắn, đôi môi đỏ hồng gợi cảm. Đặc biệt là nhìn kỹ thế này mới thực sự cảm nhận hết sự dụ hoặc của nó. Thẩm Hoài nhịn không nổi nghĩ, mỹ nhân thế này lại bị ông chồng liệt giường khóa trong khuê phòng, thật đúng là đáng tiếc. Chương 24, tôi là Chu Chi Bạch. Qua mãi một lúc, cảm giác thấy mông đít không còn tê dần như trước, Chu Dụ ngượng ngập đưa tay sờ sờ, ấn ấn thấy vẫn còn đau, nhưng đã có thể chịu được. Sớm này chính phủ có hội nghị cần chuẩn bị, không thể để lỡ được. Chu Dụ dãy rủa muốn đứng lên, nhưng vừa thẳng người liền đau nhói, cả người rung lên. Thẩm Hoài vội đỡ chắc cho nàng. Vừa vươn tay đỡ thì cảm giác đàn hồi, mềm mại kiết như ngọn lửa nóng ấm trực tiếp rót vào tâm trí Thẩm Hoài. Làm thằng đàn ông, hắn không khỏi tâm mê ý loạn. Chu Dụ cũng không để ý đến mình đang cùng Thẩm Hoài nửa đứng nửa ôm tại một chỗ nữa rồi, cứ thế để hắn dịu đến phòng thay đồ. Có điều tuy túi đầu không nhìn mặt hắn, song vẫn cảm thấy phía dưới của hắn như đang gồ lên, trong lòng không khỏi hơi hoảng loạn. Là một người đàn bà từng trải, đương nhiên Chu Dụ biết phản ứng thân thể kia đại diện cho cái gì. Cho dù nàng biết Thẩm Hoài không phải đối tượng tình nhân tốt, cho dù có đi ra ngoại tình, nàng cũng sẽ không chọn hắn. Song phản ứng thân thể không phải là thứ đầu óc cứ muốn khống chế là được, chắc đây là do nàng tịch mịch quá lâu, loại tịch mịch này, không phải lúc đêm khuya yên tĩnh có thể một mình giải quyết triệt để được. Thẩm Hoài muốn cưỡng nhẫn không quá mất mặt, nửa ôm nửa dịu thân thể đầy đặn của Chu Dụ mà như đang chịu tội. Đàm Khải Bình không đến Đông Hoa thì thôi, ông ta mà tới liền trực tiếp thay thế Ngô Hải Phong, quan hệ giữa song phương sẽ căng thẳng đến cực điểm. Mà Chu Dụ với Ngô Hải Phong là quan hệ chú cháu, mình không thể dính vào quan hệ quá sâu với nàng được. Nếu không phải ném một cô gái xinh đẹp thế này xuống đất là hành vi rất vô đạo đức thì Thẩm Hoài hận không được thả nàng xuống đây mà rời đi cho nhanh. Điều này khiến hắn không khỏi cảm thán, vì sao có một số người lại chết trên bụng đàn bà? Vì sao có nhiều đàn ông như con thiêu thân lao vào chết trên bụng đàn bà thế kia? Nửa ôm nửa dịu Chu Dụ đến phòng thay đồ nữ, trong phòng không có người khác, Thẩm Hoài nói với nàng, Chu Bí Thư Trưởng. Tôi đứng sau tường, nếu cô có gì bất tiện cứ gọi, tôi sẽ nhắm mắt vào đó nói xong liền đi ra đứng trước cửa phòng, thở phào một hơi thật sâu. Chu Dụ đã thấy quen đàn ông chen đến trước mặt, trước đây cũng từng nhận định Thẩm Hoài là thằng xuất sinh háo sắc, nhưng hôm nay thấy khi đối diện với thân thể thành thục dụ người của mình, biểu hiện của hắn lại vụng về như cậu nhóc mới tập yêu, lại nghe thấy tiếng thở phào chút ra bên ngoài, liền cảm giác thấy buồn cười không thôi. Cái chết của Trần Minh Đức khiến ấn tượng của nàng với Thẩm Hoài bị lật đổ một lần, tâm kế mà hắn biểu hiện ra khiến bất kỳ kẻ nào khi đối mặt hắn đều cảm thấy lạnh gáy. Một tên thư ký phủ thị chính tép dịu liền có thể đem bí thư thị ủy, thị trưởng, chánh văn phòng phủ thị chính đùa giỡn trong lòng bàn tay, tâm cơ như vậy có mấy ai có thể so. Lúc ấy ấn tượng của nàng về Thẩm Hoài lại bị lật đổ thêm lần nữa, tự nhiên cảm thấy hắn cũng hơi hơi đáng yêu. Lại nghĩ, khi biết hắn sẽ tới Mai Khê, mình liền yêu cầu được đi đường ấp. Làm thế, là sai, hay là đúng?